Chương 29, náo tách ra, chiêu mộ chương 29, náo tách ra, chiêu mộ 2 ngày sau, quầy hàng bên trên dược tể quét sạch sành sanh, trên 100 bình dược tể biến thành hơn 40 mai kim tệ tiền trướng, 10 phần thuận lợi. Mà gia thú còn có gần 30 tấm, vẹn vẹn bán ra 1/4 số lượng. Jolen nhíu mày dựa theo cái tốc độ này, chẳng lẽ còn đến tại sở tạ trấn chậm trễ nữa 10 ngày. Tới gần buổi trưa, các binh sĩ gặm lương khô, liền đối gia thú bên trong nước sạch nhét đầy cái bao tử. Khô cứng lúa mì bánh mì nhất định phải trước tiến hành âm, mềm hóa sau này tài năng nuốt xuống. Mà kỵ sĩ thì là trực tiếp gặm phát cứng rắn bánh mì, cứng rắn răng tăng thêm cường tráng cảm, trực tiếp vỡ vụn bánh mì, nuốt xuống trong bụng. Phiên chợ bên trong, một người mặc lụa tia thương nhân trưởng bảo trung niên mập mạp, phía sau đi theo mấy tên hộ vệ tinh nhuệ, quanh đi quẩn lại đi tới Jolen đám người trước gian hàng. Trung niên mập mạp làn da trắng nõn, bàng đại eo mập, một bộ thương nhân khôn khéo bộ dáng, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia giảo hoạt. Jolen từ hắn phục sức đánh giá ra hắn có thể là đến từ với phương nam thương nhân. Mập trắng thương nhân lật tới lật lui quầy hàng bên trên gia thú, quản sự liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Thương nhân thô ngắn ngón tay như là mấy cây thu nhỏ củ cải trắng, lật qua lật lại gia thú, trong miệng còn một mực lẩm bẩm nói cái này nói kia. Cái này phẩm tướng không tốt lắm, nhan sắc không thuần, lệnh nặng nề, tại phương nam sẽ quá oi bức. Khối này có cái lỗ hổng, hư hại. Thương nhân một mực ghét bỏ, quản sự thì là hảo ngôn hảo ngữ, ngài nhìn, cái này xúc cảm nhiều mềm mại, có thể làm thành áo choàng, hoặc là cùng thuộc da hỗn hợp may thành gia thú lớn áo. Mua về nhiều lắm là làm chăn lông hoặc là thảm, giá trị không cao a. Thương nhân phản bác. Vị này mập trắng thương nhân chính là phương nam đại thành trấn tới gia lông thương nhân, từ phương nam vận chuyển chân quý lương thực tới bên này bán, thuận tiện mua sắm giá thấp gia thú trở về. Làm một chuyên nghiệp gia lông thương nhân, vừa mới vào tay liền có thể phân biệt ra được những này gia thú chất lượng không tệ, nên là cái này 2-3 tháng mới phân tích xuống tới. Rất mới mẻ. Bảo tồn cũng không tệ. Phân biệt hỏi thăm một chút giá cả sau, cấp tốc đã đoán được những này gia thú mang về phương nam tối thiểu có cái gấp 3 trở lên lợi nhuận. Chỉ là làm một hợp cách thương nhân, trả giá là kiến thức cơ bản, bởi vậy không tách ra miệng rèm pha gia thú phẩm chất, ý đồ ép giá. Quay hàng quản sự tại thương nhân ngôn ngữ tiến công xuống dưới liên tục bại lui, bất đắc dĩ dùng ánh mắt xin giúp đỡ phía sau kỵ sĩ. Jolen đi tới ngồi xuống, luận có kẻ mặc cả, kỳ thật còn không bằng bên cạnh quản sự, chỉ là có đôi khi cái gì cũng đều không hiểu chưa chắc là một chuyện xấu. Thương nhân nhìn ra kỵ sĩ mới là chủ sự, đồng dạng rèm pha một lần gia thú, kết quả phát hiện quầy hàng mặt chủ nhân không biểu lộ, không có cái gì phản ứng. Lão bản, cho cái công đạo giá tiền, nếu như phù hợp, ngươi cái này gia thú ta tất cả đều muốn. Jolen vì mau chóng ra tay, đem gia thú giá cả thấp xuống 2 thành. Ai ngờ thương nhân một đao chém ngang lưng, đưa ra muốn nửa giá đóng gói mua sắm. Cái giá tiền này vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận, Jolen lắc đầu cự tuyệt. Mập trắng thương nhân đứng dậy liền đi, không có một câu nói nhảm. Quản sự còn muốn mở miệng giữ lại thương nhân, phát hiện bên cạnh kỵ sĩ sắc mặt bình tĩnh, thế là chỉ có thể im lặng, yên lặng nhìn xem thương nhân dẫn đầu bọn hộ vệ rời đi. Lại bày 2 ngày, nếu như vẫn là bán không được, liền đem những này gia thú mang về trên trấn, dệt thành quần áo mình mặc, dù sao bờ Black Forest trấn quanh năm suốt tháng, tối thiểu có nửa năm đều là rét lạnh. Kỵ sĩ thở dài, những này người mua trả giá đao so với mình vậy rắn rộng kiếm muốn sắc bén nhiều. Mà Nguyễn Chi truy tiệm thợ rèn, nguyên bản khí thế ngất trời rèn sắt âm thanh bỗng nhiên bị một trận tiếng ồn ào đánh gãy. "Cả sĩ ồ, ngươi cái này tự đại ra hỏa. Ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi đến học tập rèn đúc không đủ thời gian 2 năm, không thể tự mình xác nhận đơn đặt hàng. Này lại hủy tiệm thợ rèn thanh danh." Thợ rèn lão mạ hiện mặt đỏ lên, vì thợ rèn học đồ hành vi cảm thấy cực đoan phẫn nộ. "Đạo sư, thế nhưng là ta đã có thể rèn đúc ra hợp cách vũ khí." Tên là Cả sĩ ồ người trẻ tuổi ra sức biện giải cho mình, ánh mắt tràn ngập không cam lòng. "Ngươi cút cho ta. Từ hôm nay trở đi, không cho phép xuất hiện tại tiệm thợ rèn bên trong." Cực đoan phẫn nộ lão mã hiện cũng mặc kệ như vậy nhiều, chưa từng có thợ rèn học đồ có can đảm vi phạm quy củ của hắn. "Ngươi sẽ hối hận, ta sau này nhất định sẽ trở thành một rèn đúc đại sư, chứng minh cho ngươi xem." Cút. Bị quát tháo người trẻ tuổi vung tay rời đi tiệm thợ rèn, lưu lại phẫn nộ thợ rèn lồng ngực kịch liệt chập trùng. Một màn này vừa vặn bị đi tới cửa Jolen cùng quản sự gặp được. Jolen cầm trong tay khiên nhu dây cương đưa cho quản sự, hướng phía người trẻ tuổi nhanh chân đuổi theo, tại hạ một lối đi đuổi tới đối phương. "Cạ sĩ ồ." Kỵ sĩ kêu gọi nhanh chân rời đi người trẻ tuổi tên. Cả sĩ ổ xoay người qua, tò mò là ai đang gọi mình, phát hiện là một thân hình 10 phần cường tráng chiến sĩ. Giống như có chút ấn tượng, trong nháy mắt nhớ lại, chính là 2 ngày trước đến tiệm thợ rèn định chế một nhóm vũ khí kỵ sĩ. Mà người trẻ tuổi chính là 2 ngày trước tiếp đãi Jolen thợ rèn học đồ, bởi vậy hai bên đều khắc sâu ấn tượng. "Kỵ sĩ đại nhân, ngài gọi ta có chuyện gì sao?" Cả sĩ ổ lúc này hơi tỉnh táo một chút. Jolen xích lại gần, thái độ ôn hòa dò hỏi, "Cả sĩ ổ, vừa nghe nói ngươi có thể một mình chế tạo vũ khí là sao?" Nói đến đây, thợ rèn học đồ lại là một mặt tức giận, cùng Jolen đại thổ nước đắng. "Đã ngươi bị tiệm thợ rèn sát hại, ta muốn đại biểu Black Forest trấn chiêu mộ ngươi, cho ngươi mở một nhà tiệm thợ rèn. Đồng thời hứa hẹn vĩnh viễn miễn trừ tiệm thợ rèn thu thuế." Jolen giới thiệu một chút về mình thân phận, ngay sau đó khởi xướng chiêu mộ. Black Forest trấn. Cả sĩ ấu nghe qua nơi này, là cái cằn cỗi lạc hậu địa phương, vì sở tại trấn viễn kém xa. Thân là sở tại trấn cư dân, cả sĩ ấu cũng có được một cỗ cảm giác ưu việt, không quá để mắt chung quanh lạc hậu nghèo khổ tiểu trấn bên trên. "Chẳng lẽ ngươi có tiền tại trên trấn mở một gian tiệm thợ rèn sao? Vẫn là ngươi chuẩn bị đi trở về mà hiện chi truy hướng ngươi thợ rèn đạo sư cúi đầu nhận sai. Ta nhìn hắn cũng không nhất định biết tha thứ ngươi." Jolen vận dụng đơn giản phép khích tướng, cả sĩ ổ phản ứng kịch liệt bắt đầu. "Không, ta tuyệt đối sẽ không trở về, ta đáp ứng cùng ngươi đi Black Forest trấn." ta muốn chứng minh năng lực của mình. Lúc này mới giống một nam tử hán, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ta lấy kỵ sĩ chi danh đảm bảo. Ngươi trở về sau suy nghĩ thật kỹ một chút, ngày mai chúng ta sẽ rời đi Sở Tạ trấn, giữa trưa thì tại đầu trấn chờ ngươi, nếu như không thấy được ngươi, chúng ta liền trực tiếp rời đi. Quản xuống nói sau, Jolene quay người rời đi. Cassio nhìn xem kỵ sĩ bóng lưng, nội tâm lâm vào xoắn xuýt bên trong. Jolene cáo biệt thợ rèn học đồ, trở lại tiệm thợ rèn bên ngoài. Quản sự chính dắt Châu đi xe tại nguyên chỗ chờ, nhìn thấy kỵ sĩ đại nhân xuất hiện thở dài một hơi. Jolene đi vào tiệm thợ rèn, tiến đến rèn sắt lão mạ hiện trước mặt. Thợ rèn đã bình tĩnh lại, nhìn thấy kỵ sĩ, biết rõ hắn là tới bắt sai nhịp giáp cùng định chế vũ khí. Kỵ sĩ đại nhân, ngươi bản giáp cùng rộng kiếm đã chữa trị tốt, dài ngắn kiếm cùng đốn tuổi búa cũng đã chế tạo tốt, ta cái này phân phó học đồ lấy tới. Mấy tên học đồ sách vũ khí cùng bản giáp tới, Jolene đầu tiên là tinh tế quan sát mình bản giáp, quả nhiên chữa trị phải cùng trước đó gần như giống nhau, hài lòng mặc vào thân. Đem vảy rắn rộng sống kiếm bên trên, quay đầu nghiên cứu định chế vũ khí. Những vũ khí này phong cách hơi có chút hứa khác biệt, rõ ràng không phải xuất từ tay của một người, chỉ là chất lượng bên trên nhìn vẫn được. Dù sao 4 ngày thời gian bên trong, muốn rèn đúc 80 đem chế thức vũ khí, rõ ràng không thể nào là một người có thể chế tạo xong. Kỳ thật thật đúng là để Jolene đoán chúng, vũ khí là từ học đồ chế tạo, trải qua thợ rèn cuối cùng nhất giữ cửa ải, chất lượng bên trên miễn cưỡng không có trở ngại. Trong này cũng không có quá nhiều công nghệ, vẹn vẹn chỉ là đơn sơ chế thức vũ khí. Chương 30, sát ý, chờ đợi chương 30, sát ý, chờ đợi đám học đồ hỗ trợ đem mấy chục thanh vũ khí đem đến trên xe bò, tràn đầy một xe ngựa. Jolene bổ đủ phí tổn, tăng thêm tiền đặt cọc tổng cộng là 42 mai kim tệ, tương đương với lần này dược tệ mua bán kim tệ tổng lượng. Trước khi đi, kỵ sĩ vẫn là đối kia mặt tháp thuẫn nhớ mãi không quên, thế là trở về. Lão bản, nơi hẻo lánh kia mặt tháp thuẫn giá thấp nhất là nhiều ít. Xem ở ta định chế như vậy số lớn vũ khí tình huống dưới, cho cái thực sự số. Lao thợ rèn nghĩ đến kia mặt tấm chắn đã thả thật lâu đều không người hỏi thăm, thế là cắn răng cấp ra cái giá thấp, kỵ sĩ đại nhân, 23 mai kim tệ. Thu ngài cái giá 4. Tốt. Thành giao. Jolene từ trong túi tiền đếm ra 23 mai kim tệ, giao cho đối phương, sau đó nhẹ nhõm nhấc lên tháp thuẫn rời đi. Trở lại phiên chợ bên trong, ngoại trừ một vị thương đội quản sự cùng Jolene trông coi ra thú quầy hàng bên ngoài, hai gã khác quản sự bị phân công ra ngoài mua sắm vật tư, mấy tên binh sĩ đi cùng giúp xách hàng hóa. Kỵ sĩ ngồi chồm hổm ở quầy hàng sau dưới gốc cây, đang dùng dính thú dầu vải bố, đôi chét lấy vảy rắn rộng kiếm thân kiếm cùng tạp lạp đống nhiên tháp thuẫn mặt ngoài, đến tiến hành bảo dưỡng. Thỉnh thoảng bảo dưỡng vũ khí cùng áo giáp cũng là kỵ sĩ cần học tập nắm giữ trọng yếu một vòng. Trở về sau liền đi thỉnh cầu biểu ca, để hắn vì mặt này tâm chắn phụ ma kiên cố hoặc là tá lực. Jolene nghĩ thầm, vừa đem vũ khí cùng tâm chắn bảo dưỡng xong, trước gian hàng lại xuất hiện thân ảnh quen thuộc, chính là sáng sớm tên kia trắng non phương nam thương nhân. Tên kia thương nhân chuyển trở về, phía sau đi theo bọn hộ vệ còn lôi kéo mấy chiếc vãn ma xe. Trên xe là một chồng chồng chất da thu da lông, hẳn là từ khắc quầy hàng bên trên thu mua tới. Lúc này Jolene đã mặc vào màu đen bản giáp, trên lưng hai tay rộng kiếm, còn cầm một mặt cao hơn nửa người cổ phát tấm chắn, người sáng suốt liền có thể nhìn ra là một chính thức kỵ sĩ. Thương nhân nhìn thấy sau sửng sốt một chút. Kỵ sĩ lão bản, chúng ta chuẩn bị trở về tọa dọ bến sơ, ngươi có muốn hay không suy tính một chút? Chúng ta thương đội chạy như vậy xa, không biết một đường kinh lịch nhiều ít nguy hiểm, phí hết nhiều ít cước lực mới đi đến Sở Tạ trấn, ngài liền cho cái giá cả thích hợp đi. Tọa dọ bến sơ chính là công quốc phương nam một tòa màu mỡ cỡ lớn thành trấn. Cách nơi này từ xa, có thể muốn hơn mấy trăm cây số cũng không chỉ. Jolene lâm vào do dự, chậm rãi so với thủ thế. Mới bảy thành, lại hàng một thành, không nói hai lời ta muốn lấy hết. Phương Nam thương nhân còn tại có kẻ mặc cả. Nhưng kỵ sĩ thái độ rất là kiên quyết, thấy được đối phương trên xe ngựa còn có rất nhiều không bị, kiên định lắc đầu. Tốt ta. Bảy thành tiểu bảy thành. Gia Long thương nhân cắn răng đáp ứng xuống, phải biết vừa đi vừa về một chuyến cũng không dễ dàng, Sở Tạ trấn bên trên đã tản độ nguyên một vòng, còn không thu mua đến đủ lượng Gia Long. Còn lại quầy hàng bên trên có chút gia thú độ hoàn hảo không cao. Liền xem như giá cả càng thêm rẻ tiền, nhưng trở về tợ rõ vẹn sợ nhưng không có rất cao lợi nhuận, không đáng mậu dịch. Gia Long thương nhân ngồi xổm xuống dựa theo trước đó hỏi tham giá cả bảy thành mua sắm, chỉ là gặp được một chút phẩm tướng hơi kém một chút, vẫn là lại đè ép một thành, Jolene chỉ có thể khoát tay áo đồng ý cuối cùng nhất tính toán 28 tấm da thú, tổng giá trị là 39 mai kim tệ 2 ngân tệ, bình quân mỗi tấm da lông giá tiền là 1.4 kim, xem như giá cả cực thấp. Đem 2 ngân tệ lao đi, liền 39 mai kim tệ thành giao. Tham Lam Vương Nam thương nhân đến lúc này còn muốn có kẻ mà cả. Sớm đã không nhịn được Jolene hai mắt khẽ híp một cái, một cỗ sát ý lạnh như băng bao phủ lại đối phương. Lúc này khoảng cách của song phương chỉ có không đến 5 mét, vẹn vẹn cách một cái quầy hàng khoảng cách, Jolene có lòng tin tại 3 giây bên trong phát động một kích chí mạng. Gia Long thương nhân phảng phất không có chút nào phát giác, chỉ là cảm giác giống như phương bắc không khí có chút lạnh mà thôi. Phía sau hộ vệ đội trưởng đã tiến về phía trước một bước, tay phải khoác lên phần eo tế kiếm trên chuôi kiếm, chặn kỵ sĩ sát ý nhị giai kỵ sĩ. Nhị giai kiếm sĩ. Tốt, liền thế 39 mai kim tệ. Jolene lười nhắc vì cuối cùng nhất hai mai ngân tệ cùng đối phương nổi tranh chấp, liền xem như là cho đối diện hộ vệ đội mặt mũi đi. Gia Long thương nhân vui tươi hớn hở từ trong túi tiền đếm ra 39 mai in công quốc đại công tước ảnh chân dung kim tệ giao cho Jolene, phân phó bọn hộ vệ đem ra thú mang lên xe ngựa, thật tình không biết mình mới từ minh giới chi môn đi một lượt. Lần sau nếu có từ tợ dọ vẹn sợ tới, có thể đi bờ Black Fort dẹp chấn thu mua ra thú, cách nơi này cũng liền một hai ngày khoảng cách, chúng ta là bờ Black Fort dẹp chấn lãnh địa tương đội. Jolene đã khôi phục lười biếng bộ dáng, hộ vệ đội trưởng cũng thối lùi ra phía sau một bước, để tay xuống dưới. được rồi, vợ lách phò dẹt chấn, ta nhớ kỹ. Giao dịch thành công, Gia Long thương nhân nói xong quay người mang theo thương đội rời đi. Trên đường, hộ vệ đội trưởng xích lại gần nói ra, lão bản, vừa rồi cái kia kỵ sĩ rất nguy hiểm. Gia Long thương nhân cười hắc hắc, ta biết, chỉ là muốn kiếm mỗi một phân tiền cũng không dễ dàng, bọn hắn gia thú chất lượng không tệ, lần sau tới có thể hướng bờ Black Forest trấn đi một chuyến. Bên cạnh hộ vệ đội trưởng lộ ra 10 phần vẻ mặt bất đắc dĩ, nhà mình lao bản cái nào đều tốt, duy chỉ có tham lam giống là tiến vào tiền trong mắt, thật sự là một hợp cách thương nhân. Ngày kế tiếp giữa trưa, ánh nắng ấm áp. Sở Tạ trấn chỗ cửa thành phòng thủ binh sĩ hoạt động một chút gần cốt. Tò mò đánh ra cách đó không xa thương đội, xem xét chính là cái nào đó cỡ lớn nông trường hoặc là tiểu trấn thương đội. Thương đội từ 7 chiếc xe bò cùng hơn 30 tên hộ vệ tạo thành, trên xe bò chất đầy thượng vàng hạ cám vật tư, còn có 4-5 tòa trúc phiến đan lồng gà, bên trong giam giữ lấy số lượng đông đảo con gà con. Hộ vệ nắm mười mấy đầu con ngẽ con cùng dê con, tính kỷ luật vô cùng tốt, không có tản mạn đi tới đi lui, người sáng suốt một chút nhìn ra là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện binh sĩ. Jolen đại nhân, chúng ta còn không xuất phát sao? Thương đội ở chỗ này đã đợi chờ đợi một giờ, liên quan với cùng tợ rèn học đồ cả xì ổ ước định chuyện, chỉ có chính Jolen biết rõ. Bởi vậy ba tên quản sự không biết tại sao thương đội mua sắm hoàn thành, còn muốn ở chỗ này chờ đợi. Đợi thêm một hồi, ta đang chờ một người. Jolen ngửa đầu quan sát sắp chuyển qua chính đỉnh đầu mặt trời, thầm nghĩ cái kia tuổi trẻ tiểu hỏa hẳn là đổi ý, không nguyện ý rời đi 10 phần phồn hoa Sở Tạ trấn. Chuẩn bị đi thôi. Đã đến giờ, thợ rèn học đồ vẫn là không có xuất hiện, Jolen thất vọng ra lệnh, chuẩn bị đi đường về lãnh địa. Các binh sĩ lôi kéo xe bỏ cùng con bê con rời đi, Jolen cưỡi tại trên chiến mã, cuối cùng nhất như cũ chưa từ bỏ ý định quay đầu nhìn một cái. Cửa thành chỗ, một con bao lớn bao nhỏ tuổi trẻ tiểu hỏa tử một đường chạy chậm, hướng phía thương đội không ngừng ngắc. Dừng lại. Jolen nhịn không được lộ ra mỉm cười, chú ngừng thương đội chờ đợi lấy thở hồng hộc cả xì ổ tiếp cận. Thợ rèn học đồ gian nan chạy chậm đến Jolen trước mặt, phía sau có mình rèn đúc dùng thiết truy, rèn luyện thạch loại hình ăn cơm ra hỏa. Trọng lượng cộng lại cũng không nhẹ, khó trách để cường tráng tiểu hỏa chạy thở không ra hơi. Kỵ sĩ đại nhân, tối hôm qua suốt cả đêm ngủ không được, buổi sáng ngủ quên mất rồi, đội vàng thu thập bao khỏa chạy tới. Còn tốt đuổi kịp. Đối mặt cả xì ổ giải thích, Jolen không có trả lời, tự mình xuống ngựa vì thợ rèn tiếp nhận con bao khỏa, ném vào trên xe bò. Xuất phát, chạy về lãnh địa đường xá. Các binh sĩ bộ pháp tăng nhanh hơn rất nhiều. Trong bất chi bất giác, đã sớm đem Black Forest trấn coi là chân chính gia biên, lúc này lòng chỉ muốn về, ước gì về nhà sớm, nhìn thấy thân nhân của mình hảo hữu. Chương 31, trọng giáp kỵ binh chương 31, trọng giáp kỵ binh con đường tuyết động hòa tan về sau, tuyết nước xông vào đất đông cứng bên trong, mềm hóa bùn đất. Hành quân thương đội hai chân giẫm đến tràn đầy vũng bùn, giày vải bên trên dính đầy kết khối có bẩn. Nước bùn dọc theo giày vải khe hở rót vào bàn chân, tại ngón chân ở giữa lật ngược trên lấn, để đi đường binh sĩ cực kỳ bực bội nhưng lại không thể làm gì. Dù sao mỗi người mang theo nước sạch miễn cưỡng đủ uống 3 ngày, vừa vặn đầy đủ về lãnh địa lộ trình uống, còn không có xa xỉ đến có thể dùng để thanh tẩy lòng bàn chân. Cũng may thuận thuận lợi lợi đuổi đến 2 ngày lộ trình, trên đường không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, khoảng cách bờ Black Forest trấn cũng không xa. Cưới tại mặc giáp trên chiến mã Jolen không có chút nào thư giãn, mấy tháng trước đến lãnh địa quá trình bên trong, thế nhưng là nhận lấy 3 đợt dã ngoại sinh vật xâm nhập, đối với cái này khắc sâu ấn tượng. Thật chẳng lẽ chính là trước đó tương đối không may. Jolen đấy lòng nhà rảnh, cũng hiểu rõ coi như dã ngoại sinh vật lại nhiều, cũng rất không có khả năng lượt chỗ đều là. Nếu quả thật có như vậy tràn lan, nhân loại căn bản là không có cách sống sót, đám mạo hiểm giả cũng trung thực đợi trong nhà liền tốt, không cần cân nhắc ra cửa. Đúng lúc này, giống như có biến, thính giác bén nhạy Jolen mơ hồ nghe được phía trước chuyển đến chiến đấu tiếng vang, hướng phía sau đám binh sĩ đong đưa một chút quân dụng thủ thế. Lập tức thương đội lập tức dừng lại, đồng thời giữ yên lặng. Jolen cưỡi cao lớn chát lơ chiến mã, cong hai tay rộng kiếm đã lấy xuống, một tay cầm thuẫn, khống chế lấy chiến mã dạo bước tiến lên. Vòng qua một cái sơn dốc, chiến đấu hai bên hiện lên ở kỵ sĩ trước mắt. Một phương thoạt nhìn như là cái nào đó nông trường thương đội, chỉ có 12-13 tên hộ vệ dân binh, cầm trong tay kiếm sắt cùng gỗ tròn tâm chắn cùng địch nhân chiến đấu, phía sau là hai chiếc chất đầy lương thực xe bò. Một phương khác là bộ dáng xấu xí ở hang nhân tộc bầy, hẳn là một cái cỡ nhỏ bộ lạc, số lượng chỉ có hơn 20 đầu, vũ khí trong tay là thô lậu chất gỗ trường mâu. Huyệt tư nhân mặc dù tên dẫn người chữ, không quá lớn phải cùng người hoàn toàn không đáp một bên, thậm chí còn là nửa hình người. Trưởng thành sau thân cao tiếp cận 1.5 mễ, phản phất như dã thú xấu xí đầu to, tứ chi gầy gò dài nhỏ, cái đuôi to dài, phản phất bùn đất nhan sắc tông ra màu xanh biếc. Mang màng tứ chi có thể làm cho bọn chúng nhanh chóng ở trong bùn đất đào ra dưới mặt đất hang động, trí tuệ lực thấp, còn không bằng gỗ lìn. Chỉ là sức chiến đấu ngược lại là mạnh hơn gỗ lìn một chút, ước bằng gấp đôi gỗ lìn, cao hơn nhân loại nông phu, thấp với nhận qua huấn luyện nhân dân binh. Lúc này huyệt cư nhân số lượng chiếm ưu, đem nông trường thương đội bao vây lại, chỉ làn đếm thử công kích tựa lưng vào nhau làm thành một đoàn các dân binh. Một đầu hình thể khá lớn huyệt cư nhân đầu lĩnh, đối dân binh đội trưởng không ngừng khoa tay thủ thế, ý tứ rất rõ ràng, muốn dân binh phía sau trên xe bỏ lương thực, không muốn chiến đấu. Nhưng các dân binh chỗ nào chịu đồng ý, đây chính là trong thôn tiếp xuống dựa vào sinh tồn lương thực. Một khi cho ra ngoài, đúng là có thể bảo vệ tính mệnh quốc giả, nhưng tiếp xuống trong thôn nông hộ nhóm đến chết đói. Nếm thử câu thông thất bại đại hào huyệt cư nhân mất kiên trì, thét lên phát ra tê mình, ra hiệu chung quanh thủ hạ toàn lực tiến công, không còn lưu thủ. Giữa song phương chiến đấu trong nháy mắt kịch liệt rất nhiều, rất nhanh liền có hai tên dân binh cùng ba tên huyệt cư nhân bỏ mình, ngã trên mặt đất. Vết thương chảy ra mùi máu tươi để huyệt cư nhân nhóm sao động lên, càng thêm không muốn sống phát khởi công kích. Tiếp tục như vậy, hai bên cuối cùng nhất thắng bại cũng còn chưa biết, chỉ là bất kỳ bên nào có thể thắng lợi đều chắc chắn là thắng thảm. Đương nhiên đây là tại không có ngoại lực điều kiện tiên quyết. Dân binh đội trưởng cùng huyện cư nhân đầu lĩnh xảy ra chiến đấu kịch liệt, làm đã từng làm qua 3 năm công quốc binh sĩ bèo tới nói, một tay quân dụng kiếm thuật phát huy 10 phần không tệ, cùng lực lượng mạnh với tự thân quái vật chiến đấu không rơi vào thế hạ phong. Bảo tại trong quân đội có phần bị thưởng thức, chỉ là khi biết xuất thân nông trường cần nhân thủ lúc, tại nghĩa vụ quân sự kết thúc sau, dứt khoát kiên quyết cự tuyển sĩ quan giữ lại, về tới cằn cỗi quê hương. Trong thôn đảm nhiệm lên nông trường dân binh đội trưởng, truyền thụ các dân binh cơ sở quân dụng kiếm thuật, tăng lên thật nhiều các dân binh năng lực chiến đấu. Bảo đeo bén nhạy bộ pháp né tránh huyện cư nhân thủ lĩnh đâm tới, lớn tất bước dựa thế chém ngang, bước lui huyện cư nhân. Quay đầu nhìn lại, bên cạnh dân binh có rất nhiều đều đã bị thương. Cái này khiến Bảo lòng nóng như lửa đốt, trong lòng biết chỉ có mình mau chóng giết chết thủ lĩnh của đối phương sau, tài năng dẫn đầu dân binh đội lấy được thắng lợi. Xem ra muốn liều mạng. Bảo đeo đấy lòng âm thầm hạ quyết tâm, làm xong lấy mạng đổi mạng chuẩn bị tâm tư. Đúng lúc này, một đường trầm muộn tiếng vó ngựa vang lên, hấp dẫn huyện cư nhân thủ lĩnh cùng Bảo lực chú ý một người mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay ngân kiếm sám thuẫn nhân loại trọng giáp kỵ sĩ hướng phía bên này vọt tới. Cao lớn kỵ sĩ ngồi ngay ngắn ở mặc giáp trên chiến mã ngồi cứng đờ, ánh mắt kiên nghị gắt gao nhìn chằm chằm huyệt cư nhân thủ lĩnh, không che giấu chút nào sát ý trong lòng. Huyệt cư nhân thủ lĩnh thấy lá gan rung động, còn chưa giao tay chỉ từ khí thế liền biết đối phương mạnh đáng sợ. Kỵ sĩ phát khởi công kích, một tay cầm hai tay dọc kiếm, trên lưỡi kiếm chậm rãi sáng lên một đường ngân quang. Không đến 10 giây thời gian, kỵ sĩ sắp tới huyệt cư nhân thủ lĩnh trước người. Đối thủ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhô lên chất gỗ trường mâu liền đâm. Người khoác trọng giáp Jolen hoàn toàn không đem công kích của đối phương để vào mắt, trong tay dọc kiếm tại chiến mã phi nhanh phát xuống động chém vào. Thiểm lôi chạm lưới kiếm hóa ra một đường ngân sắc tàn ảnh, trực tiếp đem huyệt cư nhân thủ lĩnh tính cả trường mâu chém thành hai nửa. Giết! Bảo đeo ngây ngốc một chút sau, phát ra hò hét, chung quanh các dân binh thuận thế mở ra phản kích. Dô len hướng phía chung quanh vung vẩy tử vong lưới kiếm một cái, tiện tay liền chặt chết 4-5 đầu huyệt cư nhân. Còn sót lại 7-8 đầu huyệt cư nhân lúc này mới bắt đầu tán loạn, dô len cưỡi ngựa điên cuồng đuổi theo, lần nữa chém chết 4 đầu huyệt cư nhân. Còn lại quái vật chui vào trong bụi cỏ, mới khiến cho dô len từ bỏ truy sát, trở về. Cảm tạ kỵ sĩ đại nhân việt thủ. Dân binh đội trưởng xa xa gửi tới lời cảm ơn, thật không dám tới gần sát ý còn chưa trừ khử trọng giáp kỵ binh. Luật kỵ binh hạng nặng sức chiến đấu có thể mạnh bao nhiêu, lấy kỵ sĩ biểu hiện ra thực lực, một người liền có thể ném lăn vừa rồi tất cả huyệt cư nhân. Cũng tương tự có thể một người ném lăn bọn hắn cả chi dân binh đội, chỉ cần phí chút tay chân. Dô len nhẹ gật đầu, cưỡi chiến mã rời đi. Bao đèo đội vàng để chung quanh các dân binh trước bao vết thương. Không lâu lắm, kỵ sĩ xuất hiện lần nữa, bất quá lần này không phải mình một người, mà là dẫn theo lãnh địa thương đội xuất hiện. Bao cùng dân binh cảnh giác. Dù sao đối phương đội xe còn có mặt khác 30 tên binh lính tinh nhuệ, vạn nhất đối bọn hắn lương thực lên áp ý chỉ là rất nhanh liền triệt để thư giãn xuống, bàn về sức chiến đấu, ánh sáng kỵ sĩ một người liền có thể giải quyết bọn hắn, lại thêm như thế nhiều tinh nhuệ binh sĩ, liền mảy may năng lực phản kháng đều không tồn tại, nếu như đối phương yêu cầu nói chỉ có thể cho. Đem những này huyệt cư nhân thi thể đem đến trên xe, không được liền dùng túi lưới ở kéo về lãnh địa, lãnh chúa chỗ hữu dụng, không thể tiện nghi ra thú. Jolen hạ lệnh, tươi mới quái vật thi thể mặc dù không thể ăn vào, chỉ là còn có thể rút ra một chút sinh mệnh lực, có bao nhiêu tính nhiều ít. Có thể luyện chế thành mấy bình học sinh kém mệnh dược tề đi tới tiêu đồng ruộng. Còn như dân binh đội hai xe lương thực, Jolen còn trước mắt. Không nói lãnh địa bây giờ tạm thời không thiếu lương thực, chính là thiếu lương thực Jolen cũng không làm được cường đạo chuyển tới. Kỵ sĩ đại nhân, lần nữa cảm ơn ngài biệt thủ, chúng ta có thể hay không cùng các ngươi một khối lên đường? Bảo tử dân binh tử vong trong bi thương thoát ly, đột nhiên nghĩ đến cùng đối phương kết bạn mà đi, có thể để cho đối phương che chở nhóm người mình đoạn đường. Chương 32, kích động trùng phùng chương 32, kích động trùng phùng Black Fort giật chấn. Bảo đeo một mặt chấn kinh, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Tại hắn cứng nhắc trong ấn tượng, Black Fort Dẹt Trấn cẩn cối so nhà mình Jojo thôn không khá hơn bao nhiêu, thế nào có thể tổ kiến ra có như thế nhiều binh lính tinh nhuệ thương đội. Jolen kỵ sĩ đã xuống ngựa, nắm đi đường, dù sao cũng muốn để chiến mã nghỉ ngơi một trận. Thấy được Bèo biểu lộ, Jolen trên mặt lộ ra một tia không mang theo che giấu khinh thường. Black Fort Dẹt Trấn tại chúng ta dở dùng mòn nam tức thống trị dưới, bây giờ chẳng những có số lượng qua 200 quân đội, lãnh địa nhân khẩu mấy ngàn, đồng thời các bình dân áo cơm không lo, cái này ngày đông giá rét, một bị chết đói chết cóng lĩnh dân đều không có. Kỵ sĩ chẳng biết xấu hổ nói quát, trên thực tế hắn chỉ biết là thủ hạ dân binh đội trước mắt không đến 70 người, còn như lãnh địa có bao nhiêu nhân khẩu căn bản không rõ ràng, chỉ có cuối cùng nhất một câu là thật. Bảo quay đầu quan sát đối phương đội xe dân binh sắc mặt, cùng nhà mình dân binh chênh lệch quá lớn. Nhà mình dân binh, trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, hình thể gầy yếu, gương mặt hai bên đều lom đi xuống, tại liên tục đi đường dưới, thần sắc mỏi mệt. Mà đối phương đội xe binh sĩ, trải qua 3-4 tháng sung túc đồ ăn ném uy, ngũ quan sung mãn, đồng dạng thân cao được cho phiêu phì thể trắng, tinh khí thần bên trên càng là thắng được không biết gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa đối với phương 7-8 chiếc chứa đầy vật liệu xe bò, thế mà không nhìn thấy lương thực. Chẳng lẽ đây là sự thực? Không phải là Black Fort Dẹt Trấn lãnh chúa mang đến lượng lớn lương thực cùng tài phú? Bao đèo đáy lòng đã tin 7-8 phần. Hai chi thương đội dung hợp lại cùng nhau, đã tới một cái mơ hồ phân nhánh miệng, trong đó một con đường là đi hướng Black Fort Dẹt Trấn, mặt khác một đầu là đi hướng Jojo thôn. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách không tính xa, đi bộ không đến 3 giờ liền có thể đến, cưỡi ngựa càng là không cần 1 giờ. Jolen đại nhân, xin từ biệt, lần nữa cảm tạ ngài xuất thủ cứu giúp. Không phải chúng ta khả năng ngay cả tính mạng đều không gánh nổi. Bao đèo là một người chính trực, ngắn ngủi mấy giờ tiếp xúc thời gian, Jolen cũng có thể cảm giác được, bởi vậy đối với hắn rất có hảo cảm. Bao đèo, Nếu như lần sau cần mua sắm lương thực, có thể đi thẳng đến chúng ta bờ Lách Phò Dẹt trấn mua sắm, không cần bước lên như thế lớn nguy hiểm tiến đến sở tạ trấn. Ngoài ra chúng ta trên trấn đang tại đại hưng kiến thiết, nhu cầu cấp bách nhân thủ, nếu như các ngươi Zozo thôn có lấy sinh kế thôn dần, có thể đề nghị đến chúng ta bờ Lách Phò Dẹt trấn, ngoại trừ cung cấp lương thực chắc bụng bên ngoài, mỗi ngày còn có hiện kết tiền công. Bao Dẹo tâm động, nhớ kỹ tin tức này, hứa hẹn trở về sau biết nói cho người trong thôn cái này hai đầu tin tức trọng yếu. Hai chi đội xe như vậy mỗi người đi một ngả, qua hai canh giờ nữa liền có thể trở lại trên trấn, các binh sĩ nhao nhao tăng nhanh bộ pháp. Jolen vẫn như cũ toàn bộ tinh thần đề phòng, thợ rèn học đồ cả sĩ ô nội tâm có chút lo lắng bất an, đối với sau đó phải sinh hoạt địa phương tràn đầy chờ mong cùng lo lắng. Sắp mặt trời lặn, đầu chân chỗ, có mấy tên trên trấn dân binh tại phòng thủ. Bình thường ngoại trừ có dân trấn ra vào, cũng không có địa phương khác người lai vãng, bởi vậy các dân binh đều rất thư giãn, riêng phần mình hoạt động thân thể. Cắt cầm trong tay vân sám trường mâu, ở một bên đối không khí luyện tập cất bước đầm, công kích tốc độ so trước đó còn nhanh hơn rất nhiều, vang dội tiếng xé gió rõ ràng. Ngoại trừ tiếng xé gió bên ngoài, còn có nặng nề tiếng hít thở, theo một loại tiết tấu kỳ dị. Sai sai, điều chỉnh hô hấp, chậm một chút nữa. Nhắc nhở chính là cùng nhau phòng thủ lão binh ngọn, bọn là trấn trên dân binh trong đội, ngoại trừ thủ lĩnh Jolen kỵ sĩ ông ngoại nhận người mạnh nhất. Tố chất thân thể đạt đến nhất giai dân binh cực hạn, tùy thời có khả năng tại thể nội kích hoạt đấu khí, trở thành nhị giai thanh đồng chức nghiệp giả. Jolen rất coi trọng các, bởi vậy để lão binh mang nhiều dẫn hắn, trọng điểm bồi dưỡng. Các điều chỉnh hô hấp tiết tấu, cảm giác đâm tốc độ lại nhanh một tia. Dân binh đội tu hành chính là trụ cột nhất kỵ sĩ hô hấp pháp dựa theo đặc dị hô hấp tiết tấu huấn luyện, có thể làm cho thể chất của mình chậm rãi tăng lên. Cuối cùng nhất bước ra một bước kia, trở thành nhị giai. Chỉ có đến nhị giai sau, mới có tất yếu đi thay đổi hô hấp pháp, còn như tại nhất giai thời điểm, tu luyện cái gì dạng hô hấp pháp hiệu quả đều không sai biệt lắm, trọng điểm vẫn là nhìn người thiên phú. Còn như nhị giai trở lên kỵ sĩ hô hấp pháp, trên trấn ngoại trừ dân binh thủ lĩnh bên ngoài, lãnh chúa đại nhân gia tộc là thế tộc vân tước, hẳn là cũng có thuộc về gia tộc kỵ sĩ hô hấp pháp. Nắng sớm chi chủ ở trên, mọi người mau nhìn. Là Jolen đại nhân bọn hắn trở về. Đầu trấn các dân binh xa xa thấy được lãnh địa thương đội thân ảnh, bắt đầu lớn tiếng reo hò. Thương đội dân binh cũng cho gieo hò đáp lại, đuổi xe bỏ cùng dê con tăng nhanh bộ pháp. Rất nhanh hai bên liền chạm mặt, dân binh trong doanh trại quan hệ phải tốt hảo hữu lẫn nhau đang ôm nhau. Dù sao tiến về sở tạ trấn trên đường nguy hiểm trung điệp, lúc nào cũng có thể tao ngộ chiến đấu mà tử vong. 1, 2, 34, 35. Quá tốt rồi, đều còn sống. Không đúng, thế nào nhiều một cái. Lao binh mòn điểm một cái nhân số, phát hiện một cái không ít, còn nhiều thêm cái trẻ tuổi tiểu hỏa. Tuổi trẻ thợ rèn học đồ nhìn thấy chất gỗ hàng rào, trong lòng cảm giác ưu việt để hắn nhịn không được nhếch miệng. Chỉ là đi theo lãnh địa thương đội tiến vào trên chân sau, từng dãy mới xây phòng ốc, cùng sạch sẽ chỉnh tề con đường ngược lại để cả CEO có chút ra ngoài ý định. Rõ ràng lãnh địa phòng ốc đã đủ ở, nhưng lãnh chúa đại nhân vẫn là hạ lệnh độc nhãn thợ một cùng đốn tuổi trận công nhân xây dựng rất nhiều không người ở lại phòng ốc. Trên đường phố nhận hạn chế với mỏ đá còn không có dựng, vẫn là bùn đất con đường, chỉ là có sắp xếp nô lệ cùng dân chấn điền vào trên đường phố hố đất, tận lực trải bước. Chỉ đợi khai thác xong sám phiến nham thạch vật liệu đá, liền có thể tại trên trấn chủ yếu trên đường trước trải phiến đá, lại từng bước một mở rộng đến toàn bộ trên trấn. Cân nhắc đến mùa hạ có thể sẽ có ngắn hạn mùa mưa, con đường hai bên cũng đào ra hai đạo bài ô rãnh, thuận tiện vào mùa mưa có thể thoát nước, nhường đường sẽ không như vậy vũng bùn. Con đường này vì sở tạ trấn muốn sạch sẽ rất nhiều, xem ra cũng không có như vậy chênh lệch. Bên đường còn có bánh mì phường cùng cỡ nhỏ phiên chợ, người mặc dù không nhiều, chỉ là nhìn sắc mặt đều rất khỏe mạnh. So với mấy tháng trước đó, chúng dân trong trấn trên mặt không còn giống trước đó như vậy âm u đầy tử khí, mà là có một cỗ sinh cơ cùng sức sống. Jolen kỵ sĩ đem thương đội công việc ném cho ba tên quản sự, sau đó nắm chiến mã, mang theo thợ rèn cả sĩ ổ tiến về lãnh chúa phủ đệ. Không cần thông báo, Jolen cùng cả sĩ ổ đi vào tầng 2 lãnh chúa thư phòng, gặp được tâm tâm niệm niệm lãnh chúa cùng quản gia Andy. Đu Dụ mới từ bờ Lách Phò Dẹt dậy núi trở về không lâu, lúc này ngồi tại trước bàn sách, buông xuống trong tay thư tịch, khoe miệng khó được lộ ra mỉm cười, đứng lên tới. Kỵ sĩ đem tầm chắn đặt ở mặt đất, trên sự hưng phấn trước không người cùng biểu ca ôm một cái, sau đó lại là Andy. Hưng phấn kình qua sau, Jolen mang theo cả sĩ ổ xoay người hành lễ, sau đó hướng Đu Dụ giới thiệu bên cạnh thợ rèn. Lãnh chúa đại nhân, đây là sở tại trấn tốt nhất tiệm thợ rèn cao đồ, mặc dù tuổi trẻ, tay nghề cũng không bình thường, đáng ra chúng ta hảo hảo chờ mong một chút. Đu Dụ đã ngồi về chủ vị, từ Jolen trong giới thiệu bắt được mấu chốt tin tức. Hoan nên đi vào bờ Lách Phò Dẹt trấn. Các ngươi một đường chạy tới hẳn là đói bụng, Andy, phân phó đầu bếp giết một đầu tinh bạch cá, lại để cho người đi tiểu quán chuẩn bị rượu mạch tới. Chương 33, chấm đợi người hữu duyên chương 33, chấm đợi người hữu duyên Jolen kỵ sĩ đối ngươi hứa hẹn tất cả đều hữu hiệu, liên quan với tiệm thợ rèn kiến thiết, có cái gì nhu cầu ngươi cùng Andy quản gia nói, hắn biết tận lực thỏa mãn ngươi. Thợ rèn học đồ ngồi trên ghế, vươn một cái mâm gỗ tử, phía trên là nửa cái nướng tinh bạch cá, chất thịt ngon, dầu chân phong phú, lại rải lên đơn giản muối thô gia vị, để ăn xong mấy ngày lương khô cả xì ổ ăn như hổ đói. Nghe được lãnh chúa hứa hẹn sau, nhẹ gật đầu. Bên cạnh đứng đấy Jolen kỵ sĩ đồng dạng mang theo tăng lớn hào mâm gỗ, không bao lâu liền đã ăn xong cả một đầu 78 g/unzer tinh bạch cá, vươn lên rượu mạch đồn một ngụm làm xong, lại thêm hai đầu. Andy đối với kỵ sĩ sức ăn nghẹn họng nhìn chân chối, hướng thị nữ vây vây tay, kể một chút, nói chuyện phía một trận sau. Đu Dụ phân phó Andy mang theo thợ rèn đi chọn một giản đơn sống một mình ở mang viện tử phong ốc. Ánh mắt ra hiệu kỵ sĩ đi đóng cửa phòng, bây giờ trong thư phòng chỉ còn lại hai người. Nói một chút quá trình đi. Jolene đem lần này thương đội mua sắm quá trình tinh tế trình bày rõ ràng, khi nhắc tới đi nô lệ thị trường mua mấy trăm tên nô lệ để chủ nô đưa tới cửa lúc, Đủ Rồ tán thưởng nhẹ gật đầu. Đại nhân, đây là mua sắm còn dư lại kim tệ. Kỵ sĩ đem ba túi tiền để lên bàn, không sai biệt lắm 300 mai kim tệ không đến, nói cách khác lần này mua vật tư cùng chăn nuôi gia súc không sai biệt lắm hoa hơn 100 mai kim tệ. Cuối cùng nhất còn đem trên đường về gặp được Zozo thôn thương đội một chuyện nói ra. Đã trở về, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một ngày đi. Không cần đại nhân, ngày mai ta có thể dẫn đội lên núi. Đúng rồi, đại nhân, ta mua một mặt tạp lạp bỗng nhiên thép tấm chắn, có thể hay không làm phiền ngài giúp ta phụ ma? Ta xem một chút. Jolene đem cao cỡ nửa người tháp tuấn đề tới, để nằm ngang tại trên bàn sách. Đủ Rồ nhìn thấy như thế lớn tấm chắn, khỏe miệng co giật một chút, im lặng nói, như thế một khối to, cần hao phí rất nhiều mà tình một phấn. Kỵ sĩ xấu hổ cười khô hai tiếng, hắn cũng biết muốn phụ ma khối này tấm chắn, tiêu hao liên kim vật liệu tối thiểu cần bàn nhỏ 10 cái kim tệ, không thể so với tấm chắn bản thân giá trị thấp. Đặt vào đi, ngày mai lên núi trước đó tới lấy. Cảm tạ đại nhân. Cũng may mấy tháng này đi săn đội cũng bắt giết mười mấy đầu ma thú, ma tinh mài thành bụi phấn hẳn là đầy đủ vẽ cơ sở kiên cố phù văn. Trời cũng đen, đem chuyện nói rõ ràng, Jolene kỵ sĩ đứng dậy cáo tử. Lúc ra cửa còn gặp ở ngoài cửa chờ thật lâu Andy quản gia, vô vô bờ vai của hắn liền rời đi. Andy gõ cửa phòng một cái, truyền đến lãnh chúa đại nhân đáp lại. Tiến đến. Quản gia đi vào thư phòng, ánh mắt ở trên bàn sách tháp thuẫn dừng lại một lát, lao ra, cả sĩ ổ trụ sở đã sắp xếp xong xuôi, ngày mai liền để trẻ sở giúp hắn kiến tạo tiệm thợ rèn. Andy, lần này vật tư từ ngươi đến ăn bài, chọn lựa am hiểu chăn thả nuôi dân chấn, thương đội mang tới con né, dê con, kiến tạo vòng trận, chiếu cố thật tốt. Vâng, lao ra. Đủ Rồ giao phó xong sau, liền nâng lên nặng nề tâm chắn, tiến về mình dưới mặt đất liên kim thất. Muốn phụ ma như thế lớn tâm chắn, đêm nay chú định lại là cái đêm không ngủ. Đêm khuya, Blackford dẹt dây núi, sáng tỏ ánh trăng rơi xuống, lại bị một tầng nồng đậm mê vụ cách trở bên ngoài. Ngoại trừ sơn lâm biên giới bên ngoài, toàn bộ sơn lâm đều bao trùm lấy một tầng nồng đậm mê vụ, cũng là Blackford dẹt đi săn đội một mực không dám đặt chân khu vực. Trong mê vụ, mặc kệ là ban ngày hay là đêm tối, đều là nguyên một phiến tối tăm mờ mịt, khó mà căn cứ mặt trời cùng cây cối cái bóng vị trí phán đoán thời gian cùng phương hướng, cực độ dễ dàng mê thất ở bên trong. Chỉ là cũng không phải hoàn toàn không có cách, có ba cái biện pháp có thể phân rõ phương hướng. Thứ nhất, mang theo một loại đặc thù nam châm chế thành liên kim la bàn, kim đồng hồ biết cố định chỉ hướng mặt phía nam, là mỗi cái mạo hiểm giả thám hiểm thiết yếu, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhận đặc thù hoàn cảnh quấy nhiễu mà mất đi hiệu lực. Thứ hai, Blackford dẹt dãy núi bùn đất nhan sắc, càng đến gần dãy núi khu vực hạch tâm bùn đất càng là biến thành màu đen, tích chứa trong đó ma lực cùng thổ địa chất dinh dưỡng viễn siêu ngoài dãy núi bay, cần thường cách một đoạn khoảng cách liền đào ra một khối bùn đất xem xét nhan sắc biến thành màu đen trình độ. Mạo hiểm giả cần phải có cực mạnh sức quan sát, từ cực kỳ bé nhỏ nhan sắc khác biệt bên trong đánh giá ra cái nào một khối càng thêm tới gần dãy núi khu vực hạch tâm. Thứ ba, kỳ thật cùng điểm thứ hai tiếp cận, càng đến gần khu vực hạch tâm mê vụ càng thêm nồng đậm, trong xương mù ẩn chứa ma lực nguyên tố cũng càng thêm dày đặc. Nghe đồn, trong dãy núi cường đại nhất ma thú cùng quý báu nhất tự nhiên tài nguyên liền tồn tại với tới gần hạch tâm khu vực. Thậm chí một vị nào đó giàu có sát thái truyền kỳ mạo hiểm giả còn tại dãy núi chỗ sâu tìm được một chỗ diện tích không nhỏ bí ngân vàng. Đáng tiếc căn bản không có khai thác điều kiện, chỉ có thể đào hai khối lớn rời đi, nhưng cũng nhẹ nhõm phát tài. Rời đi dãy núi sau tại chỗ về hưu, mua hai tòa đại trang viên, trở thành nổi danh địa chủ. Những này có danh tiếng, sát thái phong phú mạo hiểm cố sự, hấp dẫn vô số mạo hiểm giả vì đó xu thế chi như điên, trước phó sau kế bước lên mạo hiểm chi đồ, huyết tưởng có thể một buổi sáng phát nhanh. Trong đó tuyệt đại bộ phận mạo hiểm giả cuối cùng sẽ chỉ trở thành dãy núi chất dinh dưỡng, chỉ có cực ít bộ phận có thể thu lấy được đến chân quý tài nguyên, thành công giải mộng. Khí hậu tiến vào đầu xuân, không ít mạo hiểm giả cùng lính đánh thuê tại gia tộc qua hết mỗi năm một lần bội thu tiết sau, bắt đầu ra ngoài đạp vào thám hiểm đường đi, tiến về từng cái sắt thái truyền kỳ phong phú địa phương. Trong đó diện tích vượt ngang mấy cái vương quốc công quốc mở lách phò dẹt dây núi, cũng là rất nhiều mạo hiểm giả lựa chọn hàng đầu, số lớn mạo hiểm giả đang tại trên đường chạy tới. Mà tại tới gần trong dãy núi tầng bên ngoài, nơi này nồng vụ bao trùm, có một cái ưu tính sơn động hang động. Băng phong trong sơn động, một đầu thân hình khổng lồ giữ tận quái vật đang tại ấp mấy quả thú đoán, quái vật hai cánh bốn chân, mọc ra một viên phảng phất thằn lằn giống như đầu. Thân thể màu băng lam trên da che kín một tầng màu băng lam óng ánh lân phiến, thân dài vượt qua 10 mét, nếu có mạo hiểm giả vô ý nhìn thấy, nhất định sẽ hoảng sợ nói, băng xương cự long. Đương nhiên con quái vật này cùng băng xương cự long vẫn còn có chút khác biệt, trên đỉnh đầu cũng không có cự long kia uy vũ bá khí sừng rồng, hình thể cũng cùng cự long chênh lệch rất xa. Bởi vậy có thể đánh giá ra, con quái vật này không phải cự long, chỉ là một đầu có cự long huyết mạch á loại, cũng chính là băng xương á long. Băng xương á long ngã sấp trên mặt đất, miệng lớn mở ra, lộ ra sắc bén răng, trong miệng nổi lên băng xương thổ tức. Ẩn chứa lượng lớn ma lực cùng sinh mệnh lực băng xương thổ tức phun ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí bao trùm trước người ba cái có cao cỡ nửa người trứng rồng. Đầu này băng xương á long ấp trứng hóa long trứng đã tiếp tục rất nhiều ngày thời gian, lúc này sớm đã vô cùng suy yếu. Cũng may ba cái trứng rồng hấp thu lượng lớn băng xương chi lực, trong đó một viên trứng rồng vỏ trứng bắt đầu xảy ra vết rách, phản phất bên trong sinh vật đang tại chuẩn bị phá xác mà ra. Viên thứ hai trứng rồng cũng đã bắt đầu ấp, chỉ có cuối cùng nhất một viên trứng rồng không hề có động tĩnh gì. Hơn một giờ sau, hai viên trứng rồng thuận lợi ấp, biến thành hai đầu bóng ánh sáng long lanh băng xương á long con non. Băng xương á long chóp mũi tiến tới cuối cùng nhất một viên trứng rồng trước mặt, tinh tế ngửi ngửi trứng rồng hương vị, cảm giác ứng long trứng bên trong tình huống. Tại á long cảm ứng bên trong, cái này viên trứng rồng nội bộ không có chút nào sinh mệnh lực, xem ra là một viên chết trứng. Băng xương Á Long nhân tính hóa than ra một hơi, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Cảm giác được khí hậu dần dần biến ấm, Á Long dẫn theo hai đầu con non rời đi băng phong sơn động, tiến về càng thêm rét lạnh dãy núi mặt phía bắc, nơi đó càng thêm thích hợp con non trưởng thành. Mà kia không có chút nào sinh mệnh lực cuối cùng nhất một viên trứng rồng, liền bị vứt bỏ trong sơn động. Có lẽ một ngày nào đó, làm trong sơn động Á Long khí tức triệt để tiêu tán sau, sẽ có dã thú tiến vào trong sơn động phát hiện cái này viên trứng rồng, mị mị ăn non nê, sau đó hấp thu trong đó Á Long huyết mạch, trở thành mới Á Long loại. Cũng có khả năng sẽ chờ đến thuộc về nó mạo hiểm giả. Chương 34, tấm chắn phụ ma, ma hóa lợn rừng chương 34, tấm chắn phụ ma, ma hóa lợn rừng sáng sớm, kỵ sĩ tinh thần phấn chấn tỉnh lại. Đơn giản rửa mặt, tại thị nữ phục thị xuống dưới ăn điểm tâm xong sau, đi tới cách nhau một bức tường lãnh chúa phủ đệ. Áo giáp rộng kiếm ăn mặc chỉnh tề Jolen bước vào trong phòng, gặp được Andy quản gia, ngoắc Vân An. Đại nhân đâu? Đại nhân còn trong lòng đất thất bên trong, suốt cả đêm không có ra. A. Jolen hơi kinh ngạc, phụ ma tấm chắn thời gian vượt qua mong muốn. Vậy ta đi trước dân binh doanh huấn luyện đám kia tiểu nhị, muốn lên trước núi lại tới. Kỵ sĩ nói xong sau, trở lại rời đi lãnh chúa phủ đệ, cao lớn thân hình dần dần biến mất tại sương sớm bên trong. Mà dưới đất liên kim thất bên trong, đủ rổ phủ văn phụ ma cũng đã đến kết thúc công việc thời khắc. Bên tường đốt lên ánh nến, chiếu sáng u ám tầng hầm. Nặng nghề cửa đá đóng chặt, khiến dưới đất thất giữ yên lặng, cũng có thể trợ giúp đủ rổ tăng lên chuyên chú lực. Ở giữa trên bàn đá, đặt ngang lấy một mặt màu xám đen tháp thuẫn, phía trên là vô cùng phức tạp phủ văn vết tích, hiện đầy toàn bộ thuẫn mặt. Lòng bàn tay chén gỗ bên trong, ma tinh bột phấn đã tiêu hao hầu như không còn. Đủ rổ nhíu mày, mặt này tấm chắn phụ ma tiêu hao ma tinh phấn vượt ra khỏi đòn trước. Một lần nữa lấy ra hai viên đê dai ma thú ma tinh, đặt ở thô giáp nham thạch trên bảng ma sát, phí sức đem dầu có ma lực ma tinh mài thành bụi phấn, đổ vào chén gỗ bên trong. Dùng bút lông chim dính lấy bột phấn, độ cao chuyên chú vẽ lấy cuối cùng nhất phù văn, tinh thần lực thấu thể mà ra, tinh tế cảm ứng đặt bút thì vị trí. Phù ma là cái mài nước công phu, chỉ cần đặt bút thường có một tia khác biệt, rất dễ dàng để ma pháp phù văn mất đi hiệu quả, chỉ có thể lao rơi một lần nữa vẽ. Cũng may trải qua một đêm cẩn thận vẽ, cuối cùng đi tới cuối cùng nhất một bút. Ngòi bút thành công tại chỗ lỗ hổng tròn bên trên, tạo thành rườm rà phức tạp hoàn chỉnh phù văn. Đại công cáo thành. A, thế nào không có động tĩnh? Đủ rổ tinh thần lực tiêu hao quá độ, lúc này đầu nở thấy đau, nhìn xem không hề có động tĩnh gì tấm chắn, hoài nghi có phải hay không phụ ma thất bại. Suy nghĩ vừa dâng lên, tấm chắn mặt ngoài màu lam ma pháp phù văn tỏa ra ánh sáng, ma tinh bột phấn bên trong ma lực bị triệt để kích phát, đang tại in dấu thật sâu ấn tiến tấm chắn bên trong. Kiên cố phù văn, mặc dù độ khó chỉ là cấp thấp phù văn, chỉ là công năng hiệu quả lại không cấp thấp, tại rất nhiều nổi danh thần khí bên trên, cái này phù văn cũng ắt không thể thiếu, cũng là phù văn học cơ sở phù văn một trong. Xong rồi, Đu Dỗ lộ ra mỉm cười, có ma pháp phù văn phụ ma, mặt này tấm chắn trình độ cứng cấp sẽ lên thăng hai cái bậc thang, có thể nhẹ nhõm chống cự ba giai bạch ngân chức nghiệp giả công kích. Chỉ có đạt tới tứ giai hoàng kim chức nghiệp giả công kích trình độ tài năng đối tấm chắn tạo thành tổn thương, còn như năm cấp thánh vực chức nghiệp giả, dù là cách tấm chắn cũng có thể cho người đánh náo loạn, tính cả tấm chắn bản giáp cùng nhau đánh thành thị sắt bột phấn. Trên tấm chắn quang mang dần dần tiêu tịch xuống dưới, màu lam ma pháp phù văn ẩn nấp với dưới tấm chắn, chỉ có tao ngộ cường đại công kích mới có thể để cho ma pháp phù văn hiện hình. Đu Dỗ nâng lên tấm chắn, hướng phía tầng hầm thang đá đi đến. Phí sức đẩy ra cửa đá, ngoài cửa có thị nữ đang đợi, không bao lâu Andy quản gia cũng xuất hiện. Andy, đem tấm chắn cho Jolen đưa đi, nói cho hắn biết, ta cho mặt này tháp thuẫn lấy tên gờ dịp ăn. Đu Dỗ vô vô tấm chắn, mặc dù cơ hồ hao hết tinh thần lực, bất quá vẫn là có chút hưng phấn, mỗi một lần phụ ma thành công đều là một loại tiến bộ. Vâng. Lao ra. Andy tiếp nhận tấm chắn, kém chút bị 670 tờ OUNG tấm chắn đè sập, hắn nhưng không có lãnh chúa cùng kỵ sĩ như vậy cường hãn thể trạng. Mau tránh ra. Núi rừng bên trong, 20-30 tên lính đang tại săn bắn một đầu to lớn ma hóa lợn rừng, Jolen phát ra lớn tiếng quát lớn, để các binh sĩ tránh ra. Đầu này giống được ma hóa lợn rừng, vai cao 1m4, thân dài siêu hơn 3m, so một đầu cày ruộng trâu nước lớn còn lớn hơn, thể trọng khả năng đạt tới hơn ngàn tờ OUNG. Ở vào phát tình kỳ nó tính khí nóng nảy, lúc đầu đã đụng bay mấy tên lính, thong dong chạy ra. Không nghĩ tới bạo tỷ khí nó hai mắt đỏ lên, lại trở về. Đầu ma thú này lực sát thương cũng không thấp, vừa rồi va chạm trực tiếp dùng răng nanh cho một tên binh lính mở thân. Jolen đồng dạng hai mắt đỏ bừng, vừa rồi tên lính kia mọn thế nhưng là theo hắn nhiều năm, có thể nói là thần tín bên trong thần tín, xưng là quá mệnh minh đệ cũng không đủ. Người đầu này xuất sinh chết tiệt, có gan đến cùng ta chính diện ba bảo. Thân là kỵ sĩ, trào phúng khiêu khích địch nhân, hấp dẫn cừu hận cũng là một môn phải học bài tập, chỉ là bây giờ dùng tại một đầu ma hóa lợn rừng trên thân, cũng không biết có nghe hay không hiểu. Cũng may lợn rừng thật nghe hiểu, rời đi va chạm mục tiêu phương hướng, một đôi tinh hồng sắc mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm kỵ sĩ, xung phong khí thế tỷ trọng giáp kỵ binh còn muốn đáng sợ nhiều. Nó bị kỵ sĩ trào phúng triệt để chọc giận, một đôi to dài bén nhọn răng nanh sáng lên sắc bén tia sáng màu vàng, ở đây binh sĩ không chút nghi ngờ, ma hóa lợn rừng một kích toàn lực đủ để đem người một phân thành hai. Jolen kỵ sĩ cũng đã triệt để điên cuồng lên, chỉ muốn vì thân tín báo thù rửa hận. Thể nội sấm đánh đấu khí phiên trào bắt đầu, xa so với bình thường muốn sống gọn rất nhiều, thậm chí ẩn ẩn đạt đến ba giai bạch ngân kỵ sĩ cánh cửa. Ném xuống vảy rắn rộng kiếm, hai tay cầm nắm gờ dị ban dùng cánh tay cùng sườn bộ chống đỡ, đấu khí rót vào tháp thuẫn bên trong, tại trên mặt thuẫn sáng lên một tầng ngân sắc hồ quang điện. Tháp thuẫn kiên cố phủ văn bị đấu khí triệt để kích hoạt, tại ngân sắc hồ quang điện bên trong sáng lên một tầng thật mỏng màu lam bình trướng. Chơi ạ! Bạch ngân kỵ sĩ! Binh lính trung quanh hét lên kinh ngạc, thể nội kích phát đấu khí là nhị giai chức nghiệp giả tiêu chí. Mà ba giai chức nghiệp giả tiêu chí thì là tại không sử dụng chiến kỹ tình huống dưới, đấu khí có thể hiện hình bên ngoài, tứ giai thì là có thể làm được đấu khí hóa hình rời thân thể. Dỗ Len khiêng tháp thuẫn, bắt đầu cùng ma hóa lợn rừng đối sông. Hai người cấp tốc tiếp cận, tại điện quang hỏa thạch trong nháy mắt xảy ra kịch liệt va chạm. Răng nanh cùng tâm chắn va chạm sau, đáng sợ tiếng oanh minh vang lên, một đường kỵ sĩ thân ảnh xa xa bay ra mười mấy mét, đụng phải một viên đại thụ mới ngừng lại được. Mà ma hóa lợn rừng ngây người ngay tại chỗ, tinh hồng ánh mắt không còn tàn bạo, để lộ ra một tia mê mang. Cơ hội tốt. Binh sĩ cắt phản ứng cấp tốc, kêu gọi trung quanh đồng bạn sử dụng 2-3 tầng túi lưới, đem lợn rừng bao lấy. Tỉnh táo lại, lợn rừng kịch liệt dãy rủa, đáng sợ cự lực đem 20-30 tên lính kéo ngã trái ngã phải. Vài đây thô dây thường đàn to lớn túi lưới là chuyên môn dùng để bắt giết cỡ lớn dã thú, bây giờ cũng bị kéo phát ra kết tiếng vang, đã bắt đầu xảy ra kết thúc nước. Cách đó không xa, Dô Len kỵ sĩ khỏe miệng chảy xuống máu tươi, nhặt lên trên mặt đất vảy rắn rộng kiếm, che lấy sườn bộ khập khiễng nhanh chóng tới gần. Chết đi, xuất sinh. Hai tay kiếm từ túi lưới ô lưới bên trong tinh chuẩn đâm vào ma hóa lợn rừng cái cổ, chỉ đâm vào không đến 3-4 tấc liền bị dày đặc cứng cỏi da lợn rừng lông cùng mỡ cơ bắp ngăn lại. Dô Len một đôi tráng kiện cánh tay dùng sức, liều mạng đem hai tay kiếm đâm vào. Phù ma sắc bén rộng kiếm bước lên ngân sắc hồ quang điện, chậm rãi đâm vào lợn rừng cần cổ. Tại giá heo kịch liệt dãy rủa dưới, cần cổ huyết dịch phun ra ngoài, ngâm Dô Len một thân. Kéo dài một đoạn thời gian ngắn về sau, ma hóa lợn rừng mới dần dần đã mất đi khí lực, cuối cùng ngã trên mặt đất. Binh lính trung quanh cũng là ngồi phịch ở trên mặt đất, toàn thân thoát lực mềm nhũn, nhao nhao ở trong lòng sợ hãi thán phục. Đầu này ma hóa lợn rừng thực sự thật là đáng sợ, chẳng những lực sát thương to lớn, lực phòng ngự kinh người, tính tình còn như thế tàn bạo, cỡ nhỏ đoàn đội mạo hiểm gặp được đơn giản chính là một trận ác mộng. Nhanh cứu người. Thuốc cầm máu tể. Chương 35 cứu sống, mạng sống. Chương 35, cứu sống, mạng sống. Dô Len cùng mấy tên binh sĩ nhanh chân chạy đến bị mở lực mòn bên cạnh, chỉ gặp hắn tim có một chỗ cực lớn khe, còn có thể nhìn thấy bên trong trái tim tại có chút nhảy lên. Đem mấy bình màu lam thuốc cầm máu tề khuynh đảo tại khe bên trên, để vết thương nhanh chóng ngưng kết, đình chỉ đổ máu, chỉ là mòn lúc này cũng đã thoi thoát. Xuống núi, hiện tại xuống núi tìm kiếm đại nhân, nói không chừng còn có cứu. Giá thu túi lưới rách nứt, binh sĩ trọng thương sắp gặp tử vong, mới vừa lên núi liền tao ngộ lớn như thế nguy hiểm. Dô Len lau rơi máu trên khóe miệng, không chút do dự, chỉ huy binh sĩ nhanh chóng rút lui xuống núi. Thoát ly sơn lâm bên ngoài, Dô Len ngay cả rộng kiếm vẫn bài đều không có cầm, ô binh sĩ mòn hướng phía dưới núi phi nước đại, còn như ma hóa lợn rừng thi thể liền giao cho phía sau binh sĩ. Ô binh sĩ xông vào lãnh chúa trong phủ đệ, đem vẫn còn ngủ say đủ rộ bừng tỉnh. Lãnh chúa đại nhân, mau cứu hắn. Mòn thế nào thụ như vậy nặng tổn thương, đem hắn ôm đến tầng hầm. Tao nộ một đầu ma hóa lợn rừng, hẳn là đạt đến trung giai ma thú trình độ. Dô Len đem lâm nguy binh sĩ nhu hòa đặt ở trên bàn đá, đủ rộ từ bình bình lọ lọ bên trong lấy ra ba loại dầu có sinh mệnh lực bột phấn hỗn hợp lại cùng nhau, trong đó liền bao gồm lần trước dùng còn lại mà khâu đằng bột phấn. Đem bột phấn ngã xuống khe bên trên, Đu Dầu cố nén đầu chướng đau nhức, cẩn thận vì binh sĩ khâu lại vết thương. Còn tốt không có thương tổn đến trái tim, tính mệnh bảo vệ tới, chỉ là khả năng cần 10 ngày nửa tháng điều dưỡng mới có thể khôi phục. Nghe được câu này, Dô Len thở dài một hơi, lúc này mới cảm giác được mình sườn bộ đau đớn không thôi, là vừa rồi cùng ma hóa lợn rừng chính diện va chạm bị thương. Dô Len tháo xuống bản giáp cùng giáp lưới, nhấc lên áo lót, quả nhiên thấy nửa bên thân thể một mảnh nhũ đen. Hơi động một cái liền chuyển đến kịch liệt đau đớn, hẳn là xương sườn gãy mất. Lãnh chúa đại nhân, mau cứu ta. Dô Len phát ra rên thống khổ. Ngươi nói ngươi cùng một đầu ma hóa lợn rừng chính diện va chạm, thế nào không có đem ngươi đâm chết? Đu Dô tức nghiến răng ngứa, vỗ vỗ hắn sườn bộ vết thương, đem Dô Len đau đến hô hoán lên. Ngươi quá coi thường liệp hùng huyết mạch năng lực tái sinh, một bên đợi đi thôi. Dô Len túi đầu quan sát, quả nhiên phát hiện sườn bộ màu đen tụ huyết mắt trần có thể thấy đang chậm rãi tiếp tục biến mất, có thể cảm giác được thể nội đứt gãy xương sườn đang tại nhanh chóng chữa trị, khả năng không cần 2-3 giờ thời gian, thương thế liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cảm tạ đại nhân viện thủ. Thừa dịp đầu kia ma hóa lợn rừng vừa mới chết không lâu, nhanh đi đem nó kéo qua, hấp thu đến huyết mạch nói không chừng còn có thể lại luyện chế một bình huyết mạch dược thể. Ta cái này đi. Dô Len vội vã rời đi, trước khi đi bàn giao Andy quản gia đem trọng thương binh sĩ mòn chiếu cố tốt. Kỵ sĩ phủ đệ trong sân, một bên là một gian chuồng ngựa, bên trong là lãnh chúa ban thưởng trưởng thành chát lơ chiến mã. Khác một bên là một loạt chất gỗ trường kiếm, trường mâu, là dùng đến huấn luyện chiến kỹ hoặc là đối luyện sử dụng. Trong sân, khởi chân Dô Len, sườn bộ thương thế đã hoàn toàn khôi phục, cánh tay cơ bắp sôi sục, ngực bụng hình dạng góc cạnh rõ ràng, cường tráng lại không hiện cồng kềnh, đường còn trôi chảy, tràn đầy lực bộc phát. Lúc này Dô Len hai tay nắm cầm vảy rắn rộng kiếm, không ngừng vung vẩy chém bảo, luyện tập ngân huy kiếm thuật, trong sân nhấc lên từng đạo ngân quang hồ quang điện. Đáng tiếc làm Dô Len lúc dừng lại, tầng kia ngân sắc hồ quang điện liền sẽ biến mất, không cách nào làm được tại không sử dụng chiến kỹ tình huống dưới, để thể nội đấu khí tiếp tục hiện hình bên ngoài, nhịn không được than ra đáng tiếc. Hai ngày trước đối mặt ma hóa lợn rừng, lúc ấy cực độ phẫn nộ Dô Len bạo loại, thành công để gỡ dị ban hiện lộ ra sấm đánh đấu khí, nhưng khi trở lại trên chân sau, cũng không còn cách nào làm được điểm này. Chỉ có sử dụng tiềm lôi trảm hoặc là lôi đình bán nguyệt trảm các loại, chờ chiến kỹ lúc, tài năng nhìn thấy ngân sắc hồ quang điện hình dạng. Điều này nói rõ Dô Len lúc này còn không phải chân chính bạch ngân kỵ sĩ, chỉ là cũng mò tới ba giai biên giới. Chỉ cần tiếp tục kiên trì tu hành chiến kỹ, có lẽ không bao lâu nữa liền có thể tiến vào ba giai, ổn định lại. Đem tâm thần ổn định, Dô Len tập trung tinh thần, đối không khí đâu ra đấy thì triển tiềm lôi trảm. Luyện tập chiến kỹ tốc độ cũng không tính nhanh, mà là phải mỗi một kiếm đều phát huy ra toàn lực. ngân sắc hồ quang điện kích phát, uy lực so với mấy tháng trước tăng cường rất nhiều, trong đó tất nhiên có uống xong huyết mạch dược tề nguyên nhân, nhưng phần lớn nguyên nhân hay là bởi vì mỗi ngày đều kiên trì tu hành, dù là dẫn đầu thương đội xuất hành cũng không buông lỏng chút nào. Thiên phú của ta thường thường không có gì lạ, chỉ có thể thông qua kiên trì tu hành mới có thể để cho mình trở thành cao cấp hơn kỵ sĩ, thẳng đến tương lai một ngày nào đó, có lẽ có thể cố gắng thông qua đặt chân thánh vực chi cảnh. Jolen trong lòng nói, nếu để cho lãnh chúa nghe được, tránh không được lại là dừng lại trào phúng. Nếu là năm cấp thánh vực kỵ sĩ có thể cố gắng thông qua tu hành liền có thể đạt tới, kia đại lục ở bên trên mạo hiểm giả đại bộ phận đều là thánh vực chức nghiệp giả, thế nào khả năng cao giai chức nghiệp giả lắc đắc không có mấy. Hết sức chăm chú Jolen, không có chú ý tới xó xỉnh bên trong thị nữ Phi Ẩn Nạ đang tại nhìn lén hắn tu luyện chiến kỹ. Trải qua mấy tháng sung túc dinh dưỡng, thiếu nữ thân hình không còn như vậy làm sẹp, mà là đầy đà một chút. Nhìn chăm chăm kỵ sĩ khôi ngô thân thể, không tự giác gặm cắn môi, hai chân nhịn không được nhẹ nhàng bặm mẹo. Tạm dừng tu luyện, Jolen kỵ sĩ lúc này mới phát hiện nhìn ngây người thị nữ Phi Ẩn Nạ, đem nàng thấy mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Phi Ẩn Nạ, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Còn không mau đi giúp ta nấu nước, ta lát nữa tu hành kết thúc có thể tắm. Vâng, lao ra. Jolen tiếp tục huấn luyện kỵ sĩ chiến kỹ, một lát sau thị nữ lại xuất hiện. Lao ra, nước nóng nấu tốt. Kỵ sĩ buông vũ khí xuống, một cái tay đem thiếu nữ thân thể gầy yếu kẹp bế lên. Lao ra, ngươi đây là làm cái gì? Phi Ẩn Nạ đỏ bừng mặt, dãy rủa là như thế bất lực. Jolen cười ha ha, tự nhiên là phục thị ta tắm rửa thay quần áo. Jojo thôn là khoảng cách bờ Lách Phỏ Dẹt trấn gần nhất một thôn trang. Càng cối trình độ cùng lúc trước bờ Lách Phỏ Dẹt trấn không thua bao nhiêu, mỗi cái trời đông giá rét đều có thôn dân bởi vì cơ hàn mà mất mạng. Toàn bộ thôn trang lấy làm nông mà sống, tới gần bờ Lách Tở sông nhánh sông, thôn trang diện tích không đến bờ Lách Phỏ Dẹt trấn một nửa. Ngoài thôn có hơn 100 mẫu đồng ruộng, nhận sâu bệnh ảnh hưởng, là bờ Lách Phỏ Dẹt trấn sớm đã xuân thu thời điểm, Jojo thôn đồng ruộng đã bị sâu bệnh hắc một nửa. Có thể đoán trước đến là tiếp xuống thu hoạch không cách nào làm cho trong thôn hơn 200 nhân khẩu nhét đầy cái bao tử, ngay cả duy trì sinh tồn đều gian nan. Tuổi trẻ thôn trưởng cùng thương lượng ngồi lâu, quyết định trong thôn mộ tập tài chính, mạo hiểm tiến về kia sở tại trấn mua sắm lương thực. Trả lại tới thời điểm, dân binh đội thậm chí vì chỉ là hai xe bò lương thực, cùng huyện cư nhân triển khai tử chiến, chỉ vì bảo vệ trong thôn cứu mạng lương thực. Làm dân binh đội trưởng Hẹo dẫn theo hơn 10 người dân binh về thôn thời điểm, các thôn dân đều nhảy cẫng không thôi, phảng phất đạt được sống sót cơ hội. Chỉ có tuổi trẻ thôn trưởng nhìn xem hai cỗ chiến vong dân binh thi thể, ánh mắt bên trong toát ra một tia bi thương và thống khổ. Hẹo, lần này chịu đổi, lần sau lại nên thế nào xử lý? Hai xe bò lương thực tại phân phối bên trên cũng xuất hiện vấn đề rất lớn. Lần này bỏ vốn nhiều người tự nhiên muốn càng nhiều lương thực, mà bỏ vốn ít chỉ có thể cầm chút ít lương thực. Còn như kia không có tiền bình dân, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những thôn dân khác tại phân phối lương thực, ánh mắt để lộ ra tuyệt vọng cùng tĩnh mịch. Cũng may dân binh đội mang về lương thực đồng thời cũng mang đến một tin tức tốt. Chương 36, tất cả đều kéo đi trồng trọt. Chương 36, tất cả đều kéo đi trồng trọt. Hẹo đội trưởng, ngài nói là sự thật sao? Cửa thôn chỗ, các thôn dân trên mặt tràn đầy kinh hỉ, vây ở Hẹo bên cạnh, ngựa khí bí mật mang theo một tia hoài nghi. Tuổi trẻ thôn trưởng tên là Cô Lũnh, mặc dù đối với Hẹo làm người mười phần tán thành, có thể đối với bờ Lách Phỏ Dẹt trấn cứng nhắc ấn tượng cũng làm cho hắn đối với cái này biểu thị thật sâu hoài nghi. Ta đã có nhiều năm chưa từng đi bờ Lách Phỏ Dẹt trấn, không cách nào cho các ngươi khẳng định đắc tre, bất quá ta cảm thấy có độ tin cậy cao. Chúng ta cách bờ Lách Phỏ Dẹt trấn cũng không xa, kỳ thật có thể đi qua nhìn một chút, vừa đi vừa về cũng liền một cái buổi chiều thời gian. Dù sao buổi sáng tới tiêu xong đồng ruộng, ngày kế cũng không có chuyện khác có thể làm. Các thôn dân líu ríu tranh luận lên, Cố Lũnh thôn trưởng nhân cơ hội này đem kéo đến nơi nhỏ lánh. Nếu như nói bờ Lách Phỏ Dẹt trấn bên trên đủ rồ, Jolen cùng Andy là bờ Lách Phỏ Dẹt thiết tam giác tổ hợp, kia Cố Lũnh cùng hợp thì có thể xưng là Jojo thôn hoàng kim cộng tác. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là quan hệ cực kỳ phải tốt bản thân. Bao kẹo, ngươi có phải hay không vì cổ vũ dân tâm mới đan cái này hoang luôn? Xó xỉnh bên trong, Cố Lũnh thôn trưởng kéo xuống âm lượng, hoài nghi đối phương chỉ là vì phân chấn lòng người. Dân binh đội trưởng lắc đầu nói, cũng không phải là. Ngươi có thể đi cùng cái khác dân binh chứng thực, ta nói tới tất cả là trên đường về chân thực xảy ra. Nhìn thấy béo lời thề son sắt, Cố Lũnh thôn trưởng rơi vào trầm mặc, ngơ ngơ ngác ngác trở về nhà, lật ngược tự hỏi nên như thế nào dẫn đầu thôn đi ra tuyệt cảnh. Suy tính hai ngày, cuối cùng nhất quyết định tự mình tiến về tìm tòi hư thực. Hai ngày sau sáng sớm, Jojo thôn cửa thôn chỗ tập kết một chi hơn 20 người đội ngũ. Từ Cố Lũnh thôn trưởng tự mình dẫn đội, dẫn theo hơn 10 người xung phong nhận việc thôn dân cùng hơn 10 tên dân binh, chuẩn bị tiến về bờ Lách Phỏ Dẹt trấn xác minh tình huống. Dân binh đội trưởng cùng các dân binh kiểm tra xong vũ khí cùng tâm chắn, ngay cả thôn dân đều mang tới hộ thân xin phân, để phòng khoảng cách ngắn bên trong tao ngộ nguy hiểm. Xuất phát. Cố Lũnh thôn trưởng phát ra chỉ huy, bên hông cái chốt lấy một thanh kiếm sắt, còn như kiếm thuật nói một lời khó nói hết. Chi đội ngũ này khinh trang thượng trận, bởi vậy đi lại tốc độ có phần nhanh, mỗi người chỉ mang theo một điểm nước sạch liền lên đường. Đi đường trên đường không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, tại 2 giờ sau, thôn trưởng dẫn đầu chi đội ngũ này cuối cùng thấy được bờ Lách Phỏ Dẹt trấn hàng rào tường đây. Tựa như là có chút không giống. Trong đội ngũ một người trung niên thôn dân mở miệng, nửa năm trước còn tới qua một lần, hôm nay tới đây phát hiện tàn phá hàng rào tường ngoài chữa trị như mới, đồng thời đầu trấn còn có binh sĩ đang tại bảo vệ. Trong coi đầu trấn binh sĩ có 6 tên, tăng thêm trên tháp quan sát cũng mới 8 tên. Tháp quan sát bên trên 2 tên binh sĩ xa xa phát hiện chi này nhân số không ít đội ngũ, đồng thời còn đeo vũ khí, vội vàng hướng phía trên trấn phương hướng thổi lên cái lệnh, phát khởi cầu viện. Dừng lại, các ngươi là cái gì người? Đầu trấn chỗ dày đặc cửa gỗ quan bế, phòng thủ tiểu đội trưởng cắt cách hàng rào lớn tiếng quát tháo. chúng ta là Zozo thôn thôn dân, nghe nói bờ Black Forest trấn chiêu nhân thủ, muốn tới kiếm miếng cơm. Cố Đồn thôn trưởng cố ý che giấu thân phận của mình.
A,
đây không phải là bảo đạo sao? Xem ra thật sự là Zozo thôn. Các gặp qua bảo đạo, đối tên này quân dụng kiếm thuật xuất chúng dân binh đội trưởng có ấn tượng thật sâu. Trong trấn dân binh trong doanh, không có đến phiên lên núi đi săn, các dân binh nghe được chiến tranh tiếng kèn, còn tưởng rằng có cường đạo đến đây cướp bóc. Đội vàng ngừng chiến kỹ huấn luyện, nâng lên vũ khí sau vội vã chạy tới trợ giúp. Dân binh doanh cứ điểm rời thôn miệng rất gần, đội vàng chạy tới 20 tên dân binh không đến 2 phút thời gian liền đuổi tới. Phát hiện cũng không có xảy ra chiến đấu, đầu trấn đám địch nhân đã nộp vũ khí, tiến vào trong trấn. Các dân binh một chuyến tay không, một chút dân trấn cũng nhô đầu ra, cùng dân binh cùng một chỗ tò mò đánh giá Zozo thôn thôn dân. Zolen đại nhân đâu? Hào tiến đến cắt bên người, hỏi thăm tên kia thập phần cường đại thanh đồng kỵ sĩ. Đại nhân mới vừa lên núi không lâu, khả năng đến buổi chiều mới có thể trở về, ta mang các ngươi đi gặp Andy đại nhân, hắn là chúng ta trên trấn nội chính quan, nhìn đại nhân cho các ngươi phân phối cái gì công việc. Tiểu đội trưởng cắt giải thích một chút, chuẩn bị dẫn hơn 20 người đội ngũ tiến về lãnh chúa phủ đệ. Dân binh doanh giải tán tập kết, bất quá vẫn là có 7-8 danh thủ cầm vũ khí dân binh, xa xa đi theo bọn hắn phía sau, để phòng xuất hiện biến cố. Cắt, ngươi mới vừa nói Zolen đại nhân lên núi, là tiến vào bờ Black Forest sao? Nói chuyện do xét tình báo chính là bảo kẹo, còn như tuổi trẻ thôn trưởng đi theo bên cạnh, vụ trộm lắng nghe hai người đối thoại. Đúng vậy, đại nhân mỗi ngày đều biết dẫn theo đi săn đội lên núi đi săn. Kinh nghiệm sống chưa nhiều cả không có bao nhiêu tâm nhãn cùng phòng bị, đem tin tức lộ ra, khả năng cũng cho rằng đây không phải cái gì rất trọng yếu tình báo. Nếu như là trọng thương lão binh mòn ở chỗ này, nhất định sẽ nhắc nhở hắn ngậm miệng. Nghe được bờ Black Forest trấn đi săn đội mỗi ngày đều lên núi đi săn, Zozo thôn thôn dân nhịn không được nghị luận, liên quan với bờ Black Forest dãy núi đáng sợ, những này ở tại không xa thôn dân thế nào khả năng không rõ ràng. Đây chính là còn sống đáng sợ cấm địa, ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn, thôn vệ vô số mạo hiểm giả sinh mệnh. Và cùng cô luận không để lại dấu vết liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương thận trọng, đây chính là bờ Black Forest dãy núi a. Như thế xem ra, bờ Black Forest trấn đi săn đội nhất định cực kỳ cường đại. Tiến về lãnh chúa phủ đệ trên đường, các thôn dân một mặt không thể tưởng tượng nổi. Sạch sẽ chỉnh tề bằng phẳng đường phố, trên trấn một chút hài đồng tại bên đường tò mò đánh giá bọn này quần áo tả tơi thôn dân. Cùng Zozo thôn gầy trơ xương hài đồng so sánh, những này trên trấn hài đồng mặc dù cũng có chút gầy yếu, chỉ là đỏ đồng đồng khuôn mặt nhỏ nhắn khí huyết coi như sung túc, trên thân cũng mặc dày đặc quần áo chống lạnh. Cái này cùng Zozo thôn dân tưởng tượng bên trong màu mỡ thành trấn không có gì khác nhau, ánh mắt bên trong không khỏi nhiều một chút tự ti cùng nhát gan. Dấu ở trong đám người cổ lùn thôn trưởng biểu lộ cũng có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Hơn 20 phút sau, một đoàn người đã tới trong tiểu trấn ở giữa lãnh chúa phủ đệ, cũng có mấy tên lính tại phòng thủ. Binh sĩ đem một đoàn người ngăn lại, cả tiến lên thương lượng. Được, vào đi, đều tại viện tử trung thực hầu, không cho phép có cái khác hành vi, để tránh xảy ra hiểu lầm. Binh sĩ đem không có đeo vũ khí các thôn dân bỏ vào, cả không hề rời đi, cũng cùng các binh sĩ lưu tại nơi này trông coi. Rất nhanh Andy nội chính quan xuất hiện ở trong sân, trong tay cầm bút than cùng tấm bán gỗ. Hiện tại báo lên tên của các ngươi, còn có các ngươi bản sự, trên trấn có rất nhiều trống không sạch sẽ phòng ốc, tối nay cho các ngươi phân phối. Zozo thôn các thôn dân phần lớn sẽ chỉ trồng trọt, chỉ có các dân binh mới có kinh nghiệm chiến đấu. Bất quá đối với những này số không cơ sở tín nhiệm đáng giá dân binh cùng học eo, Andy cũng đối xử như nhau, không có khả năng an bài hộ vệ loại hình công việc cho bọn hắn. Nhớ nửa ngày nội chính quan, trực tiếp đại bút vạch một cái, đem bọn hắn tất cả đều phân phối đi bên ngoài trấn khai khẩn đồng ruộng, chuẩn bị tiếp xuống lớn diện tích gieo hạt cây khoai tây cùng ngập mễ, vì ngày mùa thu hoạch làm chuẩn bị. Đi thôi đi thôi. Andy quản gia bàn giao binh sĩ sau, một lần nữa chui trở về trong phủ đệ. Chương 37, quyết định, cầu kiến chương 37, quyết định, cầu kiến bên ngoài trấn, đối với khai khẩn đồng ruộng chuyện này, Zozo thôn dân đều rất lành nghề, bao quát kẹo các loại, chờ, dân binh ở bên trong. Bận rộn một cái buổi chiều, thành công khai khẩn hai khối đồng ruộng, hoàn thành nổ cỏ, đốt cháy, xới đất, trúc canh các loại, chờ, khâu chờ qua vài ngày liền có thể gieo hạt. Quyển sách xuất ra đầu tiên đọc Đài Loan tiểu thuyết liền lên Đài Loan tiểu thuyết Internet. Mặc cho ngươi đọc, nông vụ quan hữu bá ngẫu nhiên tới tuần sát, phát hiện bọn hắn coi như chịu khó, tay chân lênh lẹ, khai khẩn tốc độ không chậm, liền không có nhúng tay bọn hắn làm việc. Trời chiều không có vào Tây Sơn, đêm tối sắp giáng lâm. Phu cận trên trấn nông hộ đều đình chỉ công việc, cố lùn thôn trưởng dẫn đầu bắt đầu nộp lên nông cụ, sau đó đi theo còn lại nông hộ trở lại trên trấn xếp hàng nhận lấy bữa ăn. Xếp hàng không chỉ là nông hộ, còn có đốn tuổi trận công nhân, bắt cá dân trấn, cộng lại có hơn mấy trăm người, sắp xếp lên hàng dài, những người này đều là vì lãnh chúa làm việc người. Trên đất trống, hỏa phu đốt lên đống lửa, trên kệ nồng canh cùng nướng lợn rừng thịt, cá nướng vân vân. Thịt nướng nồng đậm mùi thơm đưa tới rồ rồ các thôn dân nhỏ rối loạn, đã không nhớ ra được bao lâu không có ăn vào ăn thịt. So sánh cùng nhau, vợ Black Forest trấn chúng dân trong trấn thì bình tĩnh nhiều. Cố Lùn thôn trưởng con mắt đăm đăm, làm việc dân chấn lại có thịt ăn. Không bao lâu liền xếp tới hắn, thuận lợi nhận lấy đêm nay bữa tối, giống như người khác. Mâm gỗ tử thượng trang một khối sáng bánh mì, một viên khoai tây, một khối nhỏ cá nướng cùng nướng lợn rừng thịt, cùng một bát cây nấm rau dại nồng canh. Zozo thôn dân sớm đã bụng đói kêu vang, tranh thủ thời gian ở bên cạnh tìm cái vị trí ngồi xổm, ăn như hổ đói ăn. Hơi phát cứng rắn sáng bánh mì ngâm súp nấm nước, bốc hơi nóng khoai tây, cùng trọng yếu nhất một khối nhỏ nướng lợn rừng thịt cùng cá nướng, đem Zozo thôn dân đều ăn khóc, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Đối với lâu dài đói khát bọn hắn tới nói, có thể ăn vào như thế tốt đồ ăn là bọn hắn chưa hề không nghĩ tới, nằm mơ thì đều tưởng tượng không ra những thức ăn này. Cố Lùn thôn trưởng cùng Éo đội trưởng đồng dạng có chút hai mắt phím hồng, đồ ăn lượng không cách nào làm cho thôn dân triệt để chắc bụng, chỉ là cũng có 5, 6 phần 10 no bụng ý, ăn xong sau tham lam liếm láp mâm gỗ. Các người đám người này, đi theo ta. Hai tên binh sĩ tới gọi lại thôn dân bọn người, lấy ra túi tiền, mỗi người phân biệt phái phát 5 mai tiền đồng. Các thôn dân chăm chú đem tiền đồng siết ở trong tay, không dám tưởng tượng thế mà còn có tiền công cầm. Các ngươi chỉ làm nửa ngày sống, chỉ có thể cầm tới nửa ngày tiền công, hiện tại đi theo ta, Andy đại nhân an bài cho các ngươi trụ sở. Hai tên binh sĩ dẫn đường, đem Zozo các thôn dân dẫn tới tu kiến xong không bao lâu một loạt chất gỗ phòng ốc trước. Mỗi gian phòng trong nhà gỗ có 4 tấm nhỏ hẹp giường tây, một cái bàn gỗ, trên bàn gỗ có một bình nước sạch cùng gần nửa đoạn ngọn nến. 4 người một gian, phòng ốc phía sau có gian tắm rửa, nước sạch cần mình tới phía tây quảng trường nhỏ đánh, ban đêm không được chạy loạn, sớm nghỉ ngơi một chút, để tuần tra dân binh đội đủ phải, cẩn thận trách phạt. Các binh sĩ đơn giản bàn giao một chút chuyện sau liền rời đi. Mệt nhọc thật lâu các thôn dân cũng không có ý định tắm rửa, riêng phần mình trở lại trong phòng nằm ngáy ho cổ lùn thôn trưởng, và cùng hai người khác phân phối tại trung phòng nhà gỗ, cẩn thận cài chốt cửa, đóng cửa sổ lại, ngay cả ngọn nến đều không có đốt. U ám trong nhà gỗ, lâm vào ngắn ngủi yên lặng, thôn trưởng nhìn xem lòng bàn tay đồng tệ, trên mặt phức tạp thần sắc trong bóng đêm không ai quan sát đến. Bao kèo, là thật. Black Forge chấn hiện tại đơn giản quá. Cổ lùn thôn trưởng thanh âm khàn khàn trầm thấp, không biết như thế nào đi hình dung hôm nay chứng kiến hết thảy. Thôn trưởng, ngươi có cái gì dự định? Bao kèo làm bạn chí thân của hắn, có thể hiểu được tâm tình của hắn, cũng một mực tín nhiệm lấy hắn. Ngày mai, ta lấy Zozo thôn trưởng danh nghĩa, tìm kiếm trưởng trấn hoặc là lãnh chúa đại nhân thương nghị, ta quyết định đem Zozo thôn tất cả thôn dân di chuyển đến Black Forge trấn bên trên làm việc. Ngươi nói là toàn bộ rời đi Zozo thôn. Vậy chúng ta đồng ruộng thế nào xử lý? Bao kèo ngữ khí có chút kinh hãi, không dám tưởng tượng đối phương lại có như thế lớn quyết đoán, vẹn vẹn thời gian một ngày liền dám hạ quyết định này. Chúng ta đồng ruộng cũng nhanh thu hoạch, trước tiên đem phần lớn thôn dân di chuyển tới, lưu lại bộ phận chăm sóc chờ thu hoạch kết thúc sau, lại toàn bộ chuyển tới. Huống chi, trước đó tao ngộ sâu bệnh, lần này cũng thu hoạch không có bao nhiêu lương thực. Cố Lùn thôn trưởng ý nghĩ này tại trước đây mấy giờ liền đã có, mà mỹ vị bữa tối thành áp đảo lạc đà cuối cùng nhất một cây dâm dạng, để hắn triệt để hạ quyết tâm. Thôn trưởng, vô luận như thế nào ta đều duy trì ngươi. Ta cũng thế. Hai gã khác thôn dân tỏ thái độ, nguyện ý đi theo Cố Lùn đi vào bờ Black Forge trấn thôn dân, bản thân liền là tín nhiệm hắn người. Tốt, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta cùng đi với ngươi. Ngày kế tiếp lúc tờ mờ sáng, còn lại thôn dân đi cùng trong ruộng tiếp tục mở khẩn, mà cùng Cố Lùn hai người kết bạn, tìm được nông vụ quan, hy vọng có thể cầu kiến Andy đại nhân một mặt. Nông vụ quan có chút chần chờ, Cố Lùn thôn trưởng lộ ra ngay thân phận, Bảo Hẹo cũng nâng ra khỏi Jolen kỵ sĩ tên tuổi, làm cho đối phương không dám cự tuyệt. Trên đường, hai người tại sương sớm tràn ngập trên đường phố thấy được phụ trọng luyện công buổi sáng, rèn luyện thể năng dân binh đội, trong mắt hiện lộ một tia tò mò. Bảo Hẹo mơ hồ thấy được một đường thân ảnh quen thuộc, kia khôi ngô hình thể có một khối cao cỡ nửa người đá xám phiến đá, đang ngồi các dân binh cùng nhau chạy cự ly dài rèn luyện thể lực. Kỵ sĩ đại nhân, Bảo Hẹo hô lớn, phất phất tay, lần này nông vụ quan là thật tin tưởng hắn nhận biết Jolen kỵ sĩ. Jolen cũng nhận ra vị này thân thủ bất phàm dân binh đội trưởng. Hướng phía sau các dân binh hô, các ngươi tiếp tục. Kỵ sĩ đi tới, nông vụ quan cùng Cổ Lùn hai người vội vàng xoay người hành lễ, bảo thì là nắm đấm chống đỡ ngực không người, đi một cái trong quân đội lễ tiết, thành công thắng được Jolen hảo cảm. Bao kèo, ngươi thời điểm nào tới? Jolen đại nhân, chúng ta là hôm qua tới. Bao kèo giải thích một chút, thuận tiện cùng Jolen giới thiệu bên cạnh Cổ Lùn thôn trưởng, đồng thời đưa ra muốn đi gặp nội chính quan một mặt, thương lượng Zozo thôn dân sát nhập tới công việc. Ta dẫn bọn hắn hai cái đi qua gặp mặt lãnh chúa, ngươi đi giúp ngươi. Jolen vất tay đuổi nông vụ quan, quay người mang theo hai người rời đi. Kỵ sĩ phía sau vẫn tử cong vải đay thô dây thường ôm lấy khối nham thạch lớn phiến đá, Bảo Hẹo đoán chừng có 200-300 tờ OUNZ nặng, nhịn không được cảm thán sự cường đại của hắn thể phách. Đi vào lãnh chúa phủ đệ, Jolen trong sân bỏ rơi cự thạch, cản lại một bận rộn thị nữ, lãnh chúa đại nhân đâu? Lão gia trong thư phòng đọc sách, ta đang vì đại nhân chuẩn bị buổi sáng đồ ăn. Tốt, chuẩn bị thêm cái 6 người phần. Vâng, Jolen đại nhân. Không có trước tiên lên tới tầng 2 thư phòng, Jolen mang theo hai người tại viện tử giếng nước bên trong múc nước, đơn giản thanh tẩy một chút bộ mặt cùng cần cổ các bộ vị. Jolen biết rõ đủ rồ không thích lớp người quê mùa, đặc biệt là trên người bọn họ mùi mồ hôi bẩn, hoặc là nói quý tộc cùng thi pháp giả đều là dạng này. Ba người đơn giản rửa mặt, lúc này mới đi tới tầng 2, gõ cửa thư phòng phi. Lãnh chúa đại nhân, là ta. Trong thư phòng đủ rồ trong nháy mắt hiểu rõ còn có ngoại nhân, không phải lấy Jolen tính cách cũng sẽ không gõ cửa, mà là trực tiếp xuống tới. Vào đi. Chương 38, theo ma thú dược tề chương 38, theo ma thú dược tề trong thư phòng, đây là cô lần cùng kẹo lần đầu thấy được Black Forge trấn lãnh chúa. Tuổi trẻ thi pháp giả ngồi tại trước bàn sách, ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, con ngươi màu xanh lam mang đến một tia thần bí, hết sức chuyên chú đọc lấy trên bàn thư tịch. Phía sau trên tường là một mặt giá sách, phía trên bày đầy thư tịch, giá sách bên cạnh còn dán đại trương da dê địa đồ, trên bản đồ là bờ Black Forge trấn phủ cận địa hình, thậm chí có Zozo thôn mảnh nhỏ vị trí, chẳng qua là trống rỗng. Gặp qua lãnh chúa đại nhân. Ngoại trừ Jolen, hai người khác không chút do dự quỳ một gối xuống trên mặt đất hành lễ. Đu Dô nhìn quyển sách này là một vị truyền kỳ mạo hiểm giả du ký, ghi chép đại lục ở bên trên rất nhiều nơi chứng kiến hết thảy, rất có ý tứ. Cũng ghi chép rất nhiều chủng tộc thói quen sinh hoạt cùng tập tục. Đúng lúc gặp lúc này, Đủ Dỗ vừa vặn lật đến cuối cùng nhất một tờ, thế là không có tiến hành đáp lại, liền để hai người quỳ. Thằng đến đem chọn quyển sách xem hết, Đủ Dỗ mới khép sách lại, đứng dậy thả lại chỉnh tề giá sách bên trên, đáp lại nói, đứng lên đi. Thờ Vệ Đút. Đại nhân, đây là Zozo thôn thôn trưởng Cổ Lũn, còn có ta trước đó cùng ngươi nhắc tới Bảo Kẹo. Dô Len giới thiệu một chút, đứng ở hai người bên cạnh, cao hơn một cái đầu. Đu Dâu ngồi về mềm mại chỗ tựa lưng chiếc ghế bên trên, đánh giá hai người, một chút liền phân biệt ra được cái nào là thôn trưởng, cái nào là dân binh đội trưởng. Dựa theo công quốc phân đất phong hầu cho ta lãnh địa, Zozo thôn cũng không bao quát tại lãnh địa của ta bên trong, hai người các ngươi tìm ta có việc sao? Con ngươi màu xanh lam liền như thế lặng lặng nhìn xem Cổ Lũn thôn trưởng chờ đợi lấy câu trả lời của hắn, ánh mắt cho Cổ Lũn mang đến áp lực thật lớn. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta hy vọng có thể đem Zozo thôn nhập vào bờ Black Fort giật trấn, trở thành ngài trung thành nhất con dân. Thôn trưởng phát ra thỉnh cầu. Đu Dâu ngón tay có chút gõ dậy đặc bàn đọc sách, không có lập tức trả lời. Cái này không phù hợp công quốc luật pháp. Lãnh chúa trả lời có đúng hay không? Công quốc không thể so với vương quốc tất cả lãnh thổ là từ quốc vương định đoạt. Mà công quốc khác biệt, đại công tức chỉ là công quốc trên danh nghĩa lãnh tụ, có được lớn nhất quyền lực, lại không thể ngăn cản các nơi lãnh chúa hợp lý quyết trương. Tại một ít ba tức lĩnh cùng hầu tức dẫn lên, công quốc luật pháp còn kém rất rất xa lãnh chúa hợp lý sách khiến trọng yếu. Chỉ cần không chạm đến còn lại quý tộc lợi ích đến lẽ thường tới nói sẽ không có người đi ngăn cản lãnh chúa bất luận cái gì hành vi, trừ phi làm được rất quá đáng, trêu đến người người oán trách. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta thôn dân nguyện ý toàn bộ di chuyển tới bờ Black Fort trấn. Zozo thôn có bao nhiêu nhân khẩu? Có hay không nô lệ? Đã đối phương mục đích minh xác, Đu Dâu cũng liền không còn thăm dò gõ đối phương, chấp nhận cái này ý kiến. Cố Đồn cũng là người thông minh, vui vẻ nói, Zozo thôn nhân khẩu tại 270 người tả hữu, trong đó người trưởng thành ước 180 người, 260 đồng người, lao nhân ước 30 người, đều là bình dân. Chuyện này ta hứa hẹn, cụ thể công việc đi cùng nội chính quan thương bàn bạc, hắn sẽ cho các ngươi an bài. Đu Dâu chưa hề nói quá nhiều, trực tiếp mở miệng đuổi người, thời gian của mình rất quý giá, một chút vụn vặt chuyện không có tính toán mình qua tay, mà là toàn bộ ném cho Andy nội chính quan. Cảm tạ lãnh chúa đại nhân nhân tử. Đám ba người rời đi sau, trong thư phòng Đu Dâu lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười, hiện tại Black Fort dẹp trấn xác thực cần đại lượng nhân khẩu. Làm sức sản xuất cũng được, tiêu hao phẩm cũng tốt, nhân khẩu thiếu đi nói vĩnh viễn chỉ có thể là tiểu đả tiểu nháo, đối với tiếp xuống rất nhiều kế hoạch không cách nào áp dụng. Đu Dâu đứng dậy, nhìn xem trên tường da dê địa đồ, phụ cận không chỉ có Zozo thôn, xa hơn một chút một điểm còn có ba cái lùi bại tiểu trấn cùng 7-8 cái nông trường. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp nhiều cùng những địa phương này bình dân tiếp xúc, đem bọn hắn đều hấp dẫn đến Black Fort dẹp trấn đến. Thợ săn rú bèn trong sân, thợ săn đem nhựa cây, mỡ động vật son, thực vật chất lỏng cùng lãnh chúa cho thần bí liên kỳ một phấn, điều chế thành một thùng đặc dính chất lỏng. Đem đặc dính chất lỏng đều bôi lên tại một đại trương thanh tẩy bạo chiếu qua ma hóa da lợn rừng bên trên. Tấm này tối đen da lợn rừng đem mỡ loại bỏ sạch sẽ sau, còn có trọn vẹn gần tốc độ dày. Đợi đến chất lỏng lên men, đem ma hóa da lợn rừng từ sinh ra chế thành quen da về sau, trình độ bền bỉ có thể được tăng lên thêm một bước. Hơi may qua sau chính là lực phòng ngự cao cấp nhất dày đặc da lợn rừng giáp, so với bản giáp cũng không kém bao nhiêu. Lãnh chúa Đu Dâu xem ở thợ săn du bèn một mực cẩn trọng vì trên trấn xử lý giã thu da lông phân thượng, cho hắn một lựa chọn. 20 mai kim tệ, hoặc là ma hóa da lợn rừng lông chế tác thành giáp da sau, ban thưởng một bộ. Cơ hồ không chút do dự, thợ săn lựa chọn người sau. Thanh lý qua như vậy nhiều giã thu da lông thợ săn, so tất cả mọi người rõ ràng tấm này ma hóa da lợn rừng đáng sợ lực phòng ngự cùng giá trị chỗ. Đơn độc xuất ra đi bán, tuyệt đối sẽ không thấp với 30 mai kim tệ. Mà như thế đại trương ma hóa da lợn rừng, cũng chỉ có thể chế tác 3 bộ hoàn chỉnh giáp da, thợ săn cảm thấy mình kiếm lợi lớn, nhịn không được cảm thán lãnh chúa khẳng khái. Cái này kỳ thật cũng là thợ săn mị lực chỗ, chỉ cần có thể thành công đi săn đến như thế một đầu ma thú, có thể thu hoạch đến 100-200 mai kim tệ, khoản này khổng lồ phí tổn, đầy đủ để cho người ta áo cơm không lo rất nhiều năm. Không đơn thuần là da lợn rừng, lúc này ở lãnh chúa phủ đệ dưới mặt đất liên kim thất bên trong, Đu Dâu cũng tại điều phối một bình có hiệu quả thần kỳ huyết mạch dược tề. Đây là một bình màu đỏ sẫm dược tề, phản phất huyết dịch áp xúc qua sau nhan sắc, tản mát ra một cỗ nồng đậm heo mùi khai, làm cho cả liên kim thất đều tại ẩn ẩn bốc mùi. Bình này heo ma thú dược tề là Đu Dâu trải qua 7-8 lần chút ít nếm thử sau thuận lợi điều phối ra dựa theo suy đoán của mình, không nói 100%, hẳn là 90 trở lên xác suất là xong rồi. Nhẹ nhàng lung lay bình thủy tinh bên trong dược tề, quan sát đến chất lỏng dung hợp trình độ, có hay không bột phấn hạt tròn lưu lại, điểm ấy đối dược tề sư tới nói cực kỳ trọng yếu. Kia cố làm cho người nghe ngóng muốn nói heo mùi khai trải qua lay động qua sau càng thêm rõ ràng, Đu Dâu cuối cùng là chịu đựng không nổi mùi thối, nhét một cái chốt. Trong tay lóe lên ánh bạc, đem heo ma thú dược tề bỏ vào trong nạp giới. Rời đi tầng hầm, trời đã tối. Đu Dâu để binh sĩ tiến đến gọi đến Dô Len tới. Trong thư phòng, đốt lên hai ngọn ảnh nến, chiếu sáng gian phòng. Các loại, chờ, kỵ sĩ chạy tới thời điểm, Đu Dâu bữa tối cũng vừa tốt ăn hoàn thành, tại dùng sạch sẽ chiếc khăn tay lau miệng. Dô Len liếc mắt liền thấy được trên bàn gỗ bày biện màu đỏ sẫm dược tề, ánh mắt bên trong lóe ra một tia mừng rỡ. Đi nhanh tới, một tay lấy heo ma thú dược tề siết ở trong tay tinh tế dò xét. Đại nhân, là được rồi. Ừm, đây là cho ta sao? Dô Len nuốt một ngụm nước bọt, thể nghiệm qua liệp hùng dược tề hiệu quả thần kỳ, ngắn ngủi nửa tháng liền để thể chất của hắn cùng lực lượng tăng lên 4 điểm. Cái này so 2-3 năm ổn ổn đánh thể năng rèn luyện còn muốn hữu hiệu, có thể nào không mê luyến loại này ổn ổn đánh thần kỳ dược tề? Là cho ngươi, chỉ là không phải cho ngươi sử dụng. Lãnh chúa trả lời để kỵ sĩ trong nháy mắt khôi phục sáng suốt, do hỏi, tại sao? Cái này heo ma thú dược tề không thể so với ngươi lên lần phục dụng liệp hùng dược tề tốt, nếu như là ngươi phục dụng, tác dụng phụ có thể muốn lớn hơn cường hóa hiệu quả. thậm chí có khả năng cùng trong cơ thể ngươi huyết mạch đưa đến một chút không tưởng tượng được xung đột. Bởi vậy nếu như không có luyện chế ra cao cấp hơn huyết mạch dược thể, hoặc là chờ ngươi triệt để đồng hóa xong huyết mạch dược thể, ta là sẽ không đồng ý ngươi phục dụng. Jolen hai mắt tràn đầy tiếc nuối cùng đáng tiếc. Chương 39, số lớn nô lệ. Chương 39, số lớn nô lệ. Vậy đại nhân đem dược thể này cho ta, làm ơn. Kỵ sĩ ngữ khí chần chờ, đem dược thể buông xuống, từ bên cạnh chuyển đến một tấm chiếc ghế, ngồi tại bàn đọc sách đối diện. Bình này huyết mạch dược tề hiệu quả có thể tăng lên trên diện rộng người dùng lực lượng, thể chất cùng năng lực phòng ngự, để ngươi chọn lựa một cái có thiên phú binh sĩ, để hắn đảm bảo, nhân tuyển từ ngươi định. Jolen do dự một chút, tự hỏi hẳn là cho ai phục dụng. Trước mắt nhân tuyển thích hợp, Jolen nghĩ đến hai cái. Một cái là lần này trọng thương lão binh mọn, hắn chiến đấu trình độ tương đối cao, kinh nghiệm phong phú, chính yếu nhất vẫn là đi theo mình rất nhiều năm, là đáng giá hoàn toàn tín nhiệm thuộc hạ. Một tên khác chính là cấp tốc quật khởi thẻ tân binh ngươi. Jolen từ hắn lần thứ nhất huấn luyện chứng kiến đến hắn bây giờ trưởng thành, ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong liền nắm giữ trường mâu đâm chiến kỹ, chiến đấu biểu hiện cũng không thể nghi ngờ. Từ phía trên phú đi lên giảng, Jolen càng thêm xem trọng thẻ tân binh ngươi, lại muội muội của hắn phỉ ợn nạ cùng mình quan hệ tương đối đặc thù. Kỵ sĩ do dự, cảm thấy hai nhân tuyển kia đều là rất tốt, có chút không cầm nổi chủ ý lãnh chúa đại nhân, bọn cùng cắt hai nhân tuyển kia, ngài cảm thấy cái nào tương đối phù hợp? Jolen trực tiếp đem vấn đề ném cho tràn ngập trí tuệ thi pháp giả, tin tưởng đối phương sẽ cho ra hoàn mỹ đáp án. Đu rồi liếc qua kỵ sĩ, biết rõ Jolen khả năng hiểu lầm. Cái gọi là có thiên phú, chỉ không chỉ là thiên phú chiến đấu, còn bao gồm nhịn dược thiên phú. Tỷ như lần trước nếu như không phải Jolen phục dụng liệp hùng dược tề thay cái thể chất đồng dạng người phục dụng, nói không chừng hội hợp tên kia thí nghiệm thuốc nô lệ, thân thể cường độ gánh chịu không được cường đại dược tính, trực tiếp hỏng mất. Khẳng định là mòn, thể chất của hắn đã tiếp cận nhất giai chức nghiệp giả đỉnh phong, hẳn là đạt đến 10 điểm, khả năng rất nhanh liền có thể kích hoạt đấu khí. Mà cặc dù sao mới huấn luyện mấy tháng, thể chất có thể đạt tới 7 điểm thế là tốt rồi, khó mà gánh chịu huyết mạch dược tề dự tính, để hắn phục dụng nói phong hiểm quá lớn. Không bằng đợi chút nữa một lần có thích hợp dược tề lại cho hắn phục dụng, cũng bảo hiểm một chút. Đu dỗ đoạn văn này để kỵ sĩ hoàn toàn tỉnh ngộ, biểu thị mình hiểu rõ chờ mòn thân thể khôi phục liền cho hắn phục dụng. Mấy ngày sau sáng sớm, một chi số lượng khổng lồ nô lệ đội ngũ đi lại tại hoang dã bên ngoài. Số lượng phong phú nô lệ chừng hơn 600 tên, tất cả đều quần áo tả tơi, mặc đơn bạc phá áo vải. Các nô lệ một mặt cho tàn, trên thân thể rã rời tăng thêm tâm hồn tuyệt vọng để bọn hắn trở nên âm u đầy tử khí, phản phất chỉ là một bộ đi lại thi thể. Mà lại một khi đi lại tốc độ chậm, liền sẽ nên đón nô lệ giám sát thúc dục. Lại có một thể lực chống đỡ hết nổi nô lệ gánh không được mấy ngày liền đi đường cường độ, ngã xuống nửa đường mặc cho giám sát như thế nào mãnh lực vật đều không đứng dậy được. Được rồi, đi thôi. Trung quanh nô lệ đối loại tình huống này đã chết lặng, không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ có vừa trở thành nô lệ không lâu mới có thể toát ra thọ tử hồ bi cảm xúc. Tại chi này nô lệ đội ngũ trung quanh, còn có 40 tên kỵ binh cùng 80 tên bộ binh tạo thành bắt nô đội, thủ mệnh một đường áp giải chi này nô lệ đội ngũ, tiến về một cái tên là Blackford trấn địa phương. Tăng thêm nô lệ hơn 700 người đội ngũ, nhận lấy không ít dã ngoại sinh vật tộc quần nhìn trộm. Những này dã ngoại thối chuột không dám tập kích chi này có đông đảo vũ trang binh sĩ bắt nô đội, chỉ dám một đường dán tại đội ngũ hậu phương, nhìn có hay không nửa đường ngã xuống nô lệ. Một khi có nô lệ tụt lại phía sau, liền sẽ có cùng loại với gỗ lìn cùng huyệt cư nhân giống như cỡ nhỏ bộ lạc cùng nhau tiến lên, cướp đoạt lên lấy không đồ ăn, đồng thời cảm tạ đại địa mẫu thần ban ân, liền phảng phất đất hoang lý trưởng ra khỏi nhân loại. Hai giờ sau, cưới tại trên chiến mã bắt nô đội thủ lĩnh gặp lại tụt lại phía sau hai cái nô lệ, hiếm thấy lộ ra một chút thương hại. Để bọn hắn nghỉ ngơi một chút đi, cái này đều là ngân tệ a. Thủ lĩnh dựa theo địa đồ hẳn là tiếp qua nửa giờ đã đến. Kia nhiều quật bọn hắn, nắm chặt thời gian đi đường. Có giám sát thúc giục, nô lệ đội ngũ tốc độ cũng tăng nhanh một chút. Quả nhiên không bao lâu, vượt qua một đường sườn dốc, xa xa thấy được một cái trấn nhỏ, hẳn là kia Blackford trấn. Thủ lĩnh, nếu như đối phương đổi ý làm sao đây? Cũng không thể mang theo bọn này nô lệ một chuyến tay không đi. Một mới gia nhập bắt nô đội kỵ binh hỏi thăm, đưa tới chung quanh đồng bạn nhóm cười vang. Thủ lĩnh cũng nhịn không được, cười gần nói, đã chúng ta đến nơi này, quyền lựa chọn liền không tại trên tay đối phương. Đầu trấn tháp quan sát phòng thủ binh sĩ cũng phát hiện chi này khổng lồ cổng kềnh đội ngũ, vội vàng đóng lại trấn môn, gợi lên cảnh lệnh, hướng phía trong trấn phát ra cảnh cáo. Đồng thời tại ở gần dãy núi một bên đốt lên lang yên, thông chi trên núi đi săn đội trở về, để tránh xảy ra bất chắc. Cũng không lâu lắm, 40 tên gánh vác lấy giản dị một cung, cầm trong tay trường mâu kiếm sắt binh sĩ xuất hiện ở đầu trấn chỗ, tháo xuống cong trường cung, bắt đầu lên dây cung. Bắt nô đội thủ lĩnh cũng biết quá mức với tiếp cận sẽ khiến đối phương hiểu lầm, thế là mang theo phụ tá cưỡi chiến mã tới gần đầu trấn chỗ. Các ngươi lãnh chỗ đâu? Xin đợi sẽ. Chúng ta đã thông chi lãnh chúa đại nhân. Jolen kỵ sĩ đã sớm đã thông báo bọn này phòng thủ binh sĩ, nếu có số lớn nô lệ đội ngũ đến đây trước tiên thông chi lãnh chúa đại nhân. Bắt nô đội thủ lĩnh cũng không đội, kiên nhẫn tại nguyên chỗ chờ. Cũng không lâu lắm, trấn môn một lần nữa mở ra. Lãnh chúa đủ rổ cơi chiến mã dạo bước đến đây, phía sau đi theo hơn 10 người mấy tên lính võ trang đầy đủ bảo hộ. Các ngươi tới so dự đoán phải nhanh. Đủ rổ cùng đối phương cách mười mấy thước khoảng cách, âm thầm làm xong thi pháp chuẩn bị. Phía đông nam ý dị tây tư vương quốc cùng Ngọc khai chiến, chúng ta phải nắm chắc thời gian. Tiến về trợ giúp những cái kia nhận chiến loạn mà bối rối bình dân cùng lục bị thú nhân. Bắt nô đội thủ lĩnh trên mặt một đôi ngược lại mắt tam giác làm người khác chú ý, vừa nhìn liền biết không phải người tốt, dưới hông chiến mã phiêu phì thể tráng, là không thua chát lơ chiến mã an đạt lỗ chất lượng tốt chiến mã. Để lộ ra tin tức, đối đủ rồi không có cái gì trợ giúp, bởi vì Blackford trấn nằm ở mẹ dịp công quốc bắc bộ biên cảnh, khoảng cách kia y tây tư vương quốc khoảng cách quá xa. Đu Dầu không có cùng đối phương trò chuyện quá nhiều ý nghĩ, trong đầu biết rõ bắt nô đội bọn này ướp chua mặt hàng có bao nhiêu sao tàn nhẫn. Để các nô lệ thay phiên tiến trấn đi, sau đó ta đem số dư giao phó.
Tốt.
Thủ lĩnh hướng phía nơi xa phất phất tay, giám sát nhóm bắt đầu đội vàng nô lệ tới. Từng người nô lệ lề mà lề mề, xếp hàng tiến vào tiểu trấn, nội chính quan Andy cùng trưởng trấn bọn người ở tại hậu phương chỗ ghi danh đưa những này nô lệ. Người không được, ra ngoài. Cũng không phải là tất cả nô lệ đều được bỏ vào trong trấn, một chút kịch liệt ho khan, thậm chí một chút ốm yếu nô lệ bị binh sĩ trưởng mâu ngăn cản lại. Bắt nô đội thủ lĩnh để phụ tá đem một lớn chồng nô lệ khế giao cho Blackford dẹp trấn lãnh chúa, Đủ Dỗ nhìn cũng chưa từng nhìn, để bên cạnh binh sĩ cầm. Sang chọn mấy trăm tên nô lệ vào thành hoa thời gian rất dài, chỉ là Đủ Dỗ cùng bắt nô đội thủ lĩnh rất có kiên nhẫn, hai người cũng không có bất kỳ cái gì giao lưu, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem nô lệ tiến trấn. Chương 40, Bỡ Lỷ Chi Truy tiệm thợ rèn chương 40, Bỡ Lỷ Chi Truy tiệm thợ rèn Jolen kỵ sĩ mang theo đi săn đội từ trên núi chạy về, xuất hiện ở Đủ Dỗ bên cạnh. Andy nội chính quan từ trong trấn chạy đến lãnh chúa bên cạnh, báo cáo số lượng, lãnh chúa đại nhân, nô lệ tổng cộng 593 tên, nam tính nô lệ 296 tên, nữ tính nô lệ 242 tên, còn lại đều là hài đồng. Bắt nô đội thủ lĩnh chỉ vào đám kia bị sàng chọn ra ma bệnh nô lệ, ước chừng 17-18 người. Vậy cái này bảy nô lệ đâu? Những này không phù hợp chúng ta trước đó đã nói xong điều kiện, chúng ta lãnh địa muốn là có thể làm việc nô lệ. Bắt nô đội thủ lĩnh nheo lại ánh mắt, hướng phía bên cạnh phụ tá phân phó nói, đi hô người tới, đem bọn này ma bệnh đều giết. Rất nhanh liền có hơn 10 người bắt nô đội thành viên, rút ra sáng loáng lạnh leo trường kiếm đi hướng hơn 10 người sinh bệnh nô lệ, không che giấu chút nào kia cố sát ý các nô lệ bị dọa đến run lẩy bẩy, vì trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ. Chấm đã, đem bọn hắn bỏ vào đi. Đu Dỗ nhíu mày, mặc dù trong lòng đối với mấy cái này nô lệ tính mệnh xem thường, chỉ là cũng không nguyện ý tận mắt nhìn thấy một trận vô tội đổ sát, đặc biệt là tại như vậy nhiều binh sĩ cùng dân chấn trước mặt. Bắt nô đội thủ lĩnh rút về thủ hạ, Đu Dỗ hơi tính toán, nam nô lệ 304 người, nữ nô lệ 252 người, hài 56 đồng tên. Tổng cộng là 3.552 mai ngân tệ. Dựa theo trước đó đã nói xong tăng thêm một thành hộ tống phí tổn, chính là 3.907 mai ngân tệ, tương đương kim tệ 391 mai. Trước đó tại sở tạ trấn đã giao 100 mai tiền đặt cọc, thế là Đủ Dỗ từ nạp giới lấy ra 3 túi tiền, lấy xuống 9 cái kim tệ sau, để Jolen đem 291 mai kim tệ giao cho đối phương. Thi pháp giả. Đội đi săn thủ lĩnh chú ý tới nhẫn chứa vật lam sắc và mang, con mắt hơi híp. Lấy được kim tệ về sau, thủ lĩnh mặt mày hớn hở, nói thật, hắn không quá lý giải. Như thế nhiều nô lệ mua đến không khó. Khó khăn là muốn một mực nuôi sống như vậy nhiều nô lệ, đôi này với sở tạ trấn tới nói đều là một cái không nhỏ gánh vác, chúng chi là cái này nổi danh đất nghèo. Thủ lĩnh cùng phụ tá tại chỗ tính toán nửa ngày, xác định số lượng cùng kim tệ là đúng về sau, khách khí cùng Đủ Dỗ phất phất tay, mang theo phụ tá rời đi. Các loại, chờ, hơn 100 tên vũ trang bắt nô đội rời đi sau, lần này giao dịch cuối cùng là thuận lợi hoàn thành. Trở về, Đủ Dỗ mang theo binh sĩ thu đội, về tới trên trấn phủ đệ. Còn như thế nào an trí bọn này nô lệ phức tạp sự vụ thì giao cho nội chính quan cùng trưởng trấn. Đại nhân, bọn này nô lệ tạm thời an trí xong, những cái kia sinh bệnh nô lệ cùng khỏe mạnh nô lệ tách ra, đây là danh sách. Trong thư phòng, bận rộn cả ngày Andy quản gia ngay cả bữa tối cũng chưa ăn, cầm lên danh sách đội vàng gấp trở về trình lên. Ánh đèn chiếu sáng lánh chúa một bên khuôn mặt, một cái khác con ngươi màu xanh lam trong bóng đêm phát ra u quang. Buổi sáng ngày mai đem nô lệ bên trong công tượng triệu tập tới, ta tự mình tiếp kiến. Còn như bệnh nặng hơn 10 người nô lệ phái người đơn giản chiếu cố một chút, nếu như chết liền kéo đi dã ngoại chôn.
Vâng,
đại nhân. Tốt, không có chuyện khác trước hết đi xuống đi. Trên bản sách là Andy lấy tới nô lệ danh sách, đưa tay lật ra tờ thứ nhất, phía trên là 7 cái công tượng tên, đã bao hàm 4 danh thủ dệ, 2 tên thợ mộc, 1 tên thợ giày. Tìm ra 7 tên công tượng nô lệ khế, Đủ Dỗ tiện tay mở ra danh sách sau khép lại, nhắm mắt lâm vào suy nghĩ. Vẫn là không có thợ đá. Một lần nữa mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong mang theo vẻ tức giận. Chờ Jojo thôn hơn 200 tên thôn dân di chuyển tới, tăng thêm hôm nay 600 tên nô lệ, cùng lãnh địa nguyên bản có 700 người, trên trấn nhân khẩu có 1500 người. Kết quả ngay cả một cái thợ đá đều không có. Nếu không phải Jolen từ sở tại trấn gạt cái thợ rèn học đồ trở về, trên trấn ngay cả thợ rèn đều không có. Thợ thủ công thậm chí so ưu tú binh sĩ còn muốn khan hiếm được nhiều a. Trước mắt lãnh địa nhà kho chứa đựng lương thực duy trì 1500 người còn kém không nhiều đến cực hạn, còn phải tiếp tục mở đất đồng ruộng, không phải mùa thu hoạch lương thực cũng không đủ để như thế nhiều người nhét đầy cái bao tử. Mặt khác lãnh địa tài chính nhanh thấy đấy, còn phải cấp cho bình dân cùng binh sĩ tiền lương, đã duy trì không được bao lâu, đến mau chóng chế tác mới một nhóm dược tề. Đem những này ồn ào ý nghĩ vung ra não hải, Đủ Dỗ bắt đầu mỗi ngày minh tưởng. Sáng sớm hôm sau, 7 tên nô lệ công tượng bị chạy tới lãnh chúa phủ đệ, thối hoắc bọn hắn bị ngăn ở trong sân. Các nô lệ 4 nam 8 nữ đều một mặt mờ mịt, không biết tại sao đem bọn hắn mấy cái đơn độc điều ra. Rất nhanh một mặt hoa phục tuổi trẻ lãnh chúa xuất hiện, phía sau còn đi theo Andy quản gia. Các nô lệ biết rõ là đại nhân vật, vội vàng quỳ xuống hành lễ. "Đứng dậy đi." Đu Dỗ vỗ tay một cái, thị nữ bưng đồ ăn xuất hiện, mặt gô bên trong là hương mềm bánh mì trắng, cùng một bát gắn muối thô cá trích nồng canh. Đồ ăn còn tại bốc hơi nóng, làm thị nữ một phần bưng đến nô lệ trước mặt thời điểm, những này nô lệ trong cổ nuốt nước bọt, cũng không dám đưa tay đi lấy, sợ chọc giận trước mắt lãnh chúa đại nhân, đưa tới họa sát thân. "Đây là ban thưởng các ngươi, yên tâm ăn đi." Đu Dỗ lên tiếng, những này nô lệ công tượng lúc này mới dám đưa tay lấy ra lương thực, ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Trong đó một tên nữ nô lệ, uống nồng canh, lại đem hương mềm bánh mì trắng nhét vào trong ngực, hẳn là chuẩn bị mang về cho mình hài đồng hoặc là người nhà ăn. Các nô lệ ăn xong sáu liếm lắp đĩa, có chút thậm chí chưa từng có nếm qua như vậy tốt đồ ăn. Lãnh chúa đủ rồ móc ra trong ngực bảy tấm khế ước nô lệ. "Tốt, đều nghe, kiệt dừng bài khảm nam, nắm lệ điều kẻ." Đủ rồ từng cái đọc lên tên của bọn hắn, sau đó đem trong tay nô lệ khế xé nát, ném xuống đất. "Ta bở Lách Phò Dẹt trấn lãnh chúa đủ rồ giờ dùng mòn tuyên bố, hủy bỏ nô lệ tịch của các ngươi, từ giờ trở đi, tên của các ngươi đã đăng ký nhập bở Lách Phò Dẹt trấn bình dân danh sách, trở thành dân tự do, chỉ cần các ngươi tiếp xuống chăm chú vì ta làm việc, sẽ có càng thêm phong phú mỹ vị đồ ăn chờ các ngươi." Trước mắt bảy tên nô lệ sửng sốt một chút, có chút không biết làm sao, không dám tưởng tượng hôm qua vẫn là nô lệ, hôm nay liền trở thành dân tự do. Thẳng đến trong đó một tên nô lệ dẫn đầu quỳ xuống dập đầu, còn lại sáu tên nô lệ mới phản ứng lại, cũng bị theo ngã xuống đất điên cuồng dập đầu, cảm ơn lãnh chúa ban thưởng. "Đều đứng lên đi, nội chính quan sẽ an bài các ngươi tiếp xuống công việc." Nói xong sau, Đu Dỗ liền xoay người rời đi, lưu lại một mặt kích động các nô lệ, trong đó một tên nữ tính nô lệ thân thể không bị khống chế run rẩy. Đối Đu Dỗ tới nói, đây chỉ là hôm nay công tác một kiện khúc nhạc dạo ngắn, chỉ cần lộ mặt 10 phút là đủ rồi. Mà đối với nô lệ tới nói, thì là có thể cải biến vận mệnh một ngày. Bở Lì Chi Truy Bở Lách Phò Dẹt trấn tiệm thợ rèn chiêu bài thường thường không có gì lạ, chính là lấy thợ rèn học đồ Cả Sì Ô dòng họ lấy tên. Đương nhiên hiện tại Cả Sì Ô là toàn trấn bên trên duy nhất một thợ rèn, dù là trưởng trấn thái độ đối với hắn đều là khách khách khí khí. Tiệm thợ rèn mô phỏng mạ huyện Chi Truy phong cách, 4 gian cửa hàng bên trong, 2 gian là đoán tạo thất, 2 gian là tạm thời giấu tuyết vũ khí cửa hàng. Tiệm thợ rèn là từ lớn rễ gỗ thô dựng một lều, mặc dù nhìn còn có chút đơn sơ, chỉ là rèn đúc này, ống bế, lò luyện các loại, chờ đều là dùng nhịn nhiệt độ cao nham thạch dựng thành. Rèn đúc trên đài trưng bày một loạt lớn nhỏ hình dạng không đồng nhất thiết truy, cùng rèn sắt dùng cái đe sắt, thép kìm. Nên có cũng coi là đều có thể thỏa mãn cơ sở rèn đúc nhu cầu. Chương 41, ý chí khảo nghiệm chương 41, ý chí khảo nghiệm tuổi trẻ thợ rèn bên cạnh vẫn xứng đưa hai tên thân thể cường tráng nô lệ, là chính Cả Sì Ổ chọn lựa, làm rèn đúc thì ra tay. Tiệm thợ rèn gây dựng sau xác nhận phần thứ nhất đơn đặt hàng, là trấn trên dân binh doanh địa đơn đặt hàng, chế tạo 50 đem mang theo làm bằng sắt đầu mâu vân xám trường mâu. Cho tới nay, rất nhiều dân binh huấn luyện cùng đi săn sử dụng đều là bóp nhọn chất gỗ đầu mâu, cán thương mặc dù 10 phần dùng bền, chỉ là chất gỗ đầu mâu mỗi lần công kích đều gánh chịu tuyệt đại bộ phận lực va đập nói. Dẫn đến dùng lâu về sau, đầu mâu thường xuyên sẽ xuất hiện vỡ vụn cùng mài cùng hiện tượng. Vạn nhất là trong chiến đấu xuất hiện loại tình huống này, như vậy cái tên lính này liền sẽ mất đi vũ khí, tiếp xuống vô cùng có khả năng bởi vậy mất mạng. Bởi vậy tiệm thợ rèn khai trương về sau, Jolen lập tức hạ lệnh, định chế một nhóm chiến đấu sử dụng vân xám trường mâu, chân chính vũ khí, mà không phải loại kia chịu đựng sử dụng chất gỗ trường mâu. Trong lò rèn làm được khí thế ngất trời, hai tên nô lệ tay chân bộ bể, để Cả Sì Ổ dần dần nổi giận bắt đầu. Lúc đầu nhận lò luyện ảnh hưởng, tại tiệm thợ rèn bên trong liền đã 10 phần khô nóng, lại thêm hai tên nô lệ si ngốc thao tác, để Cả Sì Ổ ức chế không nổi lửa giận, bắt đầu chửi mắng. Cho đến lúc này, Cả Sì Ổ mới dần dần hiểu rõ, tại sao tại sở tại trấn đạo sư tính tình biết như vậy nóng này, cái này đổi ai đến đều như thế. Vợ Lách Phò Dẹt trấn bên trên bình dân cũng là phát hiện nhà này mới mở tiệm thợ rèn, ở bên ngoài thò đầu ra nhìn, cuối cùng là có cái thứ nhất tráng hán vào cửa, trong tay dẫn theo một thanh quyển lưỡi đao nghiêm trọng đao săn. "Bở Lý lão bản, thanh này đao săn có thể hay không chữa trị một chút?" Thợ rèn vừa vặn rèn kết thúc, đem truy buông xuống đi tới, nhấc lên thanh này đao săn cẩn thận vuốt ve dò xét, lắc đầu. "Người thanh này đao săn hư hại không ra dáng, chỉ có thể nấu lại." "Kia nấu lại chế tạo lần nữa một thanh cần bao nhiêu tiền đồng?" tên tráng hán này hỏi thăm. "2 mai ngân tệ." Thợ rèn nói ra giá cả, tráng hán chần chờ một chút, hắn là sớm nhất vì lãnh chúa làm việc, cái này 2-3 tháng cũng để dành được 6-7 mai ngân tệ, chỉ là không nghĩ tới giá cả biết như vậy quý. "Quá mắc lão bản, có thể hay không hơi rẻ?" Cả Sì Ổ do dự một chút, hồi đáp, 1 ngân 60 đồng, là giá thấp nhất. Tráng hán suy nghĩ một chút, gật đầu đáp, cái kia có thể, cần bao lâu tới lấy? Ngày mốt lúc này tới lấy, tiền đặt cọc 30 mai tiền đồng. Tráng hán giao nộp tiền đồng, lưu lại tên. Cả Sì Ổ cầm lấy cũ nát bút ký đi xuống, chuẩn bị các loại, chờ, đêm nay thêm cái băng, kiếm nhiều một chút tiền. Có tráng hán mở cái đầu, bởi vì bờ Lách Phò Dẹt trấn trường kỳ không có tiệm thợ rèn, bởi vậy chế tạo nông cụ cùng đơn giản đao cụ dân trấn không phải số ít, lần lượt xuống không ít đơn đặt hàng. Cái này khiến tuổi trẻ thợ rèn kích tình tràn đầy, đối đãi hai tên nô lệ học đồ thái độ cũng khá rất nhiều, đương nhiên được cảnh không giải, nên mắng vẫn là đến mắng. Đánh ma thiết chất đầu mâu thợ rèn không khỏi nhớ tới nội chính quan đáp ứng điều kiện. Lãnh chúa đại nhân hứa hẹn, vĩnh viễn không đối Bở Lì Chi Truy thu thuế, chỉ là ngươi đã mở vũ khí cửa hàng, nếu có bán vũ khí, đồng dạng cần nộp thuế, cứ dựa theo trên trấn tiêu chuẩn thấp nhất 3% thuế suất. Đây là đối ngươi đặc thù ưu đãi, ngày sau nếu là trên trấn lại có vũ khí cửa hàng, ta cam đoan thuế suất tuyệt đối sẽ không thấp với 5%. Bở Lách Phò Dẹt trấn thiên trợ, nằm ở trên trấn phía đông, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, là lãnh chúa đủ rồ đến về sau mới hạ lệnh tiến tạo lên. Trước đó chỉ là một chỗ rách nát chợ nhỏ, buôn bán lấy một chút liều chết tiến về bờ Lạch Tở sông đánh bắt cá bơi, cùng tăng thêm lượng lớn mảnh gỗ vụn, đất cát bánh mì. Mà bây giờ phiên chợ xây dựng lên từng gian chỉnh tề cửa hàng, mua bán thương phẩm bao quát bánh mì, lúa mì, khoai tây, cây nấm rau dại các loại, chờ, lương thực, cùng nuôi dưỡng thịt heo, gà rừng, cùng từ sơn lâm cùng trong sông đi săn xuống tới thịt tươi ăn. Bây giờ trên trấn từng có nửa dân trấn đều đang vì lãnh chúa làm việc, bọn hắn có lãnh chúa phân phối đồ ăn, một phần khác thì cần muốn tự mình giải quyết vấn đề no ấm. Trừ cái đó ra, lãnh chúa phân phối đồ ăn phân lượng chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất, cũng không thể để bọn hắn hoàn toàn ăn no, có chút dân chấn trong nhà còn có lao nhân, hài đồng, bởi vậy liền cần đến phiên chợ bên trong cửa hàng mua sắm lương thực, lấy nhét đẩy cái bao tử. Mà phiên chợ bên trong cửa hàng nơi cung cấp thức ăn, tuyệt đại bộ phận từ lãnh chúa cung cấp, cửa hàng lao bản cần tốn hao tiền từ đủ rổ trong tay mua sắm lương thực cùng loại thịt. Mà khác cửa hàng bên trong một khi có thành tựu giao, còn phải dựa theo thuế pháp hướng lãnh địa giao nộp thu thuế, còn như dám trốn thuế lậu thuế, thì dựa theo công quốc luật pháp xử trí bình thường đều là xét nhà thêm treo cổ. Trước mắt lãnh địa mỗi tháng giao nộp thu thuế nhiều nhất một vòng, lại là một gian tử quán, cũng chính là trưởng trấn bẹt nạt đệ hạt tỷ nhờ đưa ra dũng sĩ cùng liệt tiểu tử quán. Đi vào tiểu quán tiêu phí dân trấn số lượng không nhiều, nhiều nhất là trên trấn dân binh cùng đốn tuổi trận công nhân. Những dân binh này mỗi ngày vất vả huấn luyện chiến kỹ, tăng thêm còn được núi bắt giết dã thú, ban ngày tinh thần một mực căng thẳng, thẳng đến ban đêm tài năng bùng lòng một chút. Bởi vậy đều sẽ hẹn lên đồng bạn cùng một chỗ, tiến về tiểu quán uống mị mị đen lúa mạch liệt hữu, dùng cái này đến bùng lòng tê liệt một chút căng cứng thần kinh. Đồng thời cũng biết đốt lớn phần thịt nướng bằng ghép loại hình ăn thịt, bổ sung thể năng tiêu hao. Mà những dân binh này cũng là bây giờ trên trấn tiền lương cao nhất một quần thể, đặc biệt là lập xuống chiến công về sau, có thể được dân binh thống lĩnh Jolen ngoài định mức khen thưởng. Các chính là trong đó người nổi bật, một tháng liền có thể để giành được một viên kim tệ tiền lương thêm ban thưởng. Đột nhiên xuất hiện kết sủ thu nhập để nguyên bản thân là nô lệ thanh niên cát, nghèo khó cả một đời sau triệt để mất phương hướng, tiền tài đến mức như thế nhanh chóng, đã khống chế không được dục vọng. Cũng làm cho cát bắt đầu lãng phí lên, vung tay quá chán đến dùng tiền, cho dù là muội muội Phỉ Ẩn Nạ không ngừng khuyên can cũng không có quá lớn hiệu quả. Muội muội linh cơ khẽ động, chạy đến Jolen trên giường thổi lên bên gối gió. Biết rõ ca ca sợ nhất cũng sùng bái nhất người là Jolen, muốn để Jolen đi khuyên nhủ một chút cát. Vượt quá Phỉ Ẩn Nạ dự kiến chính là, Jolen đối với cái này không động với chung. Cái này đồng dạng cũng là khảo nghiệm một vòng. Cát muốn trở thành một ưu tú cao giai chức nghiệp giả, vẹn vẹn có chiến đấu thiên phú và dũng khí còn thiếu rất nhiều, còn nhất định phải có cứng cỏi ý chí cùng tự điều khiển lực. Thiếu nữ không thể nào hiểu được kỵ sĩ trong lời nói ý tứ, đáy lòng còn âm thầm đoán trách hắn như thế không gần ân tình. Còn như cát có thể hay không đột phá dục vọng cùng ý chí khảo nghiệm, còn phải nhìn ngày sau biểu hiện. Theo dân chấn kinh tế tăng lên, nguyên bản gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay tiền cũng nguyện ý lấy ra mua sắm lương thực cùng quần áo. Bởi vậy phiên chợ mỗi ngày đều rất náo nhiệt, có thật nhiều dân chấn đi vào phiên chợ mua sắm đồ ăn cải thiện sinh hoạt. Những tiền này đại bộ phận đều sẽ lưu trở lại lãnh địa tài chính bên trong, cũng làm cho đủ rổ có kim tệ cấp cho binh sĩ cùng dân chấn lương động. Trước mắt lãnh địa tài chính chi tiêu cùng thu nhập so sánh vẫn là hao tổn, chỉ là hao tổn tỷ lệ đang dần dần thu nhỏ. Đủ rổ cũng tin tưởng, chỉ cần có thể kiên trì ấm no, chúng dân trong chấn có cảm giác an toàn về sau liền sẽ tăng lớn tiêu phí, để lãnh địa tài chính xuất hiện chính phản quỹ. Tất cả đều không thể rời đi tiền, có sung túc kim tệ về sau mới có thể tiếp tục lớn làm kiến thiết, thu nạp nhân khẩu, mua sắm nô lệ, cuối cùng tướng lĩnh phát triển lớn mạnh. Chương 42, thức tỉnh, di chuyển chương 42. Thức tỉnh, di chuyển sạch sẽ trong phòng, một bộ dáng binh lính trẻ tuổi hôn mê vài ngày, nơi ngực vết thương đã rũ hợp. Hôn mê binh sĩ nằm tại giường cây bên trên đầu đầy mồ hôi, tay chân không ngừng rung động, phản phất tại làm lấy đáng sợ ác mộng đồng dạng. Trong hôn mê, binh sĩ mòn nhớ lại cuộc đời của mình. Phản phất một lần nữa về tới hài đồng kỳ, phụ thân là một kỵ sĩ tùy tùng, thế là vẫn là hài đồng mọn, thuận lý thành trương trở thành kỵ sĩ tiểu nhi tử tùy tùng một trong. Tuổi nhỏ mọn, ôn thuần bề ngoài xuống dưới ẩn giấu đi kiệt ngạo bất tuần tính cách. Chỉ vì tại tất cả kỵ sĩ tùy tùng huấn luyện bên trong, mọn trổ hết tài năng, vô luận là kỹ thuật, kiếm thuật, bộ pháp, tiễn thuật các loại, chờ, ngành học đều là hạng nhất, tính cả nuôi ngựa đều là như thế. Thậm chí rất nhiều lớn hơn mình bên trên 2 tuổi hài đồng cũng không phải là đối thủ của mình, tại chiến đấu huấn luyện bên trong, mỗi lần đều bị huấn luyện của mình kiếm gỗ nhất kích tất sát. Bởi vậy ở trong trại huấn luyện, bọn cũng dần dần dưỡng thành phong mang tất lộ tính cách, chỉ có tại trưởng thành tùy tùng cùng kỵ sĩ đại nhân trước mặt, mới có thể túi lầu xuống, lộ ra vô cùng ôn thuần, dùng cái này đến chiếm được để bạt cơ hội. Tất cả, thẳng đến lần thứ nhất gặp kỵ sĩ nhi tử bắt đầu, mới xảy ra biến hóa cực lớn. Kỵ sĩ nhi tử, tuổi tác so với mình còn muốn nhỏ 2 tuổi, nhưng tại sung túc dinh dưỡng dưới, thân cao so với mình còn cao hơn một cái đầu. Một mặt ngoài ôn thuần, kỳ thật trong lòng ẩn ẩn cất giấu một tia tự ngạo, cho rằng kỵ sĩ nhi tử bất quá là xuất thân tốt thôi, thậm chí ngày sau có lòng tin mình lại so với đối phương trước một bước trở thành chức nghiệp giả. Tuổi nhỏ kỵ sĩ nhi tử hành vi thô kệch, kỳ thực nội tâm nhạy cảm, sức quan sát kinh người, rất nhanh phát giác mòn dị dạng. Đối với ý nghĩ này phạm thượng kỵ sĩ tùy tùng, kỵ sĩ nhi tử cười ha ha, cảm thấy 10 phần thú vị, đưa ra để mòn cùng hắn tiến hành chiến đấu huấn luyện, đồng thời không được lưu thủ. Mệnh lệnh này hoàn mỹ phù hợp mọi nội tâm ý nghĩ, nhịn không được ở trong lòng hoan hô bắt đầu. Trên mặt vẫn là làm ra do dự biểu lộ, phản phất là vì tuân theo mệnh lệnh mới cầm lấy huấn luyện dùng kiếm gỗ. Đứng tại huấn luyện trên này, nội tâm nhảy cẫng mòn khó mà che giấu kích động trong lòng, tuổi nhỏ hai mắt trung lưu lộ ra chiến ý kinh người. Tương phản kỵ sĩ nhi tử một mặt nhẹ nhõm, loại thái độ này để tuổi nhỏ mòn nội tâm phẫn nộ lên, quyết định muốn cho đối phương một bài học. Thẳng đến chân chính giao thủ về sau, mòn mới biết được mình sai không hợp thói thường. Một chiêu, chỉ dùng một chiêu liền đem mòn đánh bại trên mặt đất. Không phục mòn lần nữa tiến lên, nhưng mỗi lần đều bị kỵ sĩ nhi tử hời hợt đánh bại. Thằng đến tuổi nhỏ mòn gân mệnh kiệt lực nằm ở trên mặt đất, một mặt sinh không thể luyến thời điểm. Một cái đại thủ rối tới, đem mòn kéo lên. Mòn, ta cũng là trải qua vô số lần thất bại, mới luyện thành cái này một thân chiến đấu bản lĩnh. Ta xem qua lý lịch của ngươi, ngươi tại tùy tùng trong doanh không có trải qua thất bại, đôi này một chân chính chiến sĩ tới nói là không thể tiếp nhận. Chiến bại cũng không đáng sợ là lòng tin của ngươi bị nghiền nát, đã mất đi dũng khí chiến đấu. Tiếp tục cố lên nha. Một ngày nào đó ngươi sẽ thành công siêu việt ta, trở thành cường đại chiến sĩ. tuổi nhỏ mòn tin chuyện hoang đường của hắn, trở thành hắn trung thành nhất tùy tùng, huyễn tưởng một ngày kia có thể đánh bại hắn. Thằng đến lớn lên về sau, mới biết được bị kỵ sĩ nhi tử lừa rất nhiều năm, đối phương căn bản cũng không có thất bại qua. Còn như muốn vượt qua ý nghĩ của đối phương càng là sớm ném tới vô tận trong vực sâu. Cái này kỵ sĩ nhi tử liền gọi là Jolenji bây giờ. Trong mơ mơ màng màng, một đầu to lớn ma hóa lợn rừng lao đến, mòn giơ lên trường kiếm, thành công nắm lấy cơ hội, công kích đến lợn rừng cổ. Có thể khiến mòn không có dự liệu được chính là, lợn rừng chỉ rơi xuống mấy cây heo lông, quăng cái đầu, răng nanh liền đem mình mở ngực. Không, còn kém một điểm, ta liền có thể trở thành nhị giai trước nghiệp giả. Còn kém một điểm. Không, không. Trong hôn mê mòn mở hai mắt ra, khan khan biết hầu phát ra hò hét. Thanh âm kinh động đến chuyên môn chiếu cố hắn tôi tớ. Mòn ngồi dậy, biểu lộ thống khổ che tim, cảm giác được vết thương vẫn là mười phần kịch liệt đau nhức. Biểu hiện trên mặt cũng dần dần từ thống khổ chuyển hóa làm hoang mang, thẳng đến cuối cùng nhất kinh hỉ. Có thể cảm nhận được tại thể nội có một tia nhỏ bé lại cứng cỏi vô cùng khí thể đang lưu động. Đảo mắt mòn rơi lệ mặt mũi tràn đầy. Đại nhân, ta làm được. Buổi trưa, một chi nhân số đông đảo bình dân đội ngũ tại giã ngoại đi đường, ước chừng hơn 200 tên bình dân, bốn phía còn có 450 tên lính hộ tống, cầm đầu chính là cưỡi chiến mã Jolen kỵ sĩ. Chi đội ngũ này chính là hộ tống Jojo thôn dân hộ vệ đội. Dujo thận trọng cân nhắc về sau, đình chỉ hôm nay đi săn kế hoạch, để Jolen mang theo dân binh đội hộ tống thôn dân. Hai ngày trước đạt được lãnh chúa đồng ý về sau, cố thủ thôn trưởng mang theo cùng mấy tên thôn dân mấy ngày liền chạy về trong thôn, đồng thời tuyên bố tin tức này. Các thôn dân ban đầu nghe được muốn toàn thôn di chuyển đến bờ Lách Phò Dẹt Trấn, đều lớn thụ chấn kinh, phản ứng đầu tiên không phải hân hoan, mà là hoài nghi. Hoài nghi thôn trưởng cùng éo đội trưởng là không phải nhận lấy uy hiếp, vẫn là bị hắc ma pháp mê hoặc, thế nào sau đó như thế không hợp tói thường quyết định. Dù là còn lại mấy tên thôn dân giảng ba hoa trích trẻ, những thôn dân kia ngược lại càng thêm không tin. Thằng đến tỉnh táo lại cố thủ thôn trưởng, hiểu rõ càng là nói khoác bờ Lách Phò Dẹt Trấn mồm mỡ. Những này ngu muội thôn dân ngược lại sẽ càng thêm hoài nghi. Thế là ngăn lại đồng bạn tiếp tục nói khoác, biết rõ những thôn dân này không tận mắt nhìn đến là sẽ không tin tưởng. Cố Đồn Triệu tập tin được mình thôn dân, gióng trống thua chiêng thu thập bọc hành lý, một bộ các ngươi không đi chúng ta liền đi biểu hiện. Cái này không hợp lý hành vi ngược lại để các thôn dân đều chần chờ. Cuối cùng nhất tại cửa thôn chỗ, Cố Đồn thôn trưởng làm ra diễn thuyết, cho bọn hắn cuối cùng nhất cơ hội. Các ngươi nghe kỹ cho ta, lựa chọn lưu tại trong thôn, đồng ruộng bên trong lương thực về các ngươi chờ những này lương thực ăn xong về sau, các ngươi ngay tại trong thôn chờ chết liền tốt. Còn có dân binh đội cũng biết cùng chúng ta tiến về bờ Lách Phò Dẹt Trấn, tiếp xuống không ai có thể bảo hộ các ngươi, các ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình, hướng lên trời thần cầu nguyện đừng cho gỗ lìn bộ lạc xông vào trong thôn. Cố Đồn uy hiếp có hiệu quả, vừa nghe đến dân binh đội muốn toàn bộ tiến về bờ Lách Phò Dẹt Trấn, những bình dân này luống cuống. Một khi để giã ngoại gỗ lìn bộ lạc hoặc là huyện cư nhân bộ lạc biết rõ cái thôn này không có phòng bị lực lượng, sau đó phải đối mặt chính là hung tàn giã ngoại tộc đàn, bọn chúng biết giết sạch tất cả nam nhân, đem thi thể ướp gia vị thành thịt làm. Nữ tính thôn dân thì biến thành gỗ lìn sinh dục công cụ, gỗ lìn hài nhi tại mẫu thai bên trong chỉ cần thai nghén 3 tháng liền có thể xuất sinh, thẳng đến 1-2 tuổi qua sau nhanh chóng trưởng thành. Cũng chính là một nữ thôn dân 1 năm liền có thể vì gỗ lìn sinh hạ 4 tên tộc nhân, là gỗ lìn bộ lạc bên trong chân quý tiền đệ. Được lợi với gỗ lìn cường đại sinh sản tốc độ, mới khiến cho gỗ lìn trải rộng toàn bộ đại lục mỗi một góc, thậm chí đang nhanh chóng sinh sôi bên trong tiến hóa, thích ứng đủ loại hoàn cảnh, có khác biệt tộc đàn chi nhánh. Bao quát đỏ da dung nham ca bờ dịn, lam da băng xương gỗ lìn, da xanh sơn lâm gỗ lìn, tông da núi cao gỗ lìn, hôi bị lòng đất gỗ lìn các loại tộc đàn chi nhánh ở bên trong. Căn cứ rất nhiều cỡ lớn vương quốc học giả phỏng đoán, gỗ lìn vô cùng có khả năng tương lai thay thế học cùng nhân loại, trở thành đại lục mới bá chủ tộc đàn. Đương nhiên cái này ý kiến bị rất nhiều chức nghiệp giả chế nhạo, không thể tin được những này có thể nhẹ nhõm giết chết xấu xí tạp thoái sẽ trở thành mới đại lục bá chủ. Chỉ là cái này cũng khía cạnh biểu lộ loại sinh vật này nguy hiểm chỗ. Chương 43, thiêu chết chương 43, thiêu chết lại nói xa, gỗ lìn tên tuổi cũng đúng là hù dọa những này đa nghi thôn dân, cuối cùng nhất cơ hồ tuyệt đại bộ phận thôn dân đều gia nhập di chuyển đội ngũ. Chỉ có một phần nhỏ thôn dân tham lam với ngoài thôn sắp thu hoạch lương thực, biểu thị nguyện ý trước lưu lại. Cái này cũng vừa vặn phù hợp cổ lửng thôn trưởng kế hoạch, còn phái 7-8 tên dân binh lưu lại cùng nhau thu hoạch lương thực chờ thu hoạch qua sau, lại phái người đến bận lương. Làm Jolen kỵ sĩ mang theo nguyên một đội tinh nhuệ dân binh đội xuất hiện lúc, cũng vì những thôn dân này kiên định tín nhiệm, thu thập lại to to nhỏ nhỏ bọc hành lý, bước lên rời nhà chi đồ. Jojo thôn đến bờ Lách Phò Dẹt Trấn đường xá không xa, cho dù là chậm chạp hành quân bình dân đội ngũ, cũng chỉ hoa hơn 3 giờ liền thuận lợi đến, trên đường không có tao ngộ nguy hiểm. Cố Đồn thôn trưởng tiến đến cầu kiến Andy nội chính quan, Jolen thì mang theo cùng các dân binh tiến về dân binh doanh địa báo đạo. Đã toàn bộ Jojo thôn đều gia nhập bờ Lách Phò Dẹt Trấn, tính cả các dân binh người nhà nhóm cũng di chuyển đi qua, Jolen cũng yên tâm để bọn hắn đánh tan sau gia nhập dân binh đội, dân binh số lượng cũng tới đến 83 người. Còn thiếu rất nhiều a, Jolen cảm khái. Lãnh địa nhân khẩu tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền tăng mấy lần, phòng giữ lực lượng tự nhiên còn thiếu rất nhiều, còn cần từ nô lệ cùng thôn dân bên trong chọn lựa càng nhiều người trẻ tuổi gia nhập dân binh đội. Bận rộn 2 ngày, cuối cùng là thông qua cưỡng chế tăng thêm tự nguyện phương thức, chiêu mộ một chi 77 người tân binh đội ngũ. Cùng nguyên bản 83 tên dân binh toàn bộ đánh tan về sau, hợp thành 16 chi dân binh tiểu đội bổ nhiệm 16 cái tiểu đội trưởng, riêng phần mình quản lý tiểu đội 10 người. Còn bổ nhiệm 2 cái đại đội trưởng, một cái chính là gần đoạn thời gian chiến đấu biểu hiện tốt nhất các, một cái khác chính là vừa tỉnh lại, còn tại dưỡng thương lão binh mòn. Hai tên đại đội trưởng riêng phần mình quản lý 8 tiểu đội, mà Jolen cho mình thăng lên một cấp, từ đại đội trưởng thăng chức làm dân binh doanh thống lĩnh, vẫn như cũng là trưởng khống trên trấn tất cả lực lượng vũ trang. Tọ Di Mạch là một bị áp giải đến bờ Lách Phò Dẹt trấn nữ nô lệ. Vừa bị áp giải tiến trấn thời điểm, liền có một tuổi trẻ đại nhân giới thiệu mình, nói là bờ Lách Phò Dẹt trấn bên trên nội chính quan, hỏi thăm ở đây tất cả nô lệ phải chăng có nắm giữ kỹ nghệ công tượng. Lúc ấy trong đám người có mấy tên nô lệ đứng dậy, tuyên bố mình là thợ mộc cùng thợ giày loại hình. Tọ Di là một giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện người, đã nhận ra nội chính quan trên mặt vui mừng, thế là đứng dậy, nói thẳng mình là một vị giỏi về tự tay đan thợ thủ công. Kỳ thật Tọ Di nói láo, đối với tự tay đan nàng chỉ là kiến thức nửa đời, sẽ chỉ đơn giản dùng kim khâu may vá một chút phá để lọt quần áo. Màn đêm buông xuống, nội chính quan liền vì bọn họ an bài độc lập phòng ốc ở lại, còn phân phối hai thân sạch sẽ quần áo. Sáng sớm hôm sau, nội chính quan đem bọn hắn bảy tên công tượng gọi đến lãnh chúa phủ đệ, gặp được kia bờ Lách Phò Dẹt trấn bên trên tuổi trẻ kẻ thống trị. Làm kẻ thống trị tuyên bố giải trừ mấy người bọn họ nô lệ tích lúc, Tọ Di vừa mừng vừa sợ. Vui chính là nhất thời nói láo, mang đến cho mình chỗ tốt cực lớn, kinh hãi là lo lắng cho mình hoang luôn lộ tẩy. Tại biết do còn có còn lại ba tên giỏi về tự tay đan thợ thủ công bên ngoài, trở lại trụ sở Tọ Di cùng ngày liền bắt đầu lấy lòng cái này ba tên thợ thủ công, hy vọng đối phương có thể chiếu cố một chút mình, truyền thụ mình một chút tự tay đan kinh nghiệm. Nào biết cái này ba tên tự tay đan thợ thủ công tại nô lệ trong doanh chờ đợi một đoạn thời gian rất dài, đã sớm đối người khác có cực mạnh phòng bị tâm, đối với Tọ Di lấy lòng ngược lại là cầm cảnh giác để phòng thái độ. Bất đắc dĩ tình huống dưới, Tọ Di ỷ vào mình có hai điểm tư sắc, tại bỏ ra thân thể đại giới, dụ dỗ trong đó một tên giỏi về tự tay đan nam tính thợ thủ công, này mới khiến đối phương đáp ứng chỉ đạo mình như thế nào may quần áo các loại, chờ tay nghề. Thời gian không có đứng tại Tọ Di bên này, ngay tại ngày thứ ba, bảy tên công tượng đang nghỉ ngơi một ngày qua sau, hai tên thợ mộc được an bài đến đốn tuổi trận làm việc. Thợ giày bị kín đáo đưa cho một thợ săn, đi đến công việc sân bãi bắt đầu xử lý tươi mới giã thú da lông. Mà bao quát Tọ Di ở bên trong bốn danh thủ dệt người, được an bài đến một chỗ dệt giữa sân làm việc, cần từ cây đay thân thân bên trong rút ra sợi, lại trải qua một loạt nhiều đạo thủ tục sau chế thành chỉ gai, trở thành áo vải trước đưa vật liệu. Còn lại mấy tên tự tay đan thợ thủ công rất nhanh liền vào tay, lưu lại nhất khiếu bất thông Tọ Di tại nguyên chỗ chân tay luôn cuống. Tọ Di ý đồ hướng tên kia nam tính nô lệ xin giúp đỡ, nhưng đối phương nhát như chuột, căn bản không dám ở trước mắt bao người đối nàng tiến hành chỉ đạo. Rất nhanh Tọ Di liền bị dệt trận người phụ trách chú ý tới, thế là gọi tới binh sĩ, đem Tọ Di trói chặt bắt đầu, đồng thời đem tình huống này báo cáo cho nội chính quan. Tiếp thu được tin tức, Andy rất nhanh ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, lừa gạt lãnh chúa thế nhưng là một hạng đại tội, đội vàng chạy đến lãnh chúa trong thư phòng báo cáo chuyện này. Nghe nói việc này, đủ rộ sắc mặt bình tĩnh, phản phất đã sớm dự liệu được sớm muộn sẽ có loại chuyện này xảy ra, chỉ nhàn nhạt trả lời một câu: dựa theo công quốc luật pháp, trong 3 ngày tại tiểu trấn quảng trường tiêu chết, ta liền không ra mặt, chuyện này từ ngươi đi xử lý, đi tuyên truyền một chút, để càng nhiều dân trấn cùng nô lệ biết rõ chuyện này. Vâng, đại nhân. Rời khỏi thư phòng, Andy lập tức ra tay an bài việc này, cũng vì Tọ Di vận mệnh lấy xuống dấu chấm tròn. Trong địa lao, đói khát, rét lạnh cùng sợ hãi ăn mòn Tọ Di tâm trí, trải qua một phen cầu xin tha thứ không có kết quả về sau, Tọ Di phảng phất lại về tới cái kia tối tăm không mặt trời nô lệ doanh, bị trói dừng tay chân, cố tại xó xỉnh bên trong run lẩy bẩy. Lúc này Tọ Di mười phần hối hận lúc trước bị ma quỷ ám ảnh muốn nói láo. Còn lại nô lệ làm việc sau còn có một bữa cơm no, đồng thời nội chính quan đáp ứng chỉ cần bọn hắn chăm chỉ làm việc, chấm nhất không cao hơn 5 năm liền miễn trừ bọn hắn nô lệ tịch, khôi phục bình dân thân phận. Tại địa lao bên trong chờ đợi một ngày, cửa đá mở ra, hai tên binh sĩ đi đến. Đối với cái này có can đảm lừa gạt lãnh chúa nô lệ, binh sĩ nhưng không có bất luận cái gì sắc mặt tốt, thô lô đem Tọ Di đỡ ra khỏi địa lao. Tọ Di miệng bên trong bị lấp một đoàn bẩn thỉu vải bố, tay chân bị trói, không cách nào động đậy cũng vô pháp cầu xin tha thứ. Không biết sẽ bị mang đi chỗ nào, thân thể sợ hãi không ngừng run rẩy. Trời chiều mặt trời lặn, màu da cam ánh mặt trời chiếu sáng tại tiểu trấn trên quảng trường, mang đến một mảnh kim hoàng. Mảnh đất trống lớn bên trên, bày một đầu trường một bàn cùng một tấm chiếc ghế, tuổi trẻ nội chính quan ngồi trên ghế. Bốn phía chật ních lít nha lít nhít dân trấn cùng nô lệ, bọn hắn thần sắc vô cùng hưng phấn. Đối với cái này không có cái gì giải trí tiểu trấn tới nói, nghe nói có người vi phạm với luật pháp muốn tiêu chết tại hình phạt tiêu sống bên trên, chúng dân trong trấn đều chen chúc mà tới, ý đồ chiếm được một chỗ tốt. Đây chính là bờ Lách Phò Dẹt trấn bên trên thủ lệ tiêu chết. Binh sĩ đang cực lực duy trì trật tự, phản phất xử tử phạm nhân trở thành so mỗi năm một lần bội thu tiết còn muốn thịnh đại nghi thức. Andy nhìn xem những này ngu muội lại tàn nhẫn vây xem bình dân cùng nô lệ, lúc này hắn mới học đã hiểu lãnh chúa đại nhân đã từng nói tới qua. Tại cái này là hậu, ngu muội xã hội, nhân loại cùng những giá thú kia, gỗ lìn không có khác biệt về bản chất, chưa hề trải qua giáo dục, không biết chữ bọn hắn chỉ lưu lại nhân tính nhất nguyên bản tà ác cùng tàn nhẫn. Andy, đừng tưởng rằng dáng dấp giống nhau, bọn hắn chính là cùng chúng ta là cùng một loại giống loài, thu hồi ngươi kia không cần thiết lòng thương hại. Chỉ có cùng ta cùng nhau đem bờ Lách Phò Dẹt trấn phát triển, tại rất nhiều năm về sau mới có thể để cho bọn hắn từ nguyên thủy giã thú biến thành đúng nghĩa người. Chương 44, thi pháp giả thiên phú. Chương 44, thi pháp giả thiên phú. Thiêu chết nàng. Thiêu chết nàng. Tiểu trấn quảng trường, nô lệ Tọ Di bị trói tại hình phạt thiêu sống bên trên, dưới thân chất đầy ngâm dầu hỏa làm khô vật liệu gỗ, chỉ cần nhóm lửa sau liền có thể nhanh chóng cháy hừng hực. Lúc này Tọ Di trong miệng phá vải bố bị lấy ra, nhưng sợ hãi lại làm cho nàng nói không ra lời, hạ thân đã bài tiết không kiềm chế. Trung quanh vây công dân chúng quần tình nước cuộn, biểu lộ vô cùng dữ tợn và mẹo, phản phất nữ nhân trước mắt này là làm loại nào chuyện thương thiên hại lý. Đối với dân chấn tới nói, ngắn ngủi thời gian mấy tháng phản phất giống như mộng ảo, chỉ cần có thể để bọn hắn ăn no mà ấm, lãnh chúa đại nhân tại trong lòng của bọn hắn chính là thần linh đồng dạng tồn tại. nữ nhân trước mắt lại dám lừa gạt lãnh chúa đại nhân, quả thực là phạm vào lừa gạt thần linh ngập trời tội ác. Mà một chút đồng dạng hò hét nô lệ, gia nhập lãnh địa mới mấy ngày thời gian, trong lòng cũng không có chúng dân trong chấn đối lãnh chúa mang ơn. Không quá lớn kỳ nô lệ kiếp sống đã sớm để bọn hắn tâm trí bặm mẻo, lúc này cuối cùng tìm được một cái so với bọn hắn còn muốn yếu thế đối tượng, trực tiếp trở thành phát tiết miệng. Thương thương thương. Một trận vang dội tiếng chiên trống vang lên, nội chính quan từ trên ghế đứng lên, trên quảng trường nhỏ vây công dân chúng cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Phạm nhân tỏ gì mắc? Phạm phải lừa gạt chi tội, vì đạt được vĩ đại lãnh chúa đặc xá, lão xưng mình là tự tay đan thợ thủ công, lừa gạt không thể tha thứ. Dựa theo công quốc luật pháp, phạm phải chịu tội người cần chịu đựng hỏa thần thẻ thự tư trừng phạt. Người tới. Châm lửa. Andy hạ lệnh, cầm trong tay bó đuốc binh sĩ tiến lên, đốt lên hình phạt thiêu sống phía dưới đống lửa. Thế lửa trong nháy mắt lan tràn ra, nằm ở hình phạt thiêu sống bên trên phạm nhân bị khủng bố đại hỏa thôn phệ, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không đến mười mấy giây, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Vây công dân chúng lên tiếng hò hét hoan hô bắt đầu, phản phất bờ lách phò dẹt chấn ô hế bị thanh này đại hỏa đốt cháy hầu như không còn. Andy ánh mắt để lộ ra một tia thần sắc phức tạp, dẫn theo phần lớn binh sĩ rời đi, lưu lại hai người ở chỗ này xử lý cháy đen tàn thi. Gió mát thổi lên bụi đất, tại binh sĩ gọi đến dưới, thiếu niên Dỗ Bỉ đi tới lãnh chúa phủ đệ. Mặc dù đã thoát ly thân phận nô lệ, chỉ là Dỗ Bỉ sẽ phải gặp mặt lãnh chúa đại nhân, đáy lòng vẫn là mười phần sợ hãi. Đặc biệt là hôm qua vừa có một nô lệ bị thiêu chết, Dỗ Bỉ thế nhưng là chính mắt thấy toàn bộ quá trình, tay chân có chút run run dậy lên tới tầng hai. Trên lý luận dựa theo công quốc luật pháp, cho dù là lãnh chúa, cũng không thể vô duyên vô cớ giết chết hợp pháp bình dân. Nhưng mà trên thực tế, lãnh chúa có 1000 cái lý do để bình dân trở nên không hợp pháp, bởi vậy đầu này pháp lệnh cũng chỉ là pháp lệnh thôi. Trong thư phòng, thiếu niên Dỗ Bỉ cuối cùng là gặp được tuổi trẻ lãnh chúa, hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống, động tác cực kỳ thông thuận. Đu Dỗ có thể ngửi được trên người của đối phương sợ hãi, khó được lộ ra mỉm cười, phân phó thị nữ đem nâng một cái ghế tới. "Đứng dậy đi, ngồi xuống." Lãnh chúa thái độ ôn hòa, Dỗ Bỉ sợ hãi trong lòng tiêu tán không ít, đứng dậy sau chậm rãi ngồi xuống trên chỗ ngồi. Lúc này Dỗ Bỉ cùng vĩ đại lãnh chúa chỉ cách xa một tủ sách, cái này khiến thiếu niên trong lòng nổi lên cảm giác kỳ dị, giống như là một vinh quang to lớn. Hai người khoảng cách gần lẫn nhau quan sát, hai mắt có một nháy mắt đối mặt, thiếu niên lập tức cúi thấp đầu, phản phất đối lãnh chúa là một loại cực lớn mạo phạm. Chỉ là lãnh chúa khuôn mặt đã in dấu thật sâu khắc ở thiếu niên đáy lòng, kia là một tấm như là thần linh đồng dạng hoàn mỹ khuôn mặt, có chút tỏa sáng hai con ngươi màu xanh lam càng là mười phần làm người khác chú ý. Đủ Dỗ cũng đang quan sát đối phương, thật lâu trước đó liền nghe đến thiếu niên thần dị chỗ, có thể tại đen nhánh bờ lệch tở sông bên trong, hai mắt nhắm lại cảm giác được cá lội trong nước. Bởi vậy Đủ Dỗ đối với thiếu niên sớm đã lưu tâm, thường xuyên hội hợp Andy nghe ngóng tin tức của hắn, đồng thời cho ban thưởng. Tính cả xuống sông thời điểm đều sẽ điều động hai tên binh sĩ cận thân bảo hộ, để tránh hắn nhận ngư quái tập kích. Đối với thiếu niên loại này thần dị năng lực, phần lớn người đều không thể lý giải, chỉ có Đủ Dỗ cùng Jolen thân là nhị giai chức nghiệp giả, mới biết được hẳn là thiếu niên tiên tinh thần lực chắc tuyệt, có cường đại năng lực nhận biết. "Zobi, ta nghe qua tên của ngươi, ngươi làm rất tốt, trải qua mấy ngày nay, vì lãnh địa bộ hoạch không thấp với 6000 tờ UNZ cá bơi, đối với Black Fort dẹp trấn làm ra cống hiến to lớn. Cảm tạ lãnh chúa đại nhân ban ân." Zobi sắc mặt kích động, không thể tin được mình đạt được lãnh chúa đại nhân chính miệng khen ngợi, kia so bất kỳ ban thưởng đều chân quý hơn. "Bất quá, đánh bắt cá bơi đối với ngươi mà nói hoàn toàn là đang lãng phí tiên phú của ngươi. Ngươi nghe nói qua thi pháp giả sao?" Dựa theo Đủ Dỗ đoán chừng, thiếu niên vô cùng có khả năng có được thi pháp giả thiên phú. "Ta biết, đại nhân chính là cường đại nhất thi pháp giả." Dỗ Bỉ thấy tận mắt Đủ Dỗ thi pháp, được chứng kiến loại kia lực lượng hủy thiên diệt địa. Đủ Dỗ cười khổ, nhị giai thi pháp giả cũng có thể được xưng là mạnh nhất sao? Mặc dù tại chức nghiệp giả bên trong, thi pháp giả hàm kim lượng là số 1 số 2, chỉ là cao nữa là cũng liền cùng 3 giai phổ thông chức nghiệp giả ngang hàng. Tuy tiện đến một tứ giai chức nghiệp giả, dù là Đủ Dỗ đem hết toàn lực cũng vô pháp chiến thắng. Đương nhiên thi pháp giả càng nhiều hơn chính là ỷ lại với tri thức cùng trí tuệ, một số thời khắc năng lực chiến đấu cũng chỉ là trong đó không có ý nghĩa một vòng. Zobi nắm tay phóng tới phía trên. Đủ Dỗ nạp giới mặt ngoài lam quang lóe lên, trong tay nhiều một viên lớn chừng bàn tay màu xám thủy tinh cầu, bỏ vào thiếu niên Zobi trước mặt. Nhìn thấy cái này thần kỳ một màn, Zobi mặc dù không hiểu, bất quá vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Vươn thô ráp bàn tay, đặt ở thủy tinh cầu phía trên. Thủy tinh cầu phát ra nhàn nhạt màu lam ma năng quang mang, Đủ Dỗ ánh mắt sáng lên, hết sức hài lòng. "Được rồi." Đưa tay thu hồi thủy tinh cầu, Đủ Dỗ đem tinh thần lực xuyên vào trong đó, đạt được thiếu niên chức nghiệp giả thuộc tính. Tên Dỗ Bỉ Dẹ Phở Sần thể chất 3.8 lực lượng 3, 6 nhanh nhẹn 4.9 trí lực không tinh thần 7.7 năng lực, bát cá. Quả nhiên, Đủ Dỗ thầm nghĩ, một phổ thông trưởng thành nam tính, các thuộc tính chỉ có 5 điểm tả hữu, thiếu niên còn vị thành niên, còn lại thuộc tính đều rất bình thường. Duy chỉ có tinh thần thuộc tính vượt qua người trưởng thành một nửa, đồng thời còn không có đạt tới tự nhiên cực hạn, là cực kỳ chân quý thi pháp giả người kế tục. Kỳ thật nếu như Đủ Dỗ tại toàn bộ bờ Black Fort dẹp trấn tiến hành tinh thần lực kiểm tra, chưa hẳn không thể lại dò xét ra một lượng tên có được thi pháp giả tiềm chất dân trấn. Chỉ là không cách nào làm được tinh thần lực tự nhiên hiện hình người, chú định tinh thần thuộc tính cao không đến đi đâu, cũng không có đáng giá bồi dưỡng giá trị. Phải biết, bồi dưỡng một thi pháp giả cần hao phí tài nguyên vượt xa một kỵ sĩ, có thể xương lượng lớn. Đồng thời pháp sư học đồ chỉ là nhập môn, muốn tại thi pháp giả con đường đi được càng xa, càng thêm cần đối mặt trùng điệp khó khăn. Bởi vậy pháp hệ chức nghiệp giả, số lượng thậm chí không đến chiến sĩ chức nghiệp giả 1%, cực kỳ hiếm thấy. "Zobi, ngươi hẳn là có được thi pháp giả thiên phú, ngươi muốn trở thành một thi pháp giả sao?" Đủ Dỗ trở tay thu hồi thủy tinh cầu, hỏi thăm thiếu niên. Thiếu niên ngốc trệ một chút, biểu lộ mất khống chế, đập nói lắp ba nói, đại nhân, ngài là nói trở thành giống như ngài thi pháp giả sao?
Phải.
Dỗ bị sắc mặt đỏ lên, một lát sau mới la lớn, muốn. Thiếu niên kích động hò hét, thậm chí đem bên ngoài thư phòng thị nữ đều kinh động, tò mò hướng trong phòng liếc một cái. Ngươi biết chữ sao?
Thiếu niên lắc đầu.
Ta sẽ cho người mỗi ngày dạy ngươi học chữ, chờ ngươi biết chữ về sau, lại chuyển thụ cho ngươi mình tự pháp. Ngươi phải học tập thật giỏi, tranh thủ sớm ngày trở thành pháp sư học đồ.
Chương 45, ạ tù rồ lũ chương 45, ạ tù rồ lũ khụ khụ khụ.
Khụ khụ khụ. Một gian coi như sạch sẽ trong phòng, sắc mặt tái nhợt nam tử trung niên té nằm trên giường, phát ra kịch liệt ho khan. Tiếng ho khan truyền ra, một nữ nô lệ từ bên ngoài đi vào trong phòng, rót cho hắn một chén nước sạch.
"Tờ nờ, ngươi nhưng sống qua tới, mấy người khác đều đã chôn."
Nữ nô lệ bắt đầu cùng nam tử tiến hành trò chuyện. Nam tử trung niên tên là ạ tù rồ, tại mấy tháng trước vẫn là một làm cho người tôn kính ưu tú thợ đá, bởi vì một trận sự cố nhận oan uổng, nâng lên oan ức, thế là bị biếm thành nô lệ. Tại bị chạy tới bờ Lách Phò Dẹt trấn trên đường, càng là lây nhiễm bệnh nặng, đến trên trấn thời điểm đã thần trí mơ hồ. Cũng may bây giờ cuối cùng là chịu tới, theo nữ nô lệ nói, nàng nói chiếu cố 5 tên nô lệ, còn lại 4 danh đô đã chết bệnh, bị chôn ở giã ngoại, chỉ có ạ tù rồ sống tiếp được.
"Ngươi gọi cái gì tên?"
ạ tù rồ rất cảm kích đối phương chiếu cố, hỏi thăm về nàng tên.
"Gọi ta hẹ đi là được rồi."
"Cảm tạ ngươi chiếu cố, hẹ đi. Ta biết báo đáp ngươi." Cứ như vậy tu dưỡng vài ngày, ạ tù rồ tại đối phương chiếu cố dưới, cuối cùng là có thể xuống giường đi bộ. Nguyên bản khỏe mạnh cứng rắn thân thể, kinh lịch bệnh nặng qua sau, trở nên gầy yếu không chịu nổi. Đồng thời cũng từ nữ nô lệ hẹ đỉ trong miệng hiểu rõ đến, lãnh chúa đại nhân đang tại chiêu mộ công tượng, đồng thời hứa hẹn điều kiện rất tốt. Sáng sớm, tuần sát binh sĩ phát hiện ạ tù rồ đã khôi phục khỏe mạnh, đang muốn đuổi hắn đi trong điện.
"Đại nhân, ta là một thợ đá, ta thỉnh cầu gặp mặt nội chính quan đại nhân."
Binh sĩ bán tín bán nghi, chỉ là cũng không dám công báo, thế là để ạ tù rồ chờ lấy. Tại trên trấn tìm được bận rộn Andy nội chính quan, báo cáo chuyện này. Andy biết rõ lãnh chúa đại nhân tìm kiếm thợ đá đã rất lâu rồi, nghe vậy quá sợ hãi, vội vàng để binh sĩ đem ạ tù rồ dẫn đi lãnh chúa phủ đệ. Ngay sau đó mình tiến về báo cáo việc này, quả nhiên đủ dầu nghe nói việc này sau ánh mắt run lên, tuyên bố muốn đích thân gặp mặt đối phương. Trong thư phòng, binh sĩ đem ạ tù rồ dẫn tới lãnh chúa trước mặt. Đủ dầu gặp được vô cùng suy yếu nam tử trung niên, phát ra hỏi thăm, "Ngươi là một thợ đá,
gọi cái gì tên?"
"Đúng vậy lãnh chúa đại nhân, ta gọi là ạ tù rồ lù, có hơn 20 năm thợ đá kinh nghiệm, đã từng tham dự qua thẻ mỏ nở tạt kiến thiết. Thẻ mỏ nở tạt là công quốc phương Nam mới phát đại thành trấn, quy mô không kém cỏi với tợ dọ bến sờ. Ngươi tại sao sẽ bị biếm thành nô lệ?"
Đu Dầu không hiểu, tại thành trấn bên trong, công tượng thân phận địa vị rất cao, thế nào lại biến thành cấp thấp nhất nô lệ?
À Tu Dầu bất đắc dĩ kể rõ mình bị hãm hại quá trình, bởi vì động một ít người lợi ích, cong lên oan ức. Trải qua một phen giao lưu, từ trong lời nói, Đu Dầu cũng có thể phát hiện đối phương là có thực học, thăm dò hắn rất nhiều liên quan với kiến thiết vấn đề cũng có thể không cần nghĩ ngợi trả lời ra, xem ra đúng là có rất phong phú kiến tạo kinh nghiệm.
"Ngồi xuống đi.
À Tu Dô, ta tuyên bố đặc xá nô lệ của ngươi thân phận, đồng thời ủy nhiệm ngươi vì bờ Lách Phò Dẹt trấn thủ tịch thợ đá, tiếp xuống liên quan với bờ Lách Phò Dẹt trấn thành trấn kiến trúc, cần từ ngươi cùng ta cộng đồng hoàn thành.
Cảm tạ đại nhân ban ân."
Khu khu khu. Nhìn thấy à Tu Dô một mặt bộ dáng yếu ớt, Đu Dô thật lo lắng đối phương lại đột nhiên chết mất. Nạp giới hiện lên ma năng quang mang, lấy ra một bình chân quý sinh mệnh dược tề, đưa cho đối phương.
"Uống xuống đi, dược tề này có thể để ngươi khôi phục khỏe mạnh."
Bình này sinh mệnh dược tề cũng không so làm ruộng dùng học sinh kém mệnh dược tề, mà là dùng chân quý ma thực luyện chế mà thành. Giá cả không thấp với 5 mai kim tệ. Lấp lánh điểm điểm quang mang màu lam dược tề, ạ tù rồ một chút nhận ra bình dược tề này không tầm thường. Do dự uống xong sinh mệnh dược tề, lập tức cảm giác đầu não trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều, cũng không còn ho khan, thân thể thoải mái rất nhiều.
"Cái này, thật thần kỳ dược tề."
ạ tù rồ phát ra sợ hãi thán phục.
"ạ tù rồ, ngươi nhìn một chút cái này."
Đu rồ lấy ra mình mấy tháng trước liền vẽ xong thành trấn quy hoạch cầu, ở trên bản sách mở ra.
ạ tù rồ đứng dậy, chỉ một lát sau liền sắc mặt đại biến.
Lúc trước Andy nhìn qua tấm này quy hoạch cầu, chỉ là kiến thức nửa vời liền đã rất là chấn kinh, mà trước mắt kinh nghiệm phong phú thợ đá, trong nháy mắt nhận ra cái này quy hoạch cầu bên trong kiến trúc kích thước to lớn, thành trấn công năng chi hoàn thiện, tuyệt không kém với thẻ mỏ nở tặt cùng tợ dọ vẹn sở các loại, chờ đại thành trấn. Đương nhiên, họa quy hoạch cầu nhưng so sánh thực tế kiến thiết đơn giản nhiều. Cho dù có sung túc nhân thủ, kiến thiết như thế một tòa thành trấn, tối thiểu không thấp với 30 năm thời gian, đơn độc dựng tòa pháo đài này liền phải tốn hao chí ít 15 năm. Quy hoạch cầu bên trong diện tích là bây giờ bờ Lách Phò Dẹt trấn mấy chục lần, bao gồm đủ để dung nạp 10 cỗ xe ngựa đồng thời hành xử đường phố rộng rãi, quý tộc ở lại nội thành khu, bình dân nô lệ ở lại ngoại thành khu vân vân. Thợ đá dự đoán cùng đủ rồ không kém bao nhiêu. Hơn nữa còn là tại có sung túc nhân thủ tình huống dưới, lấy bây giờ bờ Lách Phò Dẹt trấn nhân khẩu, đừng nói 30 năm, coi như 200 năm cũng đừng nghĩ kiến thiết tốt như thế một tòa thành trấn. Mỏ đá tùy thời có thể lấy kiến thiết, tại bờ Lách Phò Dẹt dãy núi biên giới chỗ, có mảng lớn tự nhiên xám phiến nham thạch thạch có thể khai thác, trước tiên đem trọng yếu nhất bằng đá tường thành lũy tốt. Trước mắt không cần đi động trên chân chất gỗ hàng rào, tại cái này một khối vây quanh, chế tạo 4 cái cửa thành. Đu Dô dùng tay tại quy hoạch cầu so làm một chút, vẽ ra một thứ đại khái hình dạng, so hiện nay bờ Lách Phò Dẹt trấn lớn gấp bội, cũng chính là sau này nội thành phạm vi. Kinh nghiệm phong phú ạ tủ rồ trong nháy mắt lĩnh hội hắn ý tứ, cho đề nghị. Đồng thời đem tiểu trấn bên trên chủ yếu con đường trải lên phiến đá, thuận tiện từ nay về sau thương đội mậu dịch,
sẽ chậm chậm đem trên trấn tiểu đạo cũng trải lên xám phiến nham thạch. Đem bờ lệch tở sông đặt vào ngoại thành khu, ở trên hạ du thiết trí bá khẩu, nông điển chiêu lấy cái này một bên phát triển. Đủ Dỗ liên tục nói ra hơn 10 đạo ý nghĩ, ạ Tụ Dỗ lúc này mới xác định đối phương không phải đang nói đùa. Để thị nữ bưng tới đồ ăn, hai người nghiên cứu thảo luận thành trấn kiến thiết vấn đề, từ sáng sớm trực tiếp cho tới xuống ngọ, thẳng đến ạ Tụ Dỗ rõ ràng mệt mỏi rất nhiều, Đủ Dỗ mới đình chỉ lời nói. Người đi về nghỉ ngơi trước đi, liên quan với nhân thủ vấn đề, ta hội hợp nội chính quan nghiên cứu thảo luận về sau, giao phó đến trên tay của ngươi, cụ thể kiến thiết phương hướng, cứ dựa theo ngươi ý nghĩ đến. Tại đối phương theo đề nghị, trên bản sách quy hoạch cầu đã bị hoạch hoa, cùng ngay từ đầu đại tướng kính đỉnh. Đủ Dỗ nghe theo đối phương đề nghị, sửa đổi rất nhiều kiến thiết phương hướng. Dù sao cùng chuyên nghiệp thợ thủ công đem so sánh, Đủ Dỗ cho là mình vẫn là người ngoài ngành, chỉ có thể cho ra đại khái phương hướng, cụ thể muốn áp dụng đúng chỗ vẫn là đến làm cho chuyên nghiệp tới. Người tới, đem ạ Tụ Dỗ đưa trở về thay cái trụ sở. Đối với vị này kinh nghiệm phong phú thợ đá, Đủ Dỗ đáy lòng mười phần coi trọng, vội vàng để Andy an bài cho hắn hộ vệ cùng người hầu. Đại nhân, ta bệnh nặng lúc có bị gọi hẹ đi nữ nô chiếu cô ta thật lâu, ta có thể hay không mời nàng làm thị nữ của ta? Ạ Tụ Dỗ có thể cảm nhận được lãnh chúa đại nhân thành ý, cả gan phát ra thỉnh cầu. Ta có thể đặc xá nàng thân phận nô lệ, quyền quyết định giao cho trong tay của ngươi, chỉ cần ngươi tiếp xuống biểu hiện có thể để cho ta hài lòng, ngươi muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Đối với chân chính có giá trị nhân tài, Đủ Dỗ không tiếc ban thưởng cùng quyền lực, chỉ cần đối phương có thể cho mình cùng bờ lách phò dẹt chấn mang đến chỗ tốt. Cảm tạ lãnh chúa đại nhân khẳng khái. Chương 46, ma pháp quyển trục chương 46, ma pháp quyển trục dưới mặt đất liên kim thất, phòng ngầm dưới đất đỉnh chóp sáng lên một đường ánh sáng nhu hòa, kia là pháp sư thi triển quang lộ thuật. Ánh đến cung cấp sáng ngời không cách nào thỏa mãn pháp sư công việc nhu cầu, chỉ có thể tiếp tục tiêu hao ma lực thắp sáng phòng ngầm dưới đất. Quyển sách xuất ra đầu tiên tờ vê đút. Siêu đáng tin cậy, lãnh chúa Đủ Dỗ đang ngồi ở trước bàn đá, dùng trong tay đao khắc tại một tấm tối đen dày đặc da lông bên trên điêu khắc ra phức tạp vô cùng sáu mang tinh ma pháp trận. Lúc này điêu khắc đã đến cuối cùng nhất giai đoạn, Đủ Dỗ tập trung tinh thần, mồ hôi trên trán nhỏ xuống tại da thú bên trên. Theo cuối cùng nhất một đao xuống dưới, da lông bên trên đường vân đầu đuôi trùng hợp, ma pháp quyển trục pháp trận vẽ hoàn thành. Hô, độ khó cao nhất một vòng hoàn thành, Đủ Dỗ có chút thở hổn hển, cảm giác tinh thần lực tiêu hao không ít. Vỗ tay phát ra tiếng, trên đỉnh đầu quang lượng thuật dập tắt, chỉ còn lại góc tường ánh nến cung cấp chiếu sáng. Quan sát tỉ mỉ trong tay ma pháp quyển trục, Đủ Dỗ lộ ra nụ cười hài lòng. Chế tác ma pháp quyển trục vật liệu lựa chọn ma hóa lợn rừng phân bộ vị trí da lông, nơi này da lông tương đối mềm mại vương vức, lại không mất tính bền dẻo. Trải qua thợ săn thợ dày thuộc da chế rèn luyện về sau, khối này kèm theo ma lực da lông liền thành thích hợp nhất quyển trục vật liệu. Đáng tiếp nhận hạn chế với Đủ Dỗ phù văn trình độ, ít nhiều có chút lãng phí như thế tốt da lông ma thú. Còn khiếm khuyết cuối cùng nhất một bước, Đủ Dỗ đem ma tinh bột phấn đều bôi lên đến quyển trục bị điêu khắc ra sáu mang tinh pháp trận bên trên, một đường ảm đạm quang mang từ quyển trục mặt ngoài hiện lên, hoàn chỉnh ma pháp quyển trục chế tác hoàn thành. Đây là một tấm dài 30 cm, 18 cm rộng duy nhất một lần của trục, phía trên khắc lục ma năng chi thuẫn pháp trận. Làm người sử dụng rót vào một chút ma năng hoặc là đấu khí loại hình năng lượng lúc, liền có thể kích hoạt sử dụng tấm này ma pháp quyển trục, hình thành một cái hộ thuẫn bảo vệ mình hoặc là đồng đội. Còn như bình dân cùng còn chưa tại thể nội kích hoạt năng lượng đê giai trước nghiệp giả, ma pháp quyển trục đến trên tay của bọn hắn cũng vô pháp sử dụng. Như thế một tấm hộ thuẫn loại hình ma pháp quyển trục, trên thị trường giá cả không thấp, có thể bán bên trên 10-12 mai kim tệ tả hữu. Phổ thông mạo hiểm giả không nhất định mua ra tay, dù sao pháp gia đồ vật, nổi danh quý. Đương nhiên ngoại trừ quý bên ngoài, không có cái khác khuyết điểm, chỉ cần có chút năng lượng liền có thể sử dụng một cái hoàn chỉnh pháp thuật, thời khắc nguy cấp nói không chừng có thể cứu mạng. Đủ Dỗ đem màu đen ma pháp quyển trục cuốn thành một đoạn, buộc lên một cây dây nhỏ sau nhét vào chứa vật giới chỉ bên trong. Hai ngày trước thợ săn thợ dày mang tới phần bụng da lông, chia cắt thành cái này kích thước lớn nhỏ chỉ có 6 tấm có thể dùng, trong đó 2 tấm bị Đủ Dỗ điêu hỏng, chỉ có 4 tấm ma pháp quyển trục chế tác hoàn thành. Đã bao hàm ma năng chi thuẫn 2 tấm, viêm bạo thuật xương giá tiếp xúc các một tấm. Còn như tại sao không toàn bộ chế tác thành trung giai viêm bạo thuật, bởi vì kia 2 tấm điêu xấu tất cả đều là pháp thuật này. Trung giai ma pháp pháp trận quá phức tạp đi, hơi thất thần liền sẽ hủy hoại chân quý vật liệu, doa đến Đủ Dỗ vội vàng thay thế thành pháp thuật khác. Dọc theo thang đá đi ra dưới mặt đất liên kim thất, ngoài cửa sớm đã có thị nữ đang chờ đợi. Lao ra, Jolen đại nhân trong thư phòng chờ rất lâu. Được. Trong thư phòng, không có việc gì Jolen kỵ sĩ lật tới lật lui Đủ Dỗ trên giá sách thư tịch, tiện tay mở ra một bản mạo hiểm giả du ký nhìn lại. Các loại, chờ, Đủ Dỗ lúc tiến vào, Jolen khép sách lại, nhìn cũng không nhìn liền đem sách nhét trở về chỗ cũ, quay đầu hướng về lãnh chúa hành lễ. Đủ Dỗ nhìn thấy bị làm đến rối bời giá sách, ép buộc chứng phát tác hắn vốn định quát tháo, cuối cùng nhất chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Nói trắng ra là, cùng cái này cậu thả hắn tử nói lại nhiều cũng nói vô ích. A, đây là đưa cho ngươi. Đủ Dỗ lấy ra hai quyển màu đen ma pháp quyển trục, ném cho biểu đệ. Ma pháp quyển trục. Đồ tốt a. Dỗ Len nhẹ nhàng kéo ra dây nhỏ, xem xét phía trên màu lam pháp trận đồ án. Mặt ngoài ngẫu nhiên hiện lên một tia nhàn nhạt sáng ngời, đại biểu cho ma pháp quyển trục có sử dụng hiệu quả. Nhìn qua phía trên hoa văn phức tạp, cảm thấy có điểm mệnh ra rời, Dỗ Len vội vàng nhịt lên quyển trục, nhét vào trong ngực. Ta tại ma pháp quyển trục vỏ ngoài làm tiêu ký, dây leo kiểu dáng chính là xương giá tiếp xúc hỏa cầu kiểu dáng chính là viêm bạo thuật khác làm la lộn. Đủ Dỗ cân nhắc đến Dỗ Len thường xuyên bên trên bờ lách phò dẹt dãy núi đi săn cỡ lớn giá thú, bởi vậy cấp ra có phạm vi công kích cũng có khống chế hiệu quả quyển trục. Còn như ma năng chi thuẫn, Dỗ Len phụ ma gở dị ban tháp thuẫn, lực phòng ngự cao hơn già không ít. Nói đến, Jolen hiện tại chiến đấu phối trí để phổ thông nhị giai chức nghiệp giả nhìn thấy đoán chừng biết lệ rơi đầy mặt. Cảm tạ lãnh chúa đại nhân, cảm tạ huynh trưởng. Jolen nhếch miệng cười ha ha. Ngươi lên lần không phải đấu khí hiện hình sao? Tiến vào ba giai hay chưa? Đủ rổ vấn đề để kỵ sĩ Tiếu Dung trong nháy mắt biến mất, bất đắc dĩ nói, còn thiếu một chút cảm giác, khả năng còn phải qua một đoạn thời gian đi. Đúng rồi, lãnh chúa đại nhân, bọn đã trở thành nhị giai chức nghiệp giả, trải qua những ngày này điều dưỡng, thân thể đã khôi phục khỏe mạnh, hẳn là có thể phục dụng kia heo ma thú dược để ta chuẩn bị cho hắn đưa đi dược để. Cùng đi chứ? Nói xong đủ rổ bước nhẹ một chút trên tay nạp giới. Đây cũng là Jolen lần này tìm kiếm đủ rổ nguyên nhân chủ yếu, phục dụng huyết mạch dược để không biết sẽ xuất hiện cái gì hậu quả, có dược tề sư ở bên người khẳng định là muốn ổn thỏa một chút. Hai người kết bạn tiến về dân binh doanh địa. Bây giờ trên trấn trải qua xây dựng thêm, dân binh doanh địa có hai cái, một cái tại tiểu trấn mặt phía bắc, tới gần dãy núi đầu trấn chỗ, một cái khác tại tiểu trấn mặt phía nam. Bộ dạng này vô luận là trấn trên khu vực nào xuất hiện náo động hoặc là chiến đấu, dân binh doanh địa binh sĩ đều có thể rất nhanh đến chiến đấu hiện trường, giữ gìn trị an. Hai cái đại đội trưởng ngon cùng các, cũng riêng phần mình mang theo 8 cái dân binh tiểu đội phân biệt quản lý một cái doanh địa, Jolen mỗi ngày đều cố định tuần sát một lần doanh địa trở lên. Một đại đội trưởng quản lý là mặt phía bắc doanh địa chờ đủ rổ cùng Jolen chạy đến thời điểm, các dân binh đang tiến hành chiến kỵ huấn luyện, ngẫu nhiên còn sẽ có lẫn nhau hẹn xong dân binh lên tới luận võ đài, dùng chưa rèn luyện chất gỗ vũ khí tiến hành chiến đấu. Lãnh chúa đại nhân cùng thống lĩnh đến rồi. Ở đây dân binh đều đình chỉ huấn luyện, hướng phía hai người quỳ một gối xuống hành lễ. Duy chỉ có đài luận võ bên trên hai tên dân binh tại tiếp tục hết sức chuyên chú chiến đấu, đối hai vị đại nhân đến không có phản ứng. Dựa theo doanh địa luận võ đài quy tắc, một khi lên tới luận võ đài, tại chiến đấu kết thúc trước đó không cần hướng đại nhân hành lễ. Lúc này chiến đấu đã đến cuối cùng nhất giai đoạn, hai tên tỷ võ dân binh cầm trong tay vân sám chất gỗ kiếm vẫn lẫn nhau có lui tới. Kéo dài chiến đấu để hai bên thể năng giảm xuống rất nhiều, động tác tốc độ rõ ràng trở nên chậm chạp một chút, công kích hơi có chút biến hình. Trong đó một tên kinh nghiệm phong phú lao binh bắt được đối phương công kích sau một lát ngừng, một cái thuẫn kích đem đối phương quét té xuống đất. Tại đối phương đứng lên trước đó, trong tay kiếm gỗ hoặc là phải nói là gậy gỗ đã chọc vào đối phương sườn bộ, một lần nữa đem đối phương đâm lật, lấy được quyết đấu thắng lợi. Đối thủ nằm tại đài luận võ bên trên che lấy sườn bộ phát ra thống khổ kêu rên, dù là cách một tầng dày đặc giáp ra, vẫn có thể cảm giác được đau đớn kịch liệt, tối thiểu biết xanh đen một mảng lớn. Đây là lão binh thu tay lại tình huống dưới, nếu như toàn lực xuất kích, thậm chí có thể một kích đem đối phương sườn bộ đâm đến gãy xương. Đặc sắc chiến đấu. Đu rổ dẫn đầu vỗ tay lên, trung quanh cũng đi theo vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lão binh cười hắc hắc, đem ngã xuống đất đối thủ đỡ lên. Chương 47, nhị giai thanh đồng kiếm sĩ chương 47, nhị giai thanh đồng kiếm sĩ đài luận võ bên trên, hai thân ảnh chằn chọc xê dịch, tốc độ nhanh đến khó mà thấy rõ. Đấu hai bên là bây giờ dân binh trong doanh mạnh nhất hai vị, thống lĩnh Jolen cùng đại đội trưởng bọn. Hai người đều là kiếm thuật 10 phần xuất chúng người, phối hợp với tiến tối mau lẹ bộ pháp, công thủ chuyển biến tốc độ cực nhanh. Vậy công dân binh phát ra âm thanh ủng hộ, nhìn xem sử dụng chiến kỹ lúc, vậy gỗ bên trên phát ra hào quang màu xám cùng ngân sắc hồ quang điện, hâm mộ thần sắc tràn với nói nên lời. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, cuối cùng nhất mòn tiếp bại Jolen thống lĩnh gậy gỗ nằm ngang ở đối phương cần cổ, thu được thắng lợi. Từ đầu đến cuối, hai bên không có đụng phải bất kỳ lần nào công kích, liền ngay cả gia nhập dân binh doanh tân binh đều có thể nhìn ra là một trận thi đấu biểu diễn, chỉ là đồng dạng vì hai vị nhị giai chức nghiệp giả thực lực cường đại vỗ tay. Jolen dò xét một vòng, phát hiện luận võ dưới đài binh sĩ đều đang vỗ tay, hài lòng nhẹ gật đầu. Chỉ cần các ngươi kiên trì huấn luyện, sau này cũng có thể làm được. Jolen khích lệ một chút, ném đi trong tay bởi vì chiến đấu hư hao vân sáng gậy gỗ mảnh vỡ. Jolen kêu lên mòn, đi vào doanh địa một gian yên tĩnh trong nhà đá. Trong nhà đá, Đu Dầu cùng Jolen đứng chung với nhau, lấy ra kia bình màu đỏ sậm heo ma thú dược tề. Đại nhân đây là. Mòn từ Jolen trong tay tiếp nhận bình này phản phát sền sệt huyết dịch dược tề, trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Đây là một bình huyết mạch dược tề, có thể tăng cường chiến sĩ lực lượng cùng thể chất, có lẽ còn kèm theo một chút năng lực đặc thù. Đương nhiên trong ngắn hạn có thể sẽ có một ít tác dụng phụ, còn như phải trang phục dụng quyền lựa chọn giao cho trên tay của ngươi. Jolen cho mòn giải thích một chút. Mòn cẩn thận lung lay bình dược tề này, nghĩ thầm đại nhân phí hết tâm tư đem hắn cứu sống, luôn không khả năng hại chính mình mới đúng. Đại nhân, ta có thể lắm miệng hỏi thăm một chút sẽ có cái gì tác dụng phụ sao? Can hệ trọng đại, mòn vẫn là phát ra nghi hoặc. Dược tề chủ yếu nguyên vật liệu chính là đến từ với đầu kia kém chút giết chết người ma hóa lợn rừng, có khả năng nhất tác dụng phụ là cảm xúc bên trên ảnh hưởng, nó sẽ để cho ngươi cảm giác được táo bạo dễ giận, chỉ có chờ huyết mạch dược tề hoàn thành đồng hóa về sau tài năng trừ khử cái này tác dụng phụ. Mở miệng giải thích là đủ rồi, trong lòng đối với huyết mạch dược tề tác dụng phụ dự tính nên 89/10. Tốt, ta hát. Đối với có thể tăng cường thực lực huyết mạch dược tề, bọn thế nào có thể sẽ buông tha. Rút ra một nhét, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi ở thạch thất nhanh chóng tràn ngập ra, phảng phất là chết đi hải sản bạo chiếu lên men qua sau ép thành áp xúc thi dịch, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Bọn thăm dò tính xích lại gần người một chút, nhịn không được làm mẹ một chút. Ngay cả Jolen cùng đủ rồ đều lẫn mất xa xa, nhẹ nhàng bịt lại miệng mũi. Uống đi. Jolen chỉ muốn nhanh chóng kết thúc, rời đi nơi này. Bọn không hổ là trường kỳ nhận qua gian khổ huấn luyện binh sĩ, hai mắt nhắm lại, trực tiếp đem ba ngón lớn nhỏ dược tề một ngụm tràn vào trong bụng. Một màn này thấy Jolen nhe răng trợn mắt, đủ rồ cũng là một mặt ghét bỏ biểu lộ. Ra sao? Uống xong heo ma thú dược tề bọn cả người bắt đầu đỏ lên, đột nhiên bỗng nhiên che miệng lại, kém chút đem dược tề phun ra. Ngàn vạn không thể nôn, ngươi uống dưới dược tề tối thiểu giá trị 100 mai kim tệ. Jolen lớn tiếng nhắc nhở. nghe được giá trị 100 kim tệ, bọn cảm giác dược tề giống như cũng không có như vậy xấu, cố nén buồn nôn đem đến miệng dược tề một lần nữa nuốt xuống. Hô hô mòn từng ngụm thở hổn hển, tiến hành hít sâu, lấy làm dịu kia cố cảm giác buồn nôn. Ngay sau đó tại đủ rổ cùng Jolen trước mặt, hai mắt tối sầm ngã xuống đất ngất đi. Là huyết mạch dược tề tạo nên tác dụng, để hắn tiêu hóa một đoạn thời gian. Đủ rổ rất nhanh đã đoán được mòn tình huống. Thế là trong doanh địa dân binh, lúc này mới chú ý tới đại đội trưởng tiến vào thách úc, kết quả bị Jolen thống lĩnh công ra. Bí mật nghị luận ở Mỹ, hoài nghi là đại đội trưởng phạm sai lầm, thống lĩnh vì chiếu cố mặt mũi của hắn, đối với hắn tiến hành bí mật trách phạt, đem hắn đánh ngất xỉu đi qua. Tính danh mòn hưu tuổi tác 23 giai chức nhị giai thanh đồng kiếm sĩ thể chất 14, năm lực lượng 13, 8 nhanh nhẹn 9, 3 tinh thần 9, 2 huyết mạch dược tề heo ma thú dược tề kỵ sĩ hô hấp pháp quân dụng hô hấp pháp chiến kỹ quân dụng thập tự kiếm thuật, quay thân nặng trảm, thuật kích. Thật là lợi hại, trong vòng vài ngày lực lượng cùng thể chất tốc độ tăng 3 điểm, hậu tục hẳn là còn có thể lại chướng một lượng điểm. Kỵ sĩ phủ đệ trong phòng, đu dầu cầm trong tay màu xám thủy tinh cầu, dò xét mòn chức nghiệp giả thuộc tính. Trải qua mấy ngày nữa thời gian, hôn mê mòn đã vừa tỉnh lại, vì thế Jolen còn tự thân chăm sóc một ngày. Tỉnh lại về sau mòn phát hiện mình lực lượng đại tăng, viễn siêu trước đó mình, giờ mới hiểu được huyết mạch dược tề chỗ cường đại. Đồng thời, Jolen tiến tới mòn bên cạnh, dùng kim sắt đồng dạng ngón tay bóp lấy cánh tay của hắn làn ra, dùng sức vặn một cái. Ngồi trên ghế mòn trong nháy mắt đau đến nhe răng trợn mắt, nhận dược tề tác dụng phụ ảnh hưởng, hai mắt đỏ bừng, kém chút liền muốn hoàn thủ. Thằng đến bị Jolen hung hăng nhìn chằm chằm một chút, kia cố lửa giận mới bị cưỡng ép áp chế xuống tới. Đại nhân, làn da hẳn là đạt được rất lớn cường hóa, cảm giác so cỡ lớn da của dã thú lông còn cứng cỏi hơn nhiều lắm. Jolen cho ra kết luận, xem ra binh sĩ là kế thừa đến ma hóa lợn rừng dày đặc làn da năng lực. Mòn dùng sức nện một cái lồng ngực của mình cùng phân bụng, cảm giác không thấy cái gì cảm giác đau, ẩn ẩn truyền đến một cỗ cứng cỏi phản chấn cảm giác. Binh sĩ mòn, để ăn mừng ngươi lần này đột phá, cùng ngươi trải qua thời gian dài một mực bất chấp nguy hiểm vì lãnh địa chiến đấu, ta quyết định đem cái này giáp da ban thưởng cho ngươi. Đu rổ từ trong nạp giới lấy ra một bộ màu đen giáp da giao cho mòn. Mòn tiếp nhận tay sau nhịn không được tinh tế vuốt ve tối đen thuộc da mặt ngoài, vuốt ve giáp da trọng lượng cùng cảm nhận sau yêu thích không buông tay, đơn giản so thiếu nữ da thịt còn muốn mê người. Đại nhân, cái này quá hoàn mỹ. Mòn há hốc mồm, bây giờ nói không ra chối từ nói ra, sợ hai khách khí một chút sau thật bị đại nhân thu hồi. Cái nào chiến sĩ chức nghiệp giả có thể cự tuyệt bộ này giáp da? Giáp da ngoại tầng là từ dày đặc ma hóa lợn rừng lưng da cắt chế mà thành, sau trải qua thợ rèn tay nghề, trên vai bộ, ngực, sau lưng, cánh tay khảm nạm một tầng mang sắt giáp phiến. Tầng bên trong thì là một tầng mảnh nhu dây thường giáp, vô luận là đối mặt vũ khí hạng nặng vẫn là duệ khí công kích, cái này giáp da đều có rất mạnh năng lực phòng ngự. Phòng ngự so với Jolen bản giáp cũng không kém bao nhiêu, còn nhẹ là xong rất nhiều, trọng lượng không đến bản giáp 1/3, chỉ có mười mấy tờ UNR trọng lượng. Lúc trước làm ra có 3 bộ, trong đó một bộ tặng cho thợ săn dù bèn. Một bộ nhận thợ rèn cả sĩ ổ mãnh liệt tình cầu, lưu tại vũ khí của hắn cửa hàng giữ thể diện, xung làm trấn điếm chi bảo, phủ lên 35 mai kim tệ giá cao. Mòn trong tay là cuối cùng nhất một bộ, đủ rồ dưới tay thật vất vả xuất hiện vị thứ hai thanh đồng chức nghiệp giả, bồi dưỡng một trung thành ưu tú binh sĩ không dễ dàng, cũng không muốn hắn trong chiến đấu tùy tiện bỏ mình. Đặt đến nhị giai sau, vốn có quân dụng cơ sở hô hấp pháp mặc dù còn có thể tu hành, chỉ là hai người cho rằng là thời điểm chuyển thụ mòn tương đối cao giai hô hấp pháp. Đang thương lượng qua sau, Jolen cho rằng nhà mình sấm đánh hô hấp pháp không quá thích hợp mòn. Đủ rồ thân là dở dùm mòn kỵ sĩ gia tộc thành viên, mặc dù không tu hành kỵ sĩ hô hấp pháp, chỉ là gia truyền hô hấp pháp vẫn phải có, thậm chí không chỉ một bộ. Thế là truyền thụ một bộ toái nham hô hấp pháp cho hắn, có thể chậm chạp tăng cường thân thể lực lượng cùng phòng ngự. Đại nhân, mòn tính mệnh là đại nhân, vô luận là muốn ta đánh đổi mạng sống hoặc là bán linh hồn, ta chắc chắn không chút do dự, quán triệt đại nhân ý chí. Mòn quỳ rạp xuống đất, điên cuồng hướng phía hai người giơ đầu, trong tay còn gắt gao ôm món kia heo ma thú giáp ra. Đại nạn không chết tất có sau phúc, không nghĩ tới lần này tuyệt cảnh qua sau, ngoại trừ thành công đột phá nhị giai, có thể được chân quý bảo mệnh giáp ra cùng kỵ sĩ hô hấp pháp. Chương 48, kỳ quái tổ hợp chương 48, kỳ quái tổ hợp giã ngoại, một chi tổ 4 người thành mạo hiểm giả tiểu đội, 221 tổ cưỡi 2 đầu cao lớn không tư bản chiến mã, đang tại nhanh chóng đi đường. Loài ngựa này thất sức chịu đựng giai, hình thể cao lớn, chính là tính cách táo bạo, nhát gan, cũng không quá 10 phần thích hợp trở thành chiến mã. Bất quá vẫn là sẽ có ưu tú thuần phục ngựa sư coi trọng nó cường đại thể phách, tiêu tốn rất nhiều thời gian ý đồ đi thuần hóa nó trở thành chất lượng tốt chiến mã, hiệu quả lại không hết nhân ý, xác suất thành công không cao. Chi này mạo hiểm giả tiểu đội cưới 2 thất không tư vốn cũng không là cái gì ưu tú chiến mã, vẹn vẹn dùng để đi đường công cụ thôi. Tính cách nhát gan có nhát gan chỗ tốt, tối thiểu xảy ra nguy hiểm chạy nhanh, chỉ cần chịu nghe nói không cần loạn lẹn đến địch nhân trong cạm bẫy đầu. Bà gì đội trưởng, ngươi xác định tấm này tàng bảo đồ là chính xác sao? Trong đó một tên nữ tính mạo hiểm giả phát ra nghi vấn, chỉ gặp nàng đánh bác lấy một thanh mục cung, mái tóc dài màu đen, mặt tròn hai bên là nhọn lỗ thai, nhìn tựa như là một nhưng lại giống như có điểm gì là lạ. Được xưng là bà dị đội trưởng chính là một 30 tuổi bộ dáng trung niên nhân loại, một bộ kiếm sĩ cách ăn mặc, giữ lại râu ngắn, lọt vào chất vấn sau ngữ khí bất mãn trả lời: "Helena, đây chính là ta hoa giá tiền rất lớn mới mua sắm bảo cầu. Vẫn là từ ta thân thúc thúc kia mua được, hắn thế nào khả năng gạt ta?" Suy cung ngập cưới cùng một con chiến mã một tên khác mạo hiểm giả nhất thời nhịn không được phát ra cười nhạo: "Bà dị đội trưởng, người nào không biết người kia thân thúc thúc chính là cái tiểu quỷ? Có phải hay không là hắn không có tiền mua rượu, cố ý lừa gạt ngươi?" Người mạo hiểm này thân hình trắng kiện, ngồi tại trên lưng chiến mã cùng nữ mạo hiểm giả cao không sai biệt cho lắm, ngũ quan đầy đặn quái dị, cằm râu ria ôm thành bím tóc, thoạt nhìn như là một đượm, lại hình như có chút không quá giống. Đi dị ẩn, bớt tranh cãi đi. Đến đều tới. Khuyên giải độc dị ẩn chính là một tông gia màu xanh biết tuổi trẻ óc. Trong miệng mọc ra răng nanh, thân thể cường tráng. Ngươi bất làm người tốt, Sam. Độc dị ẩn phản bác một câu, lập tức còn Sam không cam lòng yếu thế, hai người trong nháy mắt xảy ra cãi lộn. Bạ dị đội trưởng bất đắc dĩ thở dài, nói hết lời mới khiến cho bọn hắn yên tĩnh trở lại. Chi này bốn người mạo hiểm giả tiểu đội nhân viên tạo thành phức tạp, liền xem như cơ trí học giả nhìn thấy đều phải cào một vò đầu ra. Nhân loại đội trưởng bạ dị, bán tinh linh Elena, nửa học Sam cùng nửa độc dị ẩn. Còn như bạ dị có thể đảm nhiệm đội trưởng chức vị, không phải là bởi vì hắn thực lực mạnh nhất, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bởi vì hắn là thuần huyết nhân loại. Xảy ra cái vã kịch liệt thì bạ dị đội trưởng sẽ giận mắng còn lại ba tên đội viên là tạp chủng, sau đó liền bị ba người vây công, đánh mặt mũi bầm dập. Bốn người tổ bình thường cãi nhau, không quá quan hệ cũng không tệ lắm, tổ đội đến bây giờ cũng có thời gian hơn một năm, cộng đồng trải qua nhiều lần chiến đấu, đã coi như là có thể tín nhiệm lẫn nhau đồng bạn. Chỉ cần có thể thành công hái tới gốc kia Monaco hoa tuyệt đối có thể bán cái giá tốt. Nói đến đây, bốn người biểu lộ đều có chút tham lam, Monaco hoa lại sừng tử tinh hoa, chính là một loại cao giai ma thực. Luyện chế thành dược tề có thể tăng lên chức nghiệp giả thực lực, trên thị trường một gốc giá trị 2-300 mai kim tệ trở lên, đồng thời có tiền mà không mua được, khó gặp. Bạ dị đội trưởng từ trong ngực móc ra da dê bảo cầu, biểu hiện ma thực vị trí, rõ ràng là tại kia bờ Black Fort dẹt dãy núi khu vực bên ngoài, nằm ở một mảnh bắt mắt đầm nước phụ cận. Ta nhớ được cách bờ Black Fort dẹt dãy núi cách đó không xa có cái lùi bại tiểu trấn, chúng ta đêm nay có thể đi nơi đó nghỉ chân chờ hừng đông lại lên núi. Tốt. Mạo hiểm giả tiểu đội vận khí không tệ, trên đường đi không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, thuận thuận lợi lợi đi tới bờ Black Fort dẹt trấn bên ngoài. A, bà dì đội trưởng thăm dò, phát hiện trong trí nhớ lùi bại tiểu trấn đã đại biến dạng, xa xa nhìn thấy có thật nhiều lao công ngay tại nơi xa dựng bằng đá từ đây. Bọn hắn đem khối lớn màu xám vật liệu đá cắt chém thành chỉnh tề bộ dáng, thông qua hỗn hợp nhựa cây cùng bùn nhão điều thành chất keo dính, đem từng khối cỡ lớn vật liệu đá tầng tầng xếp bắt đầu. Chỉ là nhìn nên là vừa kiến thiết không lâu, mới xếp cao hơn 1 mét. Ngoài trấn nhỏ vây có sớm đã kiến thiết tốt chất gỗ hàng rào, đầu trấn chỗ có một tiểu đội binh sĩ tại phòng thủ. Các loại, chờ, mạo hiểm giả tiểu đội tới gần sau, phòng thủ binh sĩ cũng không ngăn trở, chỉ là vây vây tay, ra hiệu bọn hắn tiến vào. Chỉ là ánh mắt tò mò tại nửa góc trên thân dừng lại tương đối lâu, dù sao kia thân tông làn da màu xanh lục vẫn tương đối bắt mắt. Đội trưởng, gần đây đến trên trấn mạo hiểm giả giống như trở nên nhiều hơn. Một phòng thủ binh sĩ phát ra nghi vấn. Xem như chuyện tốt đi, nghe nói nội chính quan đại nhân tiếp vào lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh, đã bắt đầu tại kiến tạo nơi giao dịch cùng tòa thị chính, còn có trên trấn lại mở 3 nhà lữ điếm. Tiểu đội trưởng biết rõ một chút nội tình, tiết lộ cho bên cạnh đồng bạn nghe. Mà đổi thành một bên, tiến vào bờ Black Forest trấn mạo hiểm giả tiểu đội, sớm đã bụng đói tê vang, đang tìm trên trấn tử quán, chuẩn bị trước ăn non nê, lại tìm kiếm lữ điếm ở lại. Ngăn lại một vị dân trấn, bà dì đội trưởng phát ra hỏi thăm, ha ha, tiểu nhị, tử quán thế nào đi? Tuổi trẻ dân trấn chỉ đại lộ, hướng phía trước đi thẳng, qua 2 con đường liền thấy. Cảm ơn tiểu nhị. Trên đường, có thể nhìn thấy đồng dạng làm phiền công tại trại sám phiến đá, còn cố ý lưu lại một nửa vị trí thông hành. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy võ trang đầy đủ dân binh đội trên đường phố tuần tra, duy trì trị an. Trước mắt tiểu trấn diện tích cũng không nhiều lắm, rất nhanh tiểu đội liền thấy một tòa bắt mắt tử quán. Dũng sĩ cùng liệt tiểu, vừa vặn bên cạnh còn có một nhà lữ điếm, quá tốt rồi. Tiểu đội 4 người hiệp thương một chút, quyết định đi trước lữ điếm mở 2 gian phòng ở giữa, đem hành lý cùng chiến mã gửi bắt đầu. Tiến vào lữ điếm lao bản là một người trung niên người đàn ông và vỡ, bà dì đội trưởng tiến lên thương lượng. Lão bản, một gian đại phòng cùng một gian nhỏ phòng, cái gì giá cả? Đại phòng là chuẩn bị 3 người ở, nhỏ phòng là chuẩn bị lưu cho bán tinh linh Elena. Trung niên người đàn ông vạm vỡ quan sát một chút 3 người, từ trang phục nhận ra đến bọn hắn là bên ngoài tới mạo hiểm giả. Phòng lớn 1 ngày 80 đồng, phòng nhỏ 40 đồng. Ngựa gửi miễn phí, cho ăn cỏ xanh mặt khác lấy tiền. Bà dì đội trưởng nhẹ gật đầu, cái giá tiền này coi như công đạo, vợ Black Forest dẹt trấn lữ điếm so với tương đối phồn hoa tiểu trấn, giá cả tiện nghi một nửa không thôi. Tốt, đến một gian đại phòng cùng một gian nhỏ phòng. Bà dì đội trưởng giao phó 1 ngân tệ 20 đồng tệ, lấy được 2 thanh đồng tàu chìa khóa. Đem ngựa cái chốt tại hậu viện chuồng ngựa sau này, lữ điếm lao bản mang theo mấy người, dẫm lên chất gỗ thang lầu đi đến 3 tầng, cho bọn hắn chỉ rõ gian phòng sau liền rời đi. Dùng chìa khóa mở cửa khóa, bà dì phát hiện phòng lớn có 2 tấm đại mục giường, phía trên hiện lên 1 tầng gia thú, vì cân nhắc đến có cao lớn hình thể tộc đàn vào ở, giường có 2.5 mét dài, rộng 2 mét, dùng để bị nổ tổ vừa ở lại cũng dư xài. Đáng tiếc, Elena không đủ mở ra, bằng không mọi người chen một chút lại có thể tỉnh 40 đồng tệ. Đương nhiên lời này bà dì đội trưởng chỉ dám ở trong lòng nhà rãnh. 3 người đem bao lớn bao nhỏ hành lý buông xuống, đục lên sắt vách bán tinh linh sau, chuẩn bị đi hướng tiểu quán ăn bữa ngon, dù sao đi đường đã mấy ngày, khao một chính xuống dưới chống rỗng túi dạ dày rất có tất yếu. Chương 49, quan phương tiểu quán chương 49, quan phương tiểu quán dũng sĩ cùng liệt tiểu là bây giờ trên trấn duy 2 tiểu quán, trải qua một vòng xây dựng thêm về sau, diện tích so trước đó phải lớn nhiều lắm. Đây là một tòa vật liệu gỗ cùng vật liệu đá hỗn hợp dựng tiểu quán, vén rèm cửa lên tiến vào sau, ở giữa là một đầu dài 10 mét, rộng 3 mét thông đạo, nối thẳng trung bộ quầy bar. Dựa theo tiểu quán 4 cái sừng chia làm 4 cái khu vực, dựa cao cỡ nửa người chất gỗ hàng rào ngăn cách. Mỗi cái khu vực có 7, 8 tấm dài mảnh tượng một bàn rượu, mặt bàn soát một tầng sáp, hai bên là có thể dung nạp 4-5 người ngồi xuống rộng băng ghế. Tiểu quán ngoại trừ vừa gầy dựng thời điểm yên lặng một đoạn thời gian rất dài, phía sau sinh ý vẫn luôn rất không tệ. bởi vậy liền có mắt đỏ dân chấn muốn tại trên chấn lại mở một gian tử quán, lại một mực không chiếm được chấn nghị hội phê chuẩn. Chỉ vì dũng sĩ cùng liệt tiểu lão bản hạt tỷ nhờ là bẹt nạt trưởng chấn thân đệ đệ, thông qua trưởng chấn tại bờ lách phò dẹt chấn chức quyền, không cho phép những người còn lại tại trên chấn mở tử quán. Phía sau nghe nói chuyện này nào đến lãnh chúa đại nhân trong lỗ thai, lãnh chúa lúc này mới hạ lệnh phê chuẩn nhà thứ hai tiểu quán kiến tạo. Chỉ là vừa gây dựng không lâu rượu mới quán vẫn là không có cách nào cùng dũng sĩ cùng liệt tiểu cạnh tranh, sinh ý vẫn chưa tới nó 3-4 phần có một. Trời chiều vừa mới rơi xuống, sắc trời dần dần biến thành đen, tiểu quán lao bản hạt tỷ nhờ phân phó tiểu bảo nhóm lửa tường đá cùng trên cây cột ánh đến, chiếu sáng nội bộ hoàn cảnh. Trong tiểu quán, cái bàn đã ngồi đầy một nửa, còn có không ít khách hàng đang tại trên đường chạy tới. Màn cửa bị xốc lên, một chi 4 người mạo hiểm giả tiểu đội đi vào, kỳ dị ngoại hình hấp dẫn trong tiểu quán không ít mạo hiểm giả nhìn chăm chú. Thông qua nhạy cảm quan sát, rất nhanh phát hiện cái này 4 trong đám người chỉ có một người cầm đầu là thuần chủng nhân loại. Mạo hiểm giả tiểu đội sớm thành thói quen, bất quá nửa học sang cùng nửa đột dị ẩn vẫn là hung hăng về chừng những ánh mắt này. Tiến vào tiểu quán về sau, mấy người trong nháy mắt cảm giác ấm áp rất nhiều. Trong không khí tràn ngập một cỗ rượu mạch thơm ngọt mùi, để nửa đột nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, trong bụng con sâu rượu bắt đầu sao động. Mấy người đến gần quầy ba sau trên tường viết mười mấy dạng món ăn đồ ăn, bao quát mấy loại thịt cùng món chính, đồng thời ghi rõ giá cả. Hắc, mạo hiểm giả, cần chút cái gì? Tiểu bảo là một cơ linh tuổi trẻ tiểu hỏa, rất nhanh theo võ khí cùng trang phục phân biệt ra được thân phận của bọn hắn. Ta muốn một phần hiệu nướng thịt, thêm 2 phiến bánh mì trắng, một chén rượu run. Bà gì đội trưởng xem hết trên tường menu sau, cái thứ nhất xác định. Nhỏ phần hầm thịt bò cùng cây nấm nồng canh, thêm một viên khoai tây. Bán tinh linh Elena khẩu vị nhỏ bé, rất nhanh cũng xác định ra. Chỉ có nửa thú nhân cùng nửa đột nhìn xem trên tường menu điên cuồng nuốt nước bọn, cảm thấy mỗi cái cũng không tệ. Thế mà ngay cả ma hóa lợn rừng thịt than đều có, giá tiền này điên rồi. Nửa đột gì ẩn có chút không thể tin, nhỏ phần thịt ma thú sắp xếp hết giá 3 mai ngân tệ. Tiểu bảo bất đắc dĩ buông tay, ra hiệu chính là cái này giá cả. Dù sao ma thú huyết nhục cần chứa chút ít ma lực, trường kỳ ăn vào có thể rõ rệt tăng cường thể chất, điều kiện tiên quyết là tiền của ngươi túi muốn đầy đủ sung mãn. Ha ha, hai người các ngươi điên rồi, nhìn xem mặt đồ ăn liền tốt. Bà Di đội trưởng bay đầu lườm hai người một cái, phía trên nhất mấy thứ thịt ma thú ăn cùng tinh vậy cá giá cả đắt kinh khủng, ngay cả đỏ bụng chim chí cùng xám sói hoang thịt đều có, tiểu quán này cái gì địa vị? Ta phải lớn phần nướng thịt dê sắp xếp, 2 viên khoai tây, rượu mạch cùng rượu rum các đến một chén, phải lớn chén. Ta giống như hắn. Hai người cuối cùng nhất vẫn là khắc chế, chỉ là như thế một phần đồ ăn cũng không rẻ. Giá cả muốn 120 đồng. Trong đó lớn phần nướng thịt dê sắp xếp liền cần 80 đồng tệ, buồn bực khoai tây ngược lại là tiện nghi, một viên chỉ cần 5 mai tiền đồng, chắc bụng cảm giác lại mạnh, là chất lượng tốt món chính, tính so sánh giá cả kéo căng. Được rồi, là cùng một chỗ giao vẫn là tách ra giao. Tiểu bảo hỏi thăm. Cùng một chỗ đi. Bà gì đội trưởng từ túi tiền móc ra 3 cái ngân tệ cùng mấy chục mai tiền đồng, giao nộp tiền ăn. Được rồi, trước tìm bàn lớn ngồi một chút, rất nhanh liền tới. Tiểu nhị, trước tiên đem rượu lên, quá khát. Đi món ăn xong sau, mấy người đi tìm chỗ ngồi. Bà gì đội trưởng đứng tại chỗ, thấy được trên tường mặt khác một bên tin tức. Mạo hiểm giả dựa vào lấy gỗ lìn thái trái, mỗi cái có thể tại tiểu quan hối đoái 3 mai ngân tệ. Lượng lớn thu mua giá thú thi thể, da lông, ma hóa sinh vật 30 lần giá cả thu mua. Hiệu thuốc giá cao thu mua thảo dược, ma thực. Bà gì nhớ kỹ cái này mấy đầu tin tức trọng yếu, rất nhanh liền phân tích ra, cái này tiểu quán bối cảnh rõ ràng là chấn nghị hội thậm chí là nơi đó lãnh chúa. Tiểu nhị, các ngươi cái này rào sát gỗ lìn là chấn nghị hội ban bố a? Mạo hiểm giả đội trưởng nghe ngóng tin tức. Đúng vậy, giá ngoại gỗ lìn bộ lạc không ít. Thường xuyên có mạo hiểm giả bị tập kích, bởi vậy lãnh chúa đại nhân chính miệng hạ lệnh, muốn tiêu diệt phụ cận những này tạp thoái. Tại trên trấn, còn có 2 tên ngoại lai mạo hiểm giả trở thành chuyên nghiệp gỗ lìn sát thủ nhận lấy chúng ta lãnh chúa đại nhân tự mình gặp mặt ban thưởng. Cơ linh tiểu bảo để lộ ra tình báo là lão bản hạ lệnh, chỉ cần có mạo hiểm giả đến đây hỏi ý kiến tin tức tương quan, nhiều hơn cổ vũ bọn hắn tiến đến tiêu diệt dã ngoại sinh vật. Như thế làm có 2 cái chỗ tốt, cái thứ nhất chính là để bờ Black Forest dẹp trấn phụ cận trị an biến tốt. Cái thứ hai thì là, chỉ cần có chiến đấu nhu cầu, trên trấn hiệu thuốc, tiệm vũ khí liền có cơ hội từ đó thu lợi. Được rồi tiểu nhị. Bà gì ghi lại sau quay người rời đi, tìm được 3 cái đội viên. 4 người tại ở gần cổng bàn rượu ngồi xuống, nghe được sắt vách bàn nồng đậm mùi thơm, ngay cả bán tinh linh hệ lệ nạ cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này tiểu quán màn cửa lần nữa xốc lên, 2 tên tráng hán chọn món ăn sau ngồi ở bọn hắn sắt vách bàn rượu. Mọn, hôm nay cái gì thu hoạch? Đừng nói nữa cạn, bầu trời tay liền xuống núi. 2 người chính là dân binh doanh đại đội trưởng Mọn cùng cạn, bây giờ tại trên trấn vô cùng có quyền thế 2 người. Còn như đi săn đội lên núi cũng không phải mỗi ngày đều có thể có thu hoạch, tay không mà về cũng là trạng thái bình thường. Bây giờ trên trấn mạo hiểm giả càng ngày càng nhiều, để cho ổn thỏa, lãnh chúa đại nhân hạ lệnh, để Jolen kỵ sĩ tận lực lưu tại trên trấn trưởng không cục diện. Thế là mỗi ngày lên núi dẫn đội đi săn liền biến thành cùng là nhị giai mọn. Thậm chí lần trước lãnh địa nghị hội bên trên, nội chính quan Andy đề nghị hủy bỏ đi săn đội. Chỉ vì những người mạo hiểm này nhóm tính tình không ổn định, thường xuyên xảy ra rượu sau hầu đả tình huống, thời điểm nghiêm trọng nhất thậm chí náo động lên nhân mạng. Những này vung tay quá chán mạo hiểm giả chế tạo rối loạn đồng thời cũng vì trên trấn mang đến cực kỳ khả quan thu nhập. Bởi vậy còn có hay không tất yếu để đi săn đội bước lên nguy hiểm tính mạng tiếp tục lên núi đi săn, liền cái này để tài thảo luận lúc ấy tranh luận nhỏ một hồi. Thằng đến lãnh chúa đủ rồi nhìn thoáng qua ngang hàng tài chính báo cáo, cho cái điều hòa biện pháp. Cuối cùng đánh nhịp, để Jolen rút lui trước xuống tới, một lại dẫn đội đi săn một đoạn thời gian chờ sau đó một mùa độ tài chính báo cáo ra, nếu như có thể ổn định lợi nhuận, suy nghĩ thêm toàn diện hủy bỏ đi săn. Cũng không lâu lắm, mòn cùng cắt lớn phần đồ ăn liền đã bưng lên. Mà sát vách bàn bạ gì mấy người còn tại đau khổ chờ đợi, nửa đột gì ẩn tính khí nóng nảy, ực một hớp rượu rum sau liền muốn trực tiếp mắng lên, bị đội trưởng nhấn xuống dưới. Bọn hắn không biết là, mòn cùng cắt thân là trên trấn dân binh đại đội trưởng, mua sắm đồ ăn thậm chí chỉ cần nửa giá. Chương 50, vỡ lũ bợ lạ bợ rọ thờ hội chương 50, vỡ lũ bợ lạ bợ rọ thờ hội Helena, ngươi cách gần đó, giúp ta lại điểm ba chén rượu mạnh. Không, lại đến 6 chén. Đội trưởng xa hoa. Trên bàn rượu, tiểu đội ba tên nam tính đã so đấu lên tử lượng, mặt đỏ tía hai từng ngụm xé rách lấy ăn thịt. Đơn giản giải lên muối thô mới mẻ nướng thịt dê sắp xếp bước hơi nóng, cắn một cái xuống dưới dầu chân bốn phía, liền băng thoải mái rượu mạnh, để gặm mấy ngày lương khô mấy người mười phần thỏa mãn. Chỉ có bán tinh linh Helena không uống rượu, đứng dậy tiến về quầy ba chút rượu. Tiểu nhị, 6 chén ly lớn rượu mạnh. 90 tiền đồng. Bán tinh linh nộp rượu phí. 3. Một tiếng giò nét tiếng vang vang lên, bán tinh linh cảm giác cái mông của mình bị trùng điệp quạt một bạt hai. Vội vàng quay thân nhìn lại, một uống say chẳng hán, chính để bàn tay tiến tới trên mặt hít hà, một mặt say mê buồn nôn bộ dáng. Đáng chết hán tử say. Helena cũng không phải nhu nhược thiếu nữ, trực tiếp trở tay một bàn tay lắp tại trên mặt của đối phương. Tiếng tát hai vang dội vang lên, cái này bàn tay triệt để đem tráng hán chọc giận. Ngươi cái này hôn huyết tạp chủng, dám đánh lao tử. Tráng hán giống to, nâng lên một quyền đập ầm ầm tại bán tinh linh trên mặt, đem nàng nện té xuống đất. Bán tinh linh dựa thế sau lăn đứng dậy, máu mũi chảy ròng, một cái cao đá chân đá hướng trên mặt của đối phương, ý đồ đem hắn kích choáng. Tráng hán nâng lên cánh tay trái đó đỡ, thuận thế cánh tay phải đánh ra, thế đại lực trầm một kích vang lên tiếng xé gió, cũng may bị bán tinh linh kịp thời né tránh. Quay ba chỗ ẩu đả hấp dẫn chung quanh khách hàng lực chú ý, nhao nhao ha ha cười như điên, vỗ tay bảo hay. Mấy tên tiểu bảo đứng xa xa miệng khuyên can, không dám chút nào tới gần, dù sao những này khách hàng rất nhiều đều là mạo hiểm giả, mà bọn hắn chỉ là kiếm miếng cơm ăn, không đáng đi lên bị đánh. Tráng hán cấp tốc rút ngắn khoảng cách, trọng quyền lần nữa bị tránh đi, đánh vào một cây gỗ thật trên cây cột, đem mặt ngoài đều đánh cho lõm tiến vào. Nắm đấm lực sát thương có thể thấy được lổn lổn, bán tinh linh chính diện chúng vào một quyền khả năng liền muốn kết thúc chiến đấu. Dù sao nàng chỉ là một du hiệp trước nghiệp giả, kéo cung bắn tên mới là cường hạng, cận thân chiến đấu năng lực rất kém cỏi. Gầm lên giận dữ tiếng vang lên, một cái tông lục sắc cao lớn thân ảnh đẩy ra vây công của chúng, bổ nhào đi qua. Nửa hốc thân cao tiếp cận 2m, vàng đại eo mập, một cái bay nào trực tiếp đem tráng hán bổ nhào, đụng ngã lăn trong tiểu quán cái bàn. Sam áp chế ở trên người đối phương, đột nhiên hướng phía dưới nệ quyền. Hán tử say tại chịu một quyền sau, thần trí thanh tỉnh một chút, dựng thẳng lên cánh tay đem tiếp xuống trọng quyền đón đỡ xuống dưới. Phần eo một cái phát lực, đem dạng chân ở trên người nửa hốc lật tung, hai người chiến đấu cùng một chỗ. Đem hắn tay cho ta chặt. Helena phát ra phẫn nộ thét lên. Bà Di đội trưởng cùng nửa đột chạy tới, tính khí nóng nảy gì ẩn thậm chí muốn đi cầm đặt ở cái bàn bên trên chiến truy, bị đội trưởng ngăn lại. Tráng hán cũng không phải lẻ loi một mình đi vào tiểu quán uống rượu, hắn hai tên đồng bạn nguyên bản còn trốn ở trong đám người cười toe toét, nhìn tráng hán hành hung bán tinh linh. Không nghĩ tới đối phương lên giúp đỡ, lần này không lên cũng phải lên. Trang diện hỗn loạn bắt đầu, chung quanh khách hàng nhường ra vị trí, tại cồn tác dụng dưới đều đã cấp trên, hoan hô bắt đầu. Cục diện tạo thành 3 đánh 4 cục diện, chỉ là bán tinh linh cận thân chiến đấu thực sự kéo hồng, bởi vậy xem như 3 đánh 3. Trong đó tráng hán có một cái đồng bọn, quyền thế đại khai đại hợp, áp chế thân hình chắc địch nửa đường. Trên nắm tay bao quanh một tầng thật mỏng xương mù màu đen, cực kỳ bắt mắt. Lại là nhị giai trước nghiệp giả, có trò hay để nhìn. Đánh chết bọn hắn, nửa đột sẽ không quyền pháp, sẽ chỉ rất kích, rõ ràng không địch lại đối thủ. Ngược bị một quyền đập bay ra ngoài, nếu không phải mặc giày đặc giáp ra, một quyền này có thể sẽ trực tiếp đánh nát ngực của hắn xương. Thừa cơ hội này, Di ẩn chạy tới cái bàn bên cạnh, cầm lên thiết truy, chiến phủ cùng trường kiếm. Sam, đội trưởng, tiếp lấy. Hơi kéo ra thân bị, nửa đột đem vũ khí ném cho đồng bạn. Đối phương thấy thế, cũng trở về đến vị trí của mình xốc lên vũ khí. Lúc này hai bên có chút đâm lao phải theo lao, cầm lên vũ khí sau. Rất dễ dàng liền sẽ xảy ra nhân mạng, đã không phải là đơn giản đánh nhau. Dừng tay cho ta. Phát ra gầm thét chính là tiểu đội trưởng Mòn, lúc này hắn cũng rút ra trường kiếm bên hông, đẩy ra đám người đi ra. Đánh nhau ẩu đả xem như việc nhỏ, tiểu quán thường xuyên đều sẽ xảy ra chờ chuyện sau bồi thường tổn thất là được, nhưng nếu như náo ra nhân mạng là biết dẫn tới đại nhân chất vấn. Cắt trường mâu không có cách nào giống Mòn như thế tùy thân mang theo, đã sớm chuẩn đi giao người. Ta là trấn trên dân binh đội đại đội trưởng, không cho phép tại Blackford trấn vô cớ náo sự. Đem vũ khí đều để xuống cho ta. Bà dì tiểu đội bên này nhìn thấy có trên trấn binh sĩ xuất hiện, lúc này đã khôi phục tỉnh táo, đem giơ vũ khí rủ xuống, duy chỉ có bán tinh linh hệ lệ nạ giơ chủy thủ, một mặt hận ý nhìn chằm chằm đối phương ban đầu gây chuyện chẳng hán. Đối phương ba người liền không có như vậy dễ nói chuyện, cầm đầu một người tay cầm đại kiếm, gắt một cái nước bọn, sắc mặt đỏ bừng hung ác nói, lao tử là bờ lu bờ lạ bờ dọ thờ hội, bờ lách phò dẹt trấn tính cái gì đồ vật? Vài phút san bằng các ngươi. Chung quanh quần chúng vây xem nghị luận ở mỹ, bờ lu bờ lạ bờ dọ thờ hội tại phụ cận phiến khu vực này có thể nói là xú danh triều, là thực lực mười phần mạnh mẽ ba phái. Bọn hắn việc gác bất tận, bang phái thành viên vượt qua 200 người, lại từng cái đều là tâm ngoan thủ lạn hảo thủ. Lời này vừa nói ra, bọn sắc mặt thay đổi, trường kiếm trong tay chỉ hướng đối phương. Đối phương câu nói này ra, trận này ẩu đả tính chất liền thay đổi. Tên tráng hán này còn không biết mình đã gây ra phiền phức ngập trời, lúc này chung quanh quần chúng vây xem mang theo sợ hãi cùng sợ sệt ánh mắt làm hắn mười phần hưởng thụ. Tại chính choáng dâng lên tình huống dưới dương dương đắc ý, không chút nào đem bọn cùng mạo hiểm giả tiểu đội đặt ở trong mắt. Bạ Dị đội trưởng lúc này đầu não sáng suốt, biết rõ đối phương nói sai, ra hiệu các đội viên lùi lại hai bước, đem mâu thuẫn chuyển rời đến Black Forge trấn binh sĩ đội trưởng trên thân. Mòn biểu lộ nghiêm túc, nhận huyết mạch dược tề tác dụng phụ ảnh hưởng, hai mắt tinh hồng, đã làm tốt một chọi ba chuẩn bị, chiến đấu mới sắp khai hỏa. Lúc này tiểu quán ngoại chuyện tới từng đợt giống to, cũng làm cho mọn tâm tình khẩn trương tiêu tán chút, hắn nghe được cả thanh âm. Tránh hết ra. Lượng lớn người mặc giáp da, cầm trong tay trường mâu, kiếm sắt Black Forge trấn binh sĩ từ tiểu quán ngoại bộ tràn vào. Hơn 20 tên lính đem mạo hiểm giả tiểu đội cùng 3 tên bợ lũ bợ lạ bợ rọ thờ hội thành viên đoàn đoàn bao vây, dẫn đội chính là cầm trong tay trường mâu đại đội trưởng cát. Luận một nhị giai mạo hiểm giả sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, bình thường một đối một tình huống dưới, đánh bại một tên binh lính vấn đề không lớn. Một đối hai tình huống dưới, cũng có khả năng thủ thắng. Một đối ba tình huống dưới, rất nguy hiểm, dù sao nhị giai chức nghiệp giả cũng chỉ là lực lượng, tốc độ tương đối nhanh, khoảng cách cao giai chức nghiệp giả đao thương bất nhập còn rất dài khoảng cách. Bạ Dị đội trưởng nâng tay ra hiệu, đội viên tất cả đều đem vũ khí ném vào trên mặt đất, ra hiệu không phản kháng. Bỡ lù bỡ lạ bỡ dọ thờ hội ba người lâm vào do dự, cắt thẳng tắp nhìn bọn hắn chầm chầm động tác, trong tay trường mâu vận sức chờ phát động, tùy thời có thể lấy tại 2-3 giây bên trong, vượt qua 5 mét khoảng cách, đâm xuyên đối thủ yết hầu. Cuối cùng nhất ba người vẫn là chậm rãi buông vũ khí xuống, nếu là phản kháng, khả năng không cần 10 giây liền sẽ bị những này nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính tinh nhuệ đâm thành cái sảng. Chương 51, náo sự, xử trí chương 51, náo sự, xử trí đem bọn hắn trói lại. Bọn hạ lệnh, các binh sĩ cầm trong tay vũ khí tiến lên, dùng đặc chế dây gai đem bọn hắn trói lại. Thờ về đút. Những này dây gai là ngâm liên kim dược thủy, trình độ bền bị mạnh đến mức không còn gì để nói, cũng liền ma hóa lợn rừng loại này sinh vật đáng sợ tài năng xé mở lỗ hổng, nhân loại nói tay không cũng không cần suy nghĩ, trừ phi ngươi là tứ giai hoàng kim chức nghiệp giả. Đem bảy người khống chế lại, bọn thanh kiếm cắm trở về vỏ kiếm, một quyền đập vào bờ lù bờ lạ bờ rọ thờ hội tráng hán trên mặt. Tên kia tráng hán rõ ràng không phục, ánh mắt hung tợn gắt gao nhìn chằm chằm bọn đại đội trưởng. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Tráng hán khỏe miệng đã rớm máu, phun ra một viên mang máu răng. Lão tử là bờ lù bờ lạ bờ rọ thờ hội dịnh. Ngươi nhớ kỹ, lão tử không cho ngươi trả giá đắt, ta đem đầu cho ngươi. Món nhìn chằm chằm đối phương một chút, loại người hung ác đúng không? Cái này dẫn ngươi đi gặp ác hơn. Tất cả đều mang đi, mang về doanh địa nhà tù. Món hạ lệnh, các binh sĩ áp tải bảy người rời đi. Lúc này tiểu quán lao bản Hạt Tinh nhỏ xuất hiện, thái độ cung kính tiến tới món bên cạnh. Món đại nhân, tiểu quán bị nện thành dạng này. Đại nhân thẩm phán qua sau, sẽ cho ngươi lời nhắn đủ. Cảm tạ món đại nhân. Trung quanh khách hàng đại bộ phận đều là lưu manh, một lần nữa cười toe toét tìm tới vị trí ngồi xuống, đem chuyện này trở thành trò cười tiết mục đến xem. Các ngươi nói, vợ Lách Phò Dẹt Trấn đại nhân biết thế nào xử trí những người này? Kia bốn tên mạo hiểm giả khó mà nói, ba tên bợ lù bợ lạ bợ dọ thờ hội khẳng định liền thả đi thôi, chẳng lẽ còn dám đắc tội bợ lù bợ lạ bợ dọ thờ hội không thành? Ta ngược lại không như thế cho rằng. Những người này nghị luận ở mỹ, chờ mong vợ Lách Phò Dẹt Trấn tiếp xuống biết thế nào xử trí cái này tông ẩu đả sự kiện. Ban đêm, âm u trong phòng giam, bảy tên kẻ nháo sự bị cực kỳ chặt chẽ trói chặt lại, liền đứng dậy cũng khó khăn. Nhà tù bên ngoài, Jolen kỵ sĩ xuất hiện, bên cạnh mòn đang cùng đại nhân giảng thuật toàn bộ quá trình. Jolen ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn tên kia gọi là Dĩnh Tráng Hán, kia cố lạnh leo sát ý cách rất dài một khoảng cách đều để trong phòng giam bảy người cảm nhận được, nhìn không được dùng mình một cái. Vững chai phòng mở ra, đem cái này bốn người kéo tới bên này. Jolen nghe xong về sau hạ lệnh, Bạ Dị tiểu đội bốn người bị kéo đến sát vách thạch trong lao, đối mặt chính là thân hình khôi ngô kỵ sĩ cùng hai tên dân binh đại đội trưởng. Nói một chút đi, muốn thế nào xử trí các ngươi? Jolen cũng biết mấy người kia không phải chủ động gây chuyện, bởi vậy thái độ coi như ôn hòa. Bán luật Dị Ân cùng bán đọc Sam lúc này cũng khó được yên tĩnh trở lại, để thông minh Bạ Dị đội trưởng xử lý. Chúng ta nguyện ý bồi thường tổn thất. Nhân loại đội trưởng gạt ra khuôn mặt tươi cười, vừa tới bờ Black Forge trấn liền bày ra như thế một mã chuyện, tự nhận không may. Ta cũng không làm khó các ngươi, mỗi người một viên kim tệ, nếu như không bỏ ra nổi đến liền phải biếm thành nô lệ. Có. Tại trong túi tiền. Bạ Dị vội vàng nói. Jolen để binh sĩ cho bọn hắn mở trói, Bạ Dị đội trưởng đội vàng móc ra áo lót trong túi tiền kim tệ cùng ngân tệ, cộng lại hẳn là có 6-7 mai kim tệ, thái độ cung kính nâng đến kỵ sĩ trước mặt. Ta nói chỉ cần 4 mai. Jolen xách ra 4 mai kim tệ ném cho mọn, còn lại đẩy còn đưa đối phương. Tốt, các ngươi có thể đi. Cảm tạ đại nhân nhân tử. Đi mau. Bốn người thay phiên đi ra thạch lao, không nghĩ tới tên kia bán độc trở về, một mặt hận ý chỉ vào sắt vách nhà tù. Kỵ sĩ đại nhân, mạo phạm một chút, ta muốn biết bọn hắn biết thế nào xử lý. Hệ lẽ nạ cái mũi lại dịn ra huyết dịch, nhìn có chút đáng thương. Ngày mai trên trấn xảy ra công kỳ. Jolen từ trong ngực lấy ra một khối sạch sẽ khăn tay đưa cho nàng, ra hiệu nàng xoa một chút máu trên mặt nước đọng. Bán độc ngửa đầu nhìn xem kỵ sĩ gương mặt, tiếp nhận còn có dư ôn khăn tay, lau chùi trên mặt vết máu. Tạ ơn kỵ sĩ đại nhân. Đi thôi. Đem mấy người đuổi đi về sau, Jolen mang theo mòn cùng cặt đi tới sát vách nhà tù. Lúc này kỵ sĩ sắc mặt đã thay đổi, không còn vừa rồi ôn hòa, trở nên lạnh lùng hung ác. Jolen trực tiếp tìm được đối phương dẫn đầu tráng hán, hỏi thăm câu kia muốn san bằng bờ Black Forge trấn nói có phải hay không hắn nói. Dẫn đầu tráng hán bên cạnh hai tên đồng bạn, ánh mắt một mực ra hiệu tráng hán nhận sợ, dù sao hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, lúc này ở đối phương địa bàn, cũng không phải tại huynh đệ hội địa bàn. Nào biết tráng hán trực câu câu nhìn chằm chằm Jolen, ngựa khí khinh miệt nói, là ta nói. Tráng hán cho rằng đối phương căn bản không dám đối với mình làm sao, dù sao mình là bờ lù bờ lạ bờ dọ thờ hội, đối phương chẳng lẽ dám đắc tội huynh đệ hội không thành. Dây đúng không? Rất tốt, ngươi có gan, ta thưởng thức ngươi. Dỗ Len bị chọc giận quá mà cười lên, một quyền rơi đập, đem tráng hán đánh ngã trên mặt đất, mấy cái răng rơi ra. Một lần nữa níu lấy đối phương dầu mỡ tóc ngắn, dùng kim sắt đồng dạng ngón tay, đem hắn hai lỗ tai xinh xinh xé xuống. Huyết dịch dọc theo gương mặt hai bên chảy xuống, tráng hán phát ra tiếng kêu thê thảm, bên cạnh hai tên đồng bạn có chút run lẩy bẩy. Mặc dù bỡ lũ bỡ lạ bỡ dọ thờ hội người hung ác, chỉ là kia là đối với người khác hung ác, đến trên người mình tự nhiên là trở nên ôn nhu. Tiếng kêu thảm thiết có chút chói tai, Dỗ Len cầm bốc lên dần cái cằm, bàn tay dùng sức trực tiếp đem cằm bóp vỡ nát, đem hai con lỗ tai nhét vào trong miệng của hắn, để hắn không cách nào phát ra tiếng kêu thảm. Bên cạnh hai tên đồng bạn đã bắt đầu điên cuồng cầu xin tha thứ. Ngậm miệng, Dỗ Len hai bàn tay liền để bọn hắn phun ra máu tươi cùng răng, giữ yên lặng. Đem bọn hắn ba cái xem trọng, "Mọn, ngươi cùng ta đi bẩm báo lãnh chúa đại nhân." Rời đi dân binh doanh địa nhà tù, Dỗ Len hai người một đường chạy tới lãnh chúa phủ đệ. Trong thư phòng, Đu Dỗ đang xem lấy Andy chỉnh lên một phần tài chính báo cáo. Trong báo cáo biểu hiện, lãnh địa gần đây thu thuế phương diện lật ra không chỉ gấp hai, nguyên bản đặt để trong kho đóng băng thịt thú vật cùng thịt cá, cũng cơ hồ phá giá sạch sẽ. Đây vốn là một chuyện tốt, quả thật làm cho lãnh địa tài chính thở dài một hơi. Chỉ là dựa theo loại tốc độ này tiếp tục, chẳng mấy chốc sẽ cung không đủ cầu, nuôi nốt dê con cùng chim chỉ muốn xuất chuồng còn phải thời gian rất lâu. Bọn này mạo hiểm giả quá biết ăn, là thật có tiền, sinh ý tốt có sinh ý tốt phiền não a. Đủ Dỗ vuốt vuốt cái chán, nói ra một câu vợ xẻo lẹt lời nói. Cốc cốc cốc. Một đường tiếng đập cửa vang lên, Đủ Dỗ đem tài chính báo cáo khép lại, hô, tiến đến. Dỗ Len kỵ sĩ thần sắc nghiêm trọng, cùng bọn đi vào thư phòng quỳ một gối xuống hành lễ. Bái kiến lãnh chúa đại nhân. Đứng lên đi. Đại nhân, đêm nay tại tiểu quán xảy ra cùng một chỗ sự kiện, là Dỗ Len để Mòn còn nguyên đem tất cả quá trình giảng thuật rõ ràng. Nghe xong về sau, Đủ Dỗ ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, nhắm mắt lại lâm vào suy nghĩ. Bỡ lù bỡ lạ bỡ dọ thờ hội nhẹ nhàng khẽ ngâm cái tên này. Đại nhân, ba người này muốn thế nào xử trí? Không đổi, Mòn, ngươi bây giờ đi hỏi thăm một chút bỡ lù bỡ lạ bỡ dọ thờ hội tình báo. Dỗ Len, ngươi lưu lại. Đủ Dỗ mở mắt, nằm trên ghế ngồi một bộ đã tính trước, di nhiên tự đắc bộ dáng. Vâng, đại nhân. Các loại, chờ, Mòn rời đi về sau, Đủ Dỗ từ trên ghế đứng lên, sắc mặt cũng xuất hiện một tia lo lắng. Không còn vừa rồi con thai. Bỡ lù bỡ lạ bỡ dọ thờ hội, không dễ làm a. Ngươi đến cùng bà dài hay chưa? Chương 52, kết quả, tiệm vũ khí chương 52, kết quả, tiệm vũ khí lữ điếm, mạo hiểm giả tiểu đội kinh lịch tiểu quán chiến đấu về sau, tăng thêm chính choáng cấp trên, đều đã mỏi mệt không chịu nổi, ngủ thật say. Thẳng đến giữa trưa, bà dì đội trưởng ngồi thẳng tại trên giường, cảm giác đầu có chút mê man, bên cạnh bán ọc cùng bán được còn tại nằm ngáy ho ho hai người tiếng ngáy phảng phất hồi nhỏ tại đồng ruộng ở giữa chơi đùa lúc, kia cánh tay lớn nhỏ có gọi tiếng đồng dạng vang dội. Cũng may bà dì trải qua thời gian dài thoát mận huấn luyện, đã thành thói quen, sẽ không ảnh hưởng giấc ngủ của hắn. Đi lên, ăn xong chuẩn bị lên núi. Bà dì mở ra cửa gỗ, trướng mắt ánh nắng ấm áp chiếu xạ vào phòng. Nhìn thấy vị trí của mặt trời, bà dì thầm nghĩ không ổn, mặt trời treo cao đã đi tới giữa trưa, lên xuống núi cước chỉnh cần gần 2 giờ, cũng không đủ thời gian tìm kiếm. Thực sự không được, chậm trễ nữa một ngày, buổi sáng ngày mai lại đến núi. Cốc cốc cốc. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, sau đó vang lên bán đệ lệ nạ kêu cửa thanh âm. Có thể là bởi vì trong lữ điếm cách âm hiệu quả độ chính lệnh, nàng nghe được bà dì đội trưởng tiếng vang. Đem bán nó cùng bán được từ trên giường kéo lên, bốn người mặt mũi bầm dập đi tới sát vách tử quán. Buổi trưa tiểu quán sinh ý không có ban đêm như vậy nóng nảy, bàn rượu chỉ ngồi không đến 1/3. Bốn người đi tới quầy ba chọn món ăn, tuổi trẻ tiểu bảo nhận ra bọn hắn, ánh mắt không hiểu chỉ phía trên chiếc tường. Nâng đầu nhìn lại, trên tường nhiều hơn một đầu tin tức. Tối hôm qua tại trong tiểu quán gây chuyện giành ba người, nghiêm trọng trái với trên trấn trị án pháp, trải qua lãnh chúa đại nhân thẩm phán, chạm bạn tối sẽ tại quảng trường nhỏ tiến hành chém đầu dân chúng xử phạt. Nhìn các vị đám mạo hiểm giả tuân thủ trị án pháp, không e rằng cho nên náo sự. Bốn người thấp giọng đọc xong về sau hai mặt nhìn nhau, không che giấu được trên mặt chấn kinh. Chém đầu? Cái này chém đầu rồi. Không phải nói là bỡ lù bỡ lạ bỡ dọ thờ hội thành viên sao? Bỡ lách phò dẹt chấn là dự định cùng bỡ lù bỡ lạ bỡ dọ thờ hội tuyên chiến sao? Không đơn giản mạo hiểm tiểu đội bốn người kinh ngạc, tính cả trong tiểu quán còn lại khách hàng cũng tại nhỏ giọng nhắc tới việc này. Tin tức này tựa như ôn dịch, cấp tốc tại bỡ lách phò dẹt chấn truyền bá ra, trên chấn cư dân cùng kẻ ngoại lai đều nghe được tin tức này. Quá tốt rồi. Bán độc thần sắc ngại cứng. Bà dì đội trưởng sắc mặt cũng vông lòng xuống, dù sao bọn hắn còn dự định tại bờ Black Forest chấn dừng lại một đoạn thời gian, vô duyên vô cớ chọc như thế một mặt chuyện, đêm qua còn lo lắng đối phương tùy thời trả thù đâu. Lần này tốt, chỉ là ngày sau vẫn là phải nhiều cảnh giác bờ lù bờ lạ bờ dọ thờ hội trả thù. Đợi chút nữa đi dạo chơi trên chấn đi, hôm nay liền không tiến vào bờ Black Forest, nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Đêm nay sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai sáng sớm lên núi. Bàn ăn bên trên, bà dì đội trưởng vừa ăn đồ ăn, vừa cùng đội viên thương lượng. Mặc dù trong tay có bảo cầu, chỉ là bờ Black Forest dãy núi địa hình phức tạp, cũng không phải là tiến vào sơn lâm liền nhất định có thể tìm tới ma thực vị trí. Ăn xong đồ ăn sau, mạo hiểm tiểu đội bốn người rời đi từ quán, chẳng có mục đích tại trên trấn loạn đi dạo. Sạch sẽ chỉnh tề đường phố đang có nô lệ tại trải đá sáng phiến đá, bên đường bánh mì phường truyền đến mật ong bánh mì thơm ngọt mùi, lùi tới mạo hiểm giả cùng trên trấn binh lính tuần tra. Nhìn xem tràn ngập sức sống tiểu trấn, bà dì đội trưởng cảm khái và phần, không cách nào cùng trong trí nhớ rách nát tiểu trấn liên hệ tới. Bên kia có ở giữa tiệm vũ khí, đi qua nhìn một chút. Vỡ lì chi truy. Tiệm thợ rèn bên trong, ca sĩ ố đinh đinh đang gõ lấy một khối phôi thô, bên cạnh còn có một học đồ đang đánh ra tay. Trải qua như thế một đoạn thời gian vất vả cần cù rèn sắt, gần đây dân chấn đơn đặt hàng dần dần biến ít, chỉ là đem so sánh phía dưới, mạo hiểm giả đơn đặt hàng thì là trở nên nhiều hơn. Cùng chúng dân trong chấn chế tạo nông cụ khác biệt, mạo hiểm giả yêu cầu chế tạo là vũ khí cùng đồ phòng ngự, rèn đúc độ khó cao hơn. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, Cả Sĩ Ổ cảm giác mình rèn đúc trình độ tăng lên so trước đó 2 năm còn nhiều hơn. Mạo hiểm tiểu đội tiến vào tiệm vũ khí, thợ rèn cũng không có thời gian đi phản ứng bọn hắn, chỉ lo vùi đầu gõ sắt. Trong tiệm trong đó một tên tiểu nhị nhích lại gần, do hỏi, đám mạo hiểm giả, có cái gì cần? Bên này còn tiếp nhận vũ khí cùng đồ phòng ngự định chế, hoặc là còn có thể từ các ngươi cung cấp nguyên vật liệu. Chúng ta tùy tiện nhìn xem. Bán được gì ẩn trả lời một câu, nhận được huyết mạch ảnh hưởng, ánh mắt bị trong tiệm các thức vũ khí đồ phòng ngự thật sâu hấp dẫn lấy. Tiểu nhị nghe vậy lui qua một bên. Trong tiệm vũ khí có thường gặp kiếm sắt, lưới búa, các loại chủy thủ vũ khí, còn có 2 thanh không lên dây cùng chất gỗ trường cung. Bán được bị trường cung hấp dẫn, đi qua thưởng thức một chút. Kỳ thật ta cũng biết đoán tạo thuật, ngày nào không mạo hiểm ta liền đi mở một gian tiệm thợ rèn, ta cảm giác nơi này thợ rèn kỹ thuật rèn đúc còn không có ta tốt. Bán được gì ẩn giảm thấp xuống âm thanh lượng, cơ cơ một thanh chưa hoàn toàn mở lưỡi lao săn, tự cho là chỉ có bên cạnh bán học có thể nghe được. Nơi hẻo lánh tiệm vũ khí tiểu nhị trợn trắng mắt. Xác thực. Bán học thưởng thức một chút vũ khí sau cho ra đồng dạng kết luận. Nhanh. Tới xem một chút cái này. Di ẩn bị một thanh nhìn thường thường không có gì lạ đầu nhọn xương truy hấp dẫn lấy, thanh này xương truy toàn thân màu xám trắng, chú ý thân phản phất là cỡ lớn sinh vật xương đùi, phía trên điêu khắc thô ráp hoa văn, tiếp cận đỉnh chóp khảm nạm một khối màu đen thép chế đầu nhọn đầu bữa. Bán được vốn cho rằng chỉ là một thanh phổ thông xương truy, không nghĩ tới vào tay về sau 10 phần nặng nghề, hẳn là hơn 100 tờ UNZ. Thử nghiệm vung mạnh một chút, phát hiện lấy mình lực lượng cường đại đều không thể tùy tâm sở dụng sử dụng, đội vàng kêu gọi bán học tới thử một chút. Tò mò bán học sang tới về sau đồng dạng thử một cái, cuối cùng nhất bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh này xương truy quá tuyệt vời. Di ẩn cho rằng là năng lực của mình vấn đề, từ hắn chuyên nghiệp phán đoán bên trong, thanh này vũ khí nguyên vật liệu cực kỳ thượng thừa, cứng rắn lại tràn ngập tính bền dẻo, căn bản không cần quá mức cao siêu kỹ thuật rèn nghệ chính là một thanh hoàn mỹ đầu nhọn chiến truy. Tiểu nhị đi tới, đáp ý nói, đây là một đầu bú bở thủ lĩnh vũ khí, trải qua rèn đúc rèn luyện, tại cường đại chiến sĩ trong tay, một kích liền có thể nhẹ nhõm đập nát địch nhân tất cả phòng ngự, ngay cả bền chắc nhất bản giáp đều ngăn không được, giá cả là 26 mai kim tệ. Rất đắt. Hệ lẽ nạ cảm khái vũ khí giá cao chót vót. Không quý. Còn chưa chờ tiểu nhị mở miệng, Di Ân cùng Sam trăm miệng một lời nói đến, trường kỳ sử dụng vũ khí hạng nặng hai người, hơi thưởng thức một chút liền có thể tưởng tượng ra nó lực sát thương đáng sợ, đáng tiếc quá mức với nặng nghề. Hai người ăn ý phản bác để hệ lệ nạ sắc mặt cổ quái. Mà bà Di đội trưởng đã tiến tới tiệm vũ khí tận cùng bên trong nhất một cái đơn độc gian hàng, hình người giá gỗ treo một kiện tối đen dắp ra, hai bên tương đối rộng lớn, còn chưa triệt để may, nhưng căn cứ người sử dụng hình thể sửa đổi. Vàng ra mặt ngoài quang trạch cùng quen thuộc kiểu dáng để bà Di cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua. Là tối hôm qua tên kia bờ Black Fort dẹp trấn dân binh đại đội trưởng. Trên người hắn giáp da cùng cái này giống nhau như lúc, đơn giản hoàn mỹ. Tiểu nhị, cái này giáp da cái gì giá cả? Bà Di đội trưởng thâm tình vuốt ve giáp da, cảm nhận được chỉ tâm truyền tới xúc cảm, thật độc tâm. Trong tiệm tiểu nhị đi tới, giới thiệu nói, cái này giáp da nguyên vật liệu là một đầu ma hóa núi hoang heo lưng da, trải qua hơn 10 đạo chỉnh tự làm việc mới chế tác hoàn thành, lực phòng ngự có thể so với bản giáp, trọng yếu nhất chính là trọng lượng của nó mới 17 tờ UNZ không đến, giá bán 35 mai kim tệ. Làm xẹp túi tiền để bà Di đội trưởng thương tâm, khổ sở nuốt một ngụm nước bọt, lưu luyến không rời quay người rời đi. Sợ mình khống chế không nổi lên cấp đoạt ý nghĩ. Chương 53, xử quyết, ước định chương 53, xử quyết, ước định trạm vào tối, nắng sớm chi chủ sắp thu hồi hắn ban ân, ba tên phạm nhân cũng hưởng thụ xong sinh mệnh cuối cùng nhất một cái ban ngày. Vợ Black Fort dẹp trấn bên trên quảng trường nhỏ, vật liệu gỗ dựng hành hình đài, ba tên bợ lù bợ lạ bợ dọ thờ hội thành viên bị áp giải đến trên đài. Ba người mặt mũi bầm dập, tứ chi không bình thường và mẹo, một bộ bị ẩu đả qua sau dáng vẻ. Đặc biệt là cầm đầu dịnh, hai lỗ tai bị cắt lấy, hai bên gương mặt là mảng lớn khô cạn phát cứng rắn vết máu, cảm chỗ máu thịt bé bé. Nhị giai chức nghiệp giả cường đại sinh mệnh lực để hắn còn sống, chỉ là cũng ý thức mơ hồ, chỉ có thể phát ra vô ý thức rên thống khổ. Phu cận vây đầy tò mò dân chấn cùng mạo hiểm giả, mấy chục tên vũ trang binh sĩ phụ trách ở đây duy trì trật tự. Hành hình trước sân khấu phương dài mảnh trên bàn gỗ, nội chính quan Andy cùng Jolene kỵ sĩ thay thế lãnh chúa ra mặt, giám sát trận này hành hình. Jolene ở chỗ này tòa chấn, cũng là phòng ngừa trên chấn có ẩn giấu đi bờ lũ bờ lạ bờ dọ thờ hội còn lại thành viên, vạn nhất xuất hiện cướp pháp trường tình huống, có thể ra tay trấn áp bọn hắn. Mặt trời lặn sắp xuống núi, chiếu xạ ra một mảnh hoa mỹ kim hoàng, lộng lẫy. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, nội chính quan Andy đứng người lên, tuyên bố thủ hình giả chịu tội. Tội phạm định, Tiêu Hy, Giáp Sơn ba người, với trong tiểu quán vô cớ nháo sự, nghiêm trọng trái với bờ Black Fort dẹp trấn trị an pháp. Trải qua lãnh chúa đại nhân hạ lệnh, chỗ lấy chém đầu chi hình. Hành hình. Người hành hình chính là mòn đại đội trưởng, nghe nói muốn xử lấy chẳng hình, trước tiên xin vì đạo phủ, dự định tự tay chặt xuống cái này ba tên tội phạm đầu lâu. Hành hình trên đài mọn, rút ra trường kiếm bên hông, lưới dao tại ban ngày vừa mới rèn luyện qua, tại mặt trời lặn chiếu rọi xuống phản xạ ra từng tia kim sắc chi quang. Không phải nói muốn đem đầu cho ta không? Mòn phát ra một tiếng nghe răng cười. Cam bị nát bấy dần nói không ra lời, chỉ có thể biểu lộ hung ác phát ra ấp đúng thanh âm, nhìn bộ dáng mười phần phẫn nộ. Chém mạnh đá vỡ tay chân bị trói ở, quỳ xuống về sau thân thể hoành giá tại ghế gỗ bên trên đỉnh, đầu người ứng thanh mà rơi. Còn lại hai người khác, đã sợ hai đến nửa người dưới bài tiết không kiểm chế, miệng bên trong bị đại đoàn vải bố giáp tắt lại, nói không ra lời. Đối hai người này, bọn không nói nhảm, liên tục hai cái nặng bổ, đem bọn hắn đầu lâu cùng nhau chặt xuống. Chu Vi xem dân chấn phát ra reo hò, trái lại đám mạo hiểm giả kia tập thể rơi vào trầm mặc. Tự nhiên không phải bị máu tanh hiện trường hù dọa ở, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là một trận giết gà dọa khỉ biểu diễn, mục đích đúng là vì chấn nhiếp bọn hắn những người mạo hiểm này. Bà Dì mạo hiểm tiểu đội cũng tại hiện trường, ngoại trừ hệ lệ nạ gia nhập reo hò sau, còn lại ba người cũng biến thành trầm mặc, kinh hại với Black Fort dẹp chấn kẻ thống trị lôi đỉnh thủ đoạn. Dấu ở trong đám người, có mấy danh huynh đệ hội thành viên mặt lộ vẻ hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm hành hình mòn cùng trên bàn dài nội chính quan cùng kỵ sĩ. Cái này không chỉ là một trận phổ thông hình phạt, đồng dạng là đối bọn hắn bợ lù bợ lạ bợ dọ thờ hội tuyên chiến. Ngồi tại trên bàn dài Jolen phát ra cười lạnh, ước gì ẩn giấu huynh đệ hội thành viên ra tay. Phu cận sớm đã mai phục vượt qua 100 tên binh sĩ, chỉ cần bọn hắn dám ra tay, mảnh này quảng trường nhỏ sẽ lập tức trở thành một mảnh huyết tinh chiến trường. Kết quả khiến Jolen thất vọng, vây xem dân chấn cùng mạo hiểm giả lần lượt tàn đi. Lãnh chúa đại nhân, cô luôn cùng eo trở về. Ở bên ngoài cầu kiến, để bọn hắn hai cái tiến đến. Trong thư phòng, Đủ Dồ buông xuống bút lông chim, khép lại liên kim bút nhớ. Hai người tại hai tuần trước bị Đủ Dồ an bài ra chấn chấp hành nhiệm vụ, mang lên nhân thủ sau ngụy trang thành lương thực thương đội, tiến về lân cận mấy cái thôn trang cùng tiểu trấn bán lương thực. Mặt ngoài là chào hàng lương thực, kỳ thực là tiến đến tuyên dương bây giờ bờ lách phò dẹt chấn đồ ăn sung túc, gấp thiếu nhân thủ, đang tại khắp nơi chiêu mộ nhân thủ cùng công tượng. Đem cái này tin tức thả ra về sau, chậm rãi liền sẽ hấp dẫn đến sống không nổi lưu dân đến đây bờ lách phò dẹt chấn, chỉ là sẽ là một cái quá trình khá dài. Dù sao không phải mỗi cái nông trường cũng giống như Zozo thôn như vậy không may, hoa màu tất cả đều bị sâu bệnh hắc hắc xong. Cố Luân bây giờ cũng là chấn nghị hội một viên, tại trưởng chấn cùng nội chính quan dưới tay công việc. Mà thì gia nhập dân binh doanh, trở thành mặt phía Bắc doanh địa tiểu đội trưởng một trong. Bái kiến lãnh chúa đại nhân. Hai người tiến vào thư phòng sau quỳ một gối xuống hành lễ, Đủ Dồ phất tay để bọn hắn đứng dậy. Đại nhân, quá trình rất thuận lợi. Hai chấn bảy thôn đều chạy một lượt, tại Đức Lôi nhiều chấn gặp một chút phiền toái nhỏ, chỉ là thuận lợi giải quyết. Cố Luân báo cáo tình huống, giảng thuật một chút những ngày này đại khái trải qua. May mắn mà có Cố Luân như kế, mới khiến cho chúng ta thành công thoát thân. Bên cạnh thổi phồng một chút đồng bạn, bên cạnh Cố Luân ngược lại lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Tại lãnh chúa trước mặt đại nhân sử dụng những này tiểu thủ đoạn, căn bản không có mảy may tác dụng. Trí tuệ cũng là lực lượng một loại. Đủ Dồ ngược lại bị tâm tư đơn thuần kẹo cho cười, tán dương một câu, cho đủ hai tên thủ hạ mặt mũi. Đại nhân, nếu như không có sự tình khác, chúng ta trước hết cáo lui. Hồi báo xong tình hôm sau, Cố Luân chuẩn bị chào từ giã. Vào trước lưu lại, ta có lời muốn hỏi ngươi. Cố Luân tối lui ra khỏi thư phòng, lưu lại dân binh ở chỗ này. Bao kẹo, ta nghe nói trước ngươi tại cột mạn bá tước dưới tay làm mấy năm binh, biểu hiện ưu dị, nhiều lần lập xuống quân công. Đúng vậy đại nhân. Đây là người binh sĩ vinh quang, bảo thế nào khả năng đi khiêm tốn hoặc phủ nhận. Người qua đây. Đủ Dồ từ trong nạp giới lấy ra một viên màu xám thủy tinh cầu, đặt ở trên bàn sách. Binh sĩ bèo cũng coi là thấy qua việc đợi người, nhận ra đây là khảo thí chức nghiệp giả thuộc tính thủy tinh cầu. Đi lên trước, một đôi đại thủ bưng lấy thủy tinh cầu chờ thủy tinh cầu sáng lên một đường lam sắc quang mang sau, mới buông xuống thủy tinh cầu. Đủ Dồ tiếp nhận thủy tinh cầu, đem tinh thần lực thẩm thấu đi vào. Tính danh bèo gạ phụ giai chức nhất giai hắc thiết kiếm sĩ tuổi tác 20 thể chất 8, 9 lực lượng 8, 7 nhanh nhẹn 8, 1 tinh thần 8, 6 kỵ sĩ hô hấp pháp, chiến kỹ. Đủ Dồ chưa thấy qua bèo chiến đấu, bởi vậy không rõ ràng hắn chiến kỹ cùng hô hấp pháp, chỉ là đại khái suất là quân dụng hô hấp pháp. Thuộc tính 10 phần cân đối, chỉ số khoảng cách nhị giai cánh cửa cũng không xa, là cái đáng giá bồi dưỡng bại hoại. Nếu có thể ở 30 tuổi trước trở thành nhị giai chức nghiệp giả, chưa hẳn không thể tại 50 tuổi trước trở thành ba giai bạch ngân kiếm sĩ. Bình thường tới nói, nhân loại đến 50 tuổi sau, thể năng liền sẽ bắt đầu suy yếu. 60 tuổi sau, nhiều năm chiến đấu để lại năm xưa vết thương cũ liền sẽ để bọn hắn thực lực bắt đầu rút lui. Chỉ có đạt đến tứ giai trở lên, mới có thể trái với đầu này quy luật. Biểu đệ ngược lại là thiên phú tuyệt hảo, 21 tuổi đã ba giai, còn lại 30 năm thời gian bên trong, đột phá trở thành tứ giai hoàng kim kỵ sĩ xác suất vẫn là không thấp. Còn như năm cấp thánh vực kỵ sĩ, cũng có một phần bạn cơ hội. Đáng nhắc tới chính là, Jolen gia tộc đẳng cấp cao nhất giai là ba giai kỵ sĩ, mà Đủ Dồ gia tộc tổ tiên đã từng đi ra một tứ giai kỵ sĩ. Ma kẹo, cuối năm bội thu thiết trước, nếu như ngươi có thể đem nhục thể mài liên đến nhất giai chức nghiệp giả cực hạn, ta biết ban thưởng ngươi một bình huyết mạch dự tể, giúp ngươi đột phá nhị giai. Lần này cùng bỡ lũ bỡ lạ bỡ dọ thờ hội ma sát để Đủ Dồ nội tâm gấp rút cảm giác tăng lên không ít, cùng huynh đệ biết so sánh, trên trấn nhị giai binh sĩ vẫn là quá ít, trước mắt chỉ có mòn một cái. Nhu cầu cấp bách nhanh chóng tăng lên những lao binh này thực lực, lấy ứng đối lãnh địa tiếp xuống cần gặp phải khiêu chiến. Đại nhân, ta sẽ làm đến. Bảo sắc mặt kích động một chân quỳ xuống. Hắn tự nhiên nghe nói qua huyết mạch dược tề tê tuổi, hàng năm chết tại thấp kém huyết mạch dược tề dưới chức nghiệp giả vô số kể, nhưng bọn hắn không những không sợ, ngược lại xu thế chi như điên. Dù sao thật sự có được lực liền có được tất cả. Cùng hắn lật ước chết đi, không bằng lấy thân thí nghiệm thuốc liệu một cái tiền đồ. Chương 54, may mắn, không may chương 54, may mắn, không may hôm nay bữa ăn như vậy tốt. Cái này thật lớn một khối heo nướng đạo a. Sáng sớm huấn luyện hoàn tất, chuẩn bị ăn xong lên núi đi săn đội thành viên, phát hiện hôm nay bữa sáng ăn thịt tăng nhiều, mỗi người đều có một khối lớn lợn rừng thịt. Không đơn thuần là thịt, ngay cả cây nấm nồng canh cùng khoai tây lượng đều tăng lên, đủ để cho bọn hắn chắc bụng. Những ngày bụng đói kêu vang binh sĩ sớm đã kìm nén không được, điên cuồng xé rách nuốt đồ ăn. Tiểu đội trưởng ánh mắt tại trong mâm phong phú đồ ăn dừng lại một lát, lại liên tưởng đến đông nhiên tăng lên huấn luyện lượng. một chút liền đoán được lãnh chúa đại nhân nhu đồ, muốn tại lượng lớn huấn luyện xuống dưới kích hoạt các binh sĩ tiềm lực, nhìn có thể hay không nhiều đảo móc ra mấy cái có tiến giai tiềm lực binh sĩ tiến hành bồi dưỡng. Bao đoán không sai, bây giờ lãnh địa tài chính lớn nhất hai bút chi tiêu chính là quân phí cùng kiến thiết. Đồng thời trên trấn công kỳ đã dán ra tới, lượng lớn chiêu mộ dân binh. Ăn uống no đủ sau, đại đội trưởng Mòn dẫn đầu ba chi dân binh tiểu đội tạo thành đi săn đội tiến về bờ Lách Phỏ dẹt dây núi. Trải qua lâu dài đi săn đội phối hợp càng ngày càng ăn ý, chia làm trường cung đội, kiếm thuật đội, trường mâu đội. Xảy ra chiến đấu lúc, kiếm thuật binh sĩ phụ trách đứng ở hàng trước phòng ngự phản kích, trường mâu thủ chủ cận trình tiến công, trường cung tay phụ trách công kích từ xa. Tiểu quy mô sức chiến đấu so với trước đó không thể so sánh nổi, chỉ cần không tiến vào núi rừng bên trong mê vụ khu vực, phía ngoài nhất đã khó mà uy hiếp được binh sĩ sinh mệnh an toàn. Cũng không phải mỗi ngày đều có thu hoạch, tỉ như hôm nay, tại rậm rạp núi rừng bên trong tìm kiếm mai phục nửa ngày, một điểm thu hoạch đều không có. Chẳng lẽ lại muốn tay không? Đại đội trưởng Mòn thở dài. Tay không xuống núi cũng sẽ không nhận Jolen đại nhân trách phạt, chỉ là thường xuyên như thế, chính Mòn đều khó mà tại các huynh đệ nâng ngẩng đầu lên. Đại nhân, có động tĩnh. Chuẩn bị động thủ. Núi rừng bên trong, một đầu hoảng hốt chạy vừa thụ thương mai sừng tấm hướng phía đi săn đội phương hướng phi nước đại. Trưởng thành mai sừng tấm không tính sừng hiệu thân cao liền đạt hơn 2 mét, thân dài càng là có 3-4 mét, tại bình thường hiệu loại giã thú bên trong, hình thể là lớn nhất, có hơn 1000 tờ UNG, có thể tính là cỡ trung giã thú. Bình thường một cái chạy nhảy vọt liền có thể vượt qua 4-5 mét khoảng cách, bất quá trước mắt đầu này mai sừng tấm một đầu sau chân rõ ràng bị thương, có mảng lớn vết máu, dẫn đến tốc độ của nó trở nên chậm rất nhiều. Túi lưới tản ra, hai bên mũi tên tới gần. Mòn hạ lệnh, lúc này không cân nhắc giã thú ra lông hoàn chỉnh tính, nghĩ thầm trước tiên đem nó làm thịt lại nói. Trường cung nhanh tay nhanh tách ra, từ hai bên phương hướng phát động xạ kích. Kiếm thuẫn binh nhóm kéo lấy hai tấm cỡ lớn túi lưới, chuẩn bị chính diện nên kích mai sừng tấm. Mai sừng tấm nhận công kích xạ kích, quả nhiên hoảng trương trùng vào trong vòng đây. Hai tấm to lớn túi lưới mở ra, đem nó rắn rắn chắc chắc bao phủ, chạy quán tính kém chút đem hơn 10 người binh sĩ mang bay. Chỉ là cái này thụ thương mai sừng tấm lực lượng so với ma hóa lợn rừng còn kém xa lắm, bị các binh sĩ kéo lại. Trường mâu thủ cầm vũ khí tới gần, thép chế đầu mâu nhẹ nhõm xuyên thấu mai sừng tấm yếu hại, rất mau đưa nó giết chết. Tốt tốt tốt, có như thế một đầu mai sừng tấm, tối thiểu nhất hôm nay có cái bàn giao, mòn vui vô cùng. Lại có tiếng bước chân vang lên, nâng đầu nhìn lại, một chi 4 người mạo hiểm giả tiểu đội truy kích đi qua. Bọn hắn dọc theo máu của nó dấu vết truy kích, vượt qua rậm rạp cao lớn cây cối sau, lúc này mới thấy được trên trấn đi săn đội cùng túi trong lưới tử vong mai sừng tấm. Đây là chúng ta con mồi. Bán ọc sam phát ra gầm thét, lúc này cơ bắp sôi sục, hai mắt tinh hồng, cầm trong tay chiến phủ hình thể lớn suốt một vòng, đã tiến vào cuồng hóa trạng thái. Bà gì đội trưởng nghĩ ngăn lại hắn cũng không kịp. Ở đây sung sướng không khí trong nháy mắt thay đổi, đi săn đội trưởng cung thủ môn dương cung cài tên, nhắm ngay mạo hiểm giả tiểu đội, tùy thời chuẩn bị xạ kích. Kiếm thuẫn dân binh cùng trường mâu thủ cũng bày ra tư thế chiến đấu, bỏ vũ khí xuống. Mòn phát ra cảnh cáo. Xa xa bà gì ném ra trường kiếm sau vội vàng ôm lấy cuồng hóa bán ọc. Bán ọc cùng bán ọc cũng phối hợp ném ra chiến truy cùng một cung, chạy tới cùng nhau trấn an cuồng hóa bán ọc. Cái này rõ ràng là chúng ta con mồi, chúng ta đều đuổi nửa giờ, nó đều nhanh chết. Bán ốc rõ ràng khắc phục, tại cuồng hóa trạng thái, bị 3 người gắt gao để lại sau ra sức dây rủa, thậm chí muốn chủ động hướng đi săn đội tiến công. Bán ốc gì ẩn lực lượng to lớn, ở bên cạnh nói hết lời, mới khiến cho bán ốc bình tĩnh lại, thối lui ra khỏi cuồng hóa trạng thái, ném ra trong tay chiến phủ. Lại là các ngươi một cái. Mòn tiến lên, nhận ra chi này mạo hiểm giả tiểu đội. Bà Di đội trưởng một mặt đắng chát, hôm nay mạo hiểm tiến vào mê vụ núi rừng bên trong tìm kiếm bảo cầu bên trong đầm nước không tìm được, ngược lại là thấy được một đầu to lớn mai sừng tấm. Tại mạo hiểm giả tiểu đội mai phục đánh lên dưới, thành công đả thương nó sau chân, trải qua một đường truy kích, không nghĩ tới lại bị bờ Lách Phỏ dẹt chấn binh sĩ đội cướp mất. Lần này tốt, con mồi không có mò lấy, khả năng ngay cả mệnh đều muốn mất đi, bà gì thế nhưng là biết rõ bọn hắn đều là tâm ngoan thủ là chủ. Chỉ là ngoài ý liệu là, bọn không có mệnh lệnh thủ hạ công kích. Đầu này mai sừng tấm là các ngươi kích thương. Bọn hỏi thăm. Không phải chúng ta còn có thể là ai? Bán ốc một mặt tức giận trả lời. Bà gì đưa tay đẩy hắn một chút, gạt ra nụ cười nói, là chúng ta kích thương, chỉ là nó chết tại các đại nhân trong tay, tự nhiên về với đại nhân tất cả. Mòn do dự một chút, nếu là các ngươi kích thương, lẽ ra cũng coi như các ngươi một phần, về trên trấn đến dân binh doanh địa tìm ta lĩnh thưởng. Ta gọi Mòn. Hiện tại cầm vũ khí lên đi thôi. Bà gì đội trưởng mừng rỡ, không nghĩ tới còn có thể có một phần của bọn hắn, xem ra trên trấn dân binh đội cũng không đều là tâm ngoan thủ là chủ. Bán ọc sam lửa giận cũng lắng xuống, nhặt lên vũ khí đi theo bà gì quay đầu rời đi. Mòn đại đội trưởng nhìn xem 4 người bọn họ thân ảnh, cùng bên cạnh các binh sĩ cảm thán nói, mấy người bọn hắn thực lực cũng không tệ, cũng không biết kia bán ọc kích hoạt lên chiến khí không. Thú nhân tộc chiến khí đối ứng nhân loại kỵ sĩ đấu khí, đồng thời bắc địa nhân loại man tộc giống như cũng có nắm giữ chiến khí năng lực. Giữa hai bên có chỗ khác nhau, chỉ là đều là cường đại thể phách ngưng luyện ra tới phá hư năng lượng. Nói đến cũng coi là đi săn đội lấy không một đầu con mồi, đầu này mai sừng tấm rõ ràng sắp không được. Thật xúi quẩy. Bán ọc vẫn là dầu dĩ không vui. Đối phương nguyện ý buông tha chúng ta liền xem như nữ thần may mắn thái ma kéo, tí mùa dạ, bảo hộ chúng ta. Bà Di đội trưởng nhìn thoáng qua sát trời, phát hiện không còn sớm, không cần thiết lại tiến vào mê vụ khu vực, thế là quyết định hôm nay rút lui trước lui ra núi. Đội trưởng chờ sau đó thật muốn đi lĩnh thưởng sao? Bán ở Elena vẫn là nhiều đầu góc một điểm, nghĩ đến tầng thứ 2. Vấn đề này bà gì cũng đang do dự, lo lắng tiến đến lĩnh thưởng ác đối phương. Đi, khẳng định phải đi. Bán Oxam cũng không nguyện ý bầu trời tay mà về, vốn là ăn một bộ khí. đội trưởng, ngươi cái gì đều tốt, chính là quá nhát gan. Bán Luộc Di ẩn xem thường nhìn thoáng qua bạ gì đội trưởng. Cái rắm, lão tử đây là cẩn thận, nếu không phải ta, các ngươi chết sớm đã không biết bao nhiêu lần. Bị chửi nhát gan bạ gì đội trưởng giận tím mặt, cùng mấy tên đồng đội cãi nhau hạ sơn. Cuối cùng nhất phương Bán Luộc che miệng cười trộm, nhìn xem ba người đấu võ mồm. Chương 55, một mắt nhắm một mắt mở chương 55, một mắt nhắm một mắt mở tấm này ra hiệu bị phá hủy, chỉ có thể cắt may thành ra áo vải hoặc là bao tay, cùng ra loại hình, giá cả còn không chống đỡ được một viên kim tệ. Quyển sách xuất ra đầu tiên đọc Đài Loan sách hay bên trên Đài Loan tiểu thuyết internet. Huyết dịch tiếp cận chảy khô, nội tạng loại hình cũng không đáng tiền. Có giá trị nhất chính là nó mới mẻ huyết đủ, trừ bỏ xương cốt cùng nội tạng ước chừng có 600 tờ OUNZ tả hữu, mỗi tờ OUNZ dựa theo trên thị trường 30 đồng giá cả thu mua, đại khái là 18 mai kim tệ tả hữu. Các ngươi hẳn là sẽ không muốn mang lên cái này mấy trăm tờ OUNZ thịt thú bật đi, ta cũng không khi dễ các ngươi, trực tiếp cho các ngươi một nửa giá cả chia dựa theo 10 mai kim tệ thu mua. Dân binh trong doanh địa, một đội trưởng để binh sĩ đem mai sừng tầm thi thể tách rời. Mạo hiểm tiểu đội đi vào doanh địa sau, bọn dựa theo trên thị trường giá cả, trực tiếp cho bọn hắn tính 55 chia. Bạ Dị đội trưởng nhịn không được cùng Bán Ngọc liếc nhau một cái, trên mặt không cầm được ý mừng. Vốn cho là đến doanh địa yêu cầu ban thưởng, đối phương biết tùy tiện một hai cái kim tệ liền đuổi bọn hắn, kết quả để bốn người đại suất sở liệu, thế mà coi như bọn họ một nửa ích lợi. Được rồi bọn đội trưởng, cứ dựa theo ngài nói xử lý. Bạ Dị vội vàng đáp ứng xuống, Bán Ngọc sam trên mặt cũng có chút không có ý tứ, giống như tại đối với mình lúc trước tranh chấp mà cảm thấy xấu hổ, hoàn toàn quên đi bản này chính là thuộc về con mồi của bọn họ. Mòn phất tay biểu thị không quan trọng, tiếp lấy đưa thay sở sở túi tiền, rất nhanh một mặt xấu hổ. Trong túi tiền kim tệ không nhiều lắm, chỉ còn lại không tới 6 mai kim tệ. Các ngươi chờ một chút. Mòn quay người rời đi, tìm được dưới trướng mấy vị tiểu đội trưởng, mới gian nan tiếp cận 10 mai kim tệ. Lấy được. Cảm tạ mòn đội trưởng, chúng ta đi trước. Mạo hiểm tiểu đội đắc ý đi, một ngày liền kiếm lời 10 mai kim tệ, gọi thẳng Black Fort Dẹt thật là một cái nơi tốt. Chờ bọn hắn rời đi sau, mòn mới chỉ huy binh sĩ, đem những này nội tạng cùng sừng hiệu đưa đến lãnh chúa phủ để đi. Giao cho Andy đại nhân, lãnh chúa đại nhân có thể dùng làm liên kim vật liệu. Tìm chiếc xe bò, đem huyết nhục cùng xương cốt kéo đến tiểu quán đi, đi tạc dân binh đội đi săn tờ đơn bên trên. Mòn cho đối phương chỉ là thị trường giá cả, phiên chợ giá tiền là mỗi tờ OUNZ 30 đồng, tại trong tiểu quán, 1/2 tờ OUNZ hiệu nướng thịt có thể bán được một mai ngân tệ, tràn giá cũng không ít. Lãnh chúa phủ đệ, đu rồ thường thường đều sẽ thu được thu thập đội cùng đi săn đội đưa tới thảo dược cùng giá thú bộ kiện. Thậm chí ngẫu nhiên còn có thể thu được ma thực cùng ma thú vật liệu. Chế tác thành liên kim vật liệu đã chất đầy, chỉ thiếu thiếu tài liệu chính tùy thời có thể lại luyện chế 2-3 bình huyết mạch dược tề. Mỗi ngày đơn luyện chế phổ thông cầm máu và giải độc các loại, chờ, dược tề đều cần chiếm cứ đủ rổ thời gian 5-6 tiếng. Không được, như thế xuống dưới không phải biện pháp. Ấm áp mùa hạ sắp đến, bây giờ trên trấn mạo hiểm giả càng ngày càng nhiều, hiệu thuốc chiếm cứ lãnh địa tài chính tương đối lớn một khối doanh thu. Đồng thời những này lợi nhuận vẫn là trước trải qua đủ rổ túi tiền, lại loại bỏ chi phí cùng bộ phận ích lợi mới rơi xuống lãnh địa tài chính bên trong, thuộc về lãnh chúa tài sản cá nhân. Đi đem Andy gọi tới. Trong thư phòng, Đu Dỗ nhìn xem trên mặt bàn chất đầy ma pháp bút ký cùng báo cáo, cảm giác có chút nhức đầu, mình vẫn là quá hài tâm. Rõ ràng là trên trấn quyền lực lớn nhất lãnh chúa, lại mỗi ngày đều bị cầm tù tại lãnh chúa phủ đệ làm cái này làm kia. Chẳng những muốn xuống dưới lãnh địa quyết sách, còn phải rút thời gian rất dài tu luyện ma pháp cùng luyện chế dược tề, thời gian căn bản không đủ dùng. Lãnh địa tòa thị chính còn chưa kiến tạo bắt đầu, bởi vậy nội chính quan làm việc điểm ngay tại Đu Dỗ dưới lầu. Rất nhanh Andy nội chính quan liền từ dưới lầu bò lên, tiến vào trong thư phòng nội vàng hành lễ. Đứng lên đi. Nếu như sau này chỉ có hai chúng ta ở đây cũng không cần hành lễ. Các loại, chờ, Andy đứng dậy sau, Đu Dỗ nhìn thấy bộ dáng của hắn, trực tiếp bị giật nảy mình. Lúc này thiếu niên Andy một đầu qua vai tóc dài rối bời, to lớn mắt quầm thâm bên trong hai con ánh mắt tơ máu bạo khởi. Khuôn mặt già yếu mấy tuổi, nhìn không phải dáng vẻ mệt mỏi, mà là một bộ muốn chết mất bộ dáng. Đem cái này uống. Đu Dỗ từ nạp giới lấy ra một bình ba ngón thô màu làm dược tề, ném cho thiếu niên. Bình dược tề này là chân quý thanh linh dược tề giá trị 3 cái kim tệ, có chữa trị tinh thần lực hiệu quả. Chính Đu Dỗ không đến cùng choáng hoa mắt thời điểm đều không bỏ được uống. Andy uống xong dược tề sau, cảm giác mê man đầu não trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều, ánh mắt tơ máu cùng mắt quầng thâm cấp tốc biến mất. Không phải để ngươi đem một vài việc vặt vãnh giao phó cho cổ lần sao? Đu Dỗ khẽ nhíu mày, biểu lộ có chút bất mãn, nếu như không đem Andy từ trên trấn một đống lớn việc vặt vãnh giải phóng ra ngoài, mình thế nào đem tiếp xuống còn lại sự vụ ném cho hắn. Cổ lần vừa tiếp nhận trấn nghị viên vị trí không lâu, rất nhiều thứ còn không rõ ràng lắm, bất quá hắn rất thông minh, qua một thời gian ngắn liền có thể nắm trong tay. Andy cười khổ giải thích một chút. Nghe nói bẹt nạt trưởng trấn gần nhất cùng cô lùn rất thân cận. Lãnh chúa vấn đề này để Andy sửng sốt một chút, mình cả ngày tại trên trấn chạy tới chạy lui cũng không biết, không nghĩ tới mỗi ngày đợi tại phủ đệ đại nhân so với mình tin tức còn muốn linh thông. Đã lãnh chúa đại nhân đều như thế nói, lấy đại nhân tính cách, tin tức này chắc hẳn không có giả. Vậy đại nhân có ý tứ là muốn đi cảnh cáo một chút. Andy phỏng đoán Đu Dỗ trong lòng nghĩ pháp. Sao liệu Đu Dỗ lắc đầu, mỉm cười nói, thế thì không cần, chỉ là nhắc nhở ngươi bình thường nhiều chú ý một chút. Hiện tại trên trấn tiến vào gia tốc thời kỳ phát triển, đám nhà quê này đối diện với mấy cái này lợi ích không cách nào tự điều khiển thôi. Đừng nói ta không cho bọn hắn cơ hội, chỉ cần bọn hắn không muốn làm quá mức, ta sẽ không đi hỏi đến. Nếu là làm quá mức chờ bọn hắn đắm chìm trong tài phú bên trong không cách nào tự kiểm chế thời điểm, ta biết thu hồi bàn cho bọn hắn tất cả. Andy, ta đem ngươi cùng Jolene trở thành thân đệ đệ đối đãi, ngươi phải hiểu được, đơn thuần tài phú tại quyền lực cùng lực lượng trước mặt cái gì cũng không phải. Andy cố gắng tiêu hóa lấy lãnh chúa lời nói này, thông tuệ hắn rất nhanh ý thức được đây là dạy bảo, cũng là nhắc nhở. Đại nhân, ta đã biết. Tốt, gọi ngươi tới là có chuyện cho ngươi đi xử lý, chỉnh lý cái gian phòng ra, đem dỗ bị an bài tới ở lại, bắt đầu từ ngày mai, ta muốn dạy dỗ hắn phân biệt thảo dược, tận lực để hắn trong vòng 2 năm trở thành dược tế sư. Đủ rồi, chỉ muốn mau đem dỗ bị bồi dưỡng thành thi pháp giả cùng dược tế sư, đem mình từ phức tạp công việc giải phóng ra ngoài. Thời gian của mình không nên tốn hao tại những này việc vặt vãnh bên trên, ma pháp cùng tri thức mới là mình có khả năng vĩnh viễn trưởng khống lại ủy lại lực lượng. Đại nhân, ta cái này đi làm. Andy hành lễ sau quay người rời đi. Chờ hắn rời đi sau, Đủ rồi từ trong nạp giới lấy ra một bình thấy đáy kim sắc bột phấn, ngã xuống trong chén nước chậm rãi quấy. Bình này bột phấn là một viên kim sắc cây nấm mài thành bảo tử phấn, có thể sống gọn tinh thần lực, tăng lên minh tưởng hiệu suất. Vốn cho là cần 2-3 năm tài năng khắc lục thành công cường kích thiểm điện tại cái này chân quý bảo tử phấn trợ giúp dưới, tốc độ tăng lên không ít, khả năng chỉ cần hơn 1 năm liền có thể khắc lục thành công. Đáng tiếc là, bây giờ bảo tử phấn đã thấy đáy, nếu như kế tiếp còn tìm không thấy thay thế ma thực, chỉ có thể trở lại trước đó chậm rãi minh tưởng tốc độ. Cái này khiến Đủ rồi thế nào có thể tiếp nhận. Chương 56, nội đấu, nguy cơ chương 56, nội đấu, nguy cơ bở lũ bở lạ bở dọ thờ hội, một cái số danh chiêu lấy dưới mặt đất hắc bang, thành viên vượt qua 200 người. Nhân số không nhiều là bởi vì cái này hắc bang cũng không có tùy tiện tuyển nhận thành viên, mà là cần đi qua nghiêm khắc khảo hạch. Điều này cũng làm cho bọn hắn ẩn nút chiếm cứ tại nhiều cái tiểu trấn nhiều năm, mà một mực không có lọt vào thanh toán nguyên nhân. Bọn hắn biết thu thập mỗi cái tiểu trấn tình báo, tìm kiếm được cơ hội thích hợp sau xuất kích, từ hắc bang chuyển hóa làm cường đạo đoàn, bốn phía đốt sát kiếp cướp. Bội thu quý, một chút tương đối phì nhiều nông trường vì mạng sống, bất đắc dĩ giao ra tất cả tài phú, huynh đệ hội cũng không có đuổi tận giết tuyệt, mà là giống trồng trọt cây nông nghiệp đồng dạng từng lớp thu hoạch những này nông trường giá trị. Bởi vì bờ lũ bờ lạ bờ dọ thờ hội gián tiếp dẫn đến chết đói bình dân không phải số ít. Bờ Black Forest dẹt chấn vừa phát triển không lâu liền có 7-8 tên huynh đệ hội thành viên ẩn nút tiến đến siêu tập tình báo, không nghĩ tới còn không có qua mấy ngày, liền lỗ mất 3 người. Trong đó dần vẫn là trong mấy người này tiểu đầu mục, mà hắn mặt ngoài thân phận là bờ lũ bờ lạ bờ dọ thờ hội thủ lĩnh Nis cháu ruột. Sở tại chấn làm phụ cận một phiến khu vực phồn hoa nhất tiểu chấn, bờ lũ bờ lạ bờ dọ thờ hội tự nhiên là đem tổng bộ lắp đặt tại tòa này tiểu chấn, bang phái nhân viên nằm vùng hơn trăm. Khu bình dân, một gian âm u bịt kín trong phòng, ngồi tại chủ vị thủ lĩnh Nis sắc mặt âm trầm, trong tay tờ giấy là Black Forest dẹt chấn phân bộ tin tức truyền đến. Dây bỏ mình. Trong phòng, ngoại trừ thủ lĩnh bên ngoài, nơi hẻo lánh còn có phó thủ lĩnh cùng mấy tên đầu mục ở bên trong. Mặt mũi của bọn hắn giấu ở u ám ánh đến phía dưới, có chút không rõ ràng lắm. Trong đó phó thủ lĩnh Unzi liếc một cái cao tuổi Nis, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Không phải liền là chết cái thân nhi tử nha, dù sao ở bên ngoài còn có như vậy nhiều con riêng. Đương nhiên lời này Unzi chỉ dám ở trong lòng nhà rảnh, không dám nói ra. Ta muốn để giờ dùm mòn nam tức trả giá đắt, ta muốn phá hủy Black Forest dẹt chấn. Dâu quai non trắng bệnh thủ lĩnh ngôn ngữ bình tĩnh, có thể thấu lộ ra lạnh lẽo sát ý lại làm cho người ở chỗ này đều có thể cảm giác được rõ ràng. Phó thủ lĩnh Unzi dùng ánh mắt ra hiệu bên cạnh tiểu đầu mục. Tiểu đầu mục nhắm mắt nói, thủ lĩnh, tháng trước chúng ta vừa cướp bóc pháp bên trong tát, như thế nhanh liền động thủ không tốt lắm đâu. Thủ lĩnh đem đầu quay lại, như là một đầu cao tuổi sư vương, ánh mắt hung mãnh gắt gao nhìn chằm chằm tiểu đầu mục nói, ta biết sau lưng có rất nhiều thế lực đang ngó chừng huynh đệ chúng ta sẽ, bởi vậy lần này mới cố ý chạy đến pháp bên trong xạ nạ cái chim không gậy phân địa phương. Các ngươi có phải hay không đều cho là ta là bị cháu của ta huyết cừu mà bắt đầu. Lần này bờ Black Forest dẹt chấn công khai tử hình dân bọn hắn, đã là đối với chúng ta bờ lũ bờ lạ bờ dọ thờ hội chính diện khiêu khích, nếu như lần này chúng ta lựa chọn nén giận, còn lại hắc bang cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này đến chèn ép chúng ta. Triệu tập tất cả các huynh đệ, tiếp xuống lấy mạo hiểm giả thân phận ẩn nút đến bờ Black Forest dẹt chấn, ta muốn phát động tập kích, tự tay chặt xuống giờ dùm mòn nam tức đầu lâu. Thủ lĩnh Nis thái độ minh xác, không cho còn lại cốt cán thành viên cơ hội phản bác, trực tiếp hạ lệnh. Vâng. Thủ lĩnh. Vô luận như thế nào, Nis vẫn là bờ lũ bờ lạ bờ dọ thờ hội thủ lĩnh, nhiều năm uy áp để bọn hắn không dám chất vấn. Duy chỉ có phó thủ lĩnh ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng bạo sát ý, vội vàng nhắm mắt lại. Con của ngươi dần mệnh chính là mệnh, đệ đệ ta mạ vỉn mệnh cũng không phải là mệnh. Lúc ấy để ngươi triệu tập huynh đệ hội báo thủ hư nhược tháp tư chấn, ngươi do dự dự, bỏ qua cái này tốt đẹp thời cơ. Bây giờ lại muốn tại không thích hợp thời điểm vì cho ngươi nhi tử báo huyết cửu mà xuất binh. Đã ngươi kiên quyết như thế làm, vậy cũng đừng trách ta không nói tình nghĩa. Phó thủ lĩnh lấy lòng điên cuồng gào thét, mở mắt lần nữa thời điểm, thần sắc đã khôi phục bình tĩnh. Vuốt vuốt mình tròm dâu dê, biểu thị tuân mệnh. Chờ ở trận tiểu đầu mục cùng phó thủ lĩnh đều rời đi về sau, Nít nhìn chằm chằm phó thủ lĩnh nguyên bản vị trí, thấp giọng nỉ nó nói, lần này ngươi còn nhịn được sao? Black Forest dẹt dây núi bên trong, một tầng mê vụ lâu dài bao phủ sơn lâm, ảnh hưởng nghiêm trọng mạo hiểm giả tầm mắt. Một chi mạo hiểm tiểu đội toàn bộ tinh thần đề phòng ở trong dãy núi thăm dò, cầm đầu bạ gì đội trưởng móc ra trong ngực bảo cầu, lại móc ra liên kim la bàn, so sánh một chút phương hướng. Đi bên này. Đội trưởng, đều 4 ngày, cái gì đầm nước cái bóng cũng không thấy. Bán được gì ẩn nhịn không được phàn nàn, móc móc ngứa khẽ đi, tiến đến chóp mũi người một cái, rước lấy hệ lệ nạ ghét bỏ ánh mắt. Hắn thân cao tiếp cận 1m7, nếu không phải thân hình chắc địch cùng ngũ quan đầy đạn, cùng phổ thông nhân loại không có khác nhau quá nhiều. Ta lần nào không đáng tin cậy, coi như không tìm được, mấy ngày nay không phải cũng kiếm lời mười mấy mai kim tệ. Bá gì đội trưởng lập tức phản bác. Tay của ta đều kém chút bị đầu kia sói xám gặm đứt mất. Bán ông sờ lên trước đó thụ thương cánh tay trái, tại bôi lên 2 ngày trị liệu dược tề sau, vết thương sớm đã nhanh chóng kết vảy. Tất cả im miệng cho ta chờ sau đó đem cỡ lớn ma vật đưa tới, ai chạy chậm trước mắt sắp xếp. Bà Dì đội trưởng đe dọa một chút, mới khiến cho hai người bọn họ yên tĩnh trở lại. Dọc theo bảo cầu phương hướng đi tiếp nửa giờ, đi ở trước nhất bán ngọc dựng lên lỗ tai, nhỏ giọng kinh hỉ nói, có thủy thanh. Phía sau ba người cũng lộ ra vui mừng, nghĩ thầm cuối cùng tìm được địa phương. Nữ thần may mắn đang mỉm cười, tài phú nữ thần tại ngoắc. Dọc theo thủy thanh phương hướng nhanh chóng tiến lên, còn lại ba người cũng nghe đến thủy thanh, quỷ dị chính là thủy thanh rất nhanh liền biến mất. Cái gì người? Trong sương mù, phía trước đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh, thình lình đều là mạo hiểm giả, trong đó đứng tại bên cạnh cây một cao đại nưu thủ lĩnh chiến sĩ còn tại cầm lôi kéo lấy của lót. Đối phương có 7 người, Bà Dì đội trưởng chú ý tới đối phương mạo hiểm tiểu đội kéo lấy một bộ báo đen thi thể. Đối phương cảnh giác nhìn chằm chằm Bà Dì 4 người, tùy thời chuẩn bị động thủ. Tại giã ngoại, rời đi khu vực an toàn mạo hiểm giả cái thứ nhất muốn cảnh giác mãi mãi cũng là đồng bọn, dù sao đi săn nào có cướp bóc nhanh. Mạo hiểm giả không lừa gạt mạo hiểm giả. Câu nói này cũng chính là lừa gạt một chút não bộ không chọn vẹn người thôi, ai mà tin đầu góc chính là bị ăn thịt bị gặm. Tiểu nhị nhóm, đừng hiểu lầm. Khác xúc động. Lúc này hai bên cảm xúc khẩn trương, nhận mê vụ ảnh hưởng, khoảng cách chỉ có không đến 20m khoảng cách, sớm đã tiến vào hai bên cùng tiễn thủ xạ kích phạm vi bên trong. Bán đột gì ẩn cầm trong tay làm bằng sắt tấm chắn, che chở lấy các đội hưu chậm rãi hướng sau rút lui. Cũng may đối phương cũng không có truy kích, thân ảnh đứng tại chỗ dần dần biến mất tại trong sương mù. Nguy hiểm thật. Bà Dì đội trưởng một mặt may mắn đối phương không phải giết người cướp của chủ, là thiện lương thuộc tính mạo hiểm giả. Thật đánh nhau, coi như bọn hắn nhiều người, ta cũng không sợ bọn hắn. Bán Ngọc nói lầm bầm, nói lời này thì không có cái gì lực lượng, giống như là tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Thôi đi, coi như kia mị nổ tổ vừa là nhất giai chiến sĩ, ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, nếu như hắn nắm giữ chiến khí, phải giải quyết hắn không biết phải trả ra bao lớn đại giới. Bán Ngọc phát ra trào phúng, lập tức ba người lại cãi nhau. Dù sao cùng giai trước bên trong, mị nổ tổ vừa thực lực so với thuần huyết tộc còn muốn mạnh mẽ chút. Chúng chi là ba người bọn hắn hôn huyết. Elena nhìn xem ở Mỹ ba người, nhìn không được liếc mắt. Chương 57, Monaco tử tinh hoa chương 57, Monaco tử tinh hoa có thủy thanh. Lại tới. Lần này là thật. Cầm sạch gió thổi qua cỡ lớn đầm nước thì đưa tới thủy thành, tại vượt qua một cái thấp sườn núi sau xuất hiện lúc, bốn người phát ra ngạc nhiên tiếng hô hoán. Đầm nước hiện lên bất quy tắc hình dạng, nhất chợt hẹp chỗ cũng có 40-50 mét, diện tích rộng lớn, nói là cái hồ cũng nói qua được. Tại mê vụ che lấp lại trông không đến đầu, nước chất hiện lên màu xanh biếc. Trước đừng có gấp. Thúc thúc ta nói, gốc kia Monaco hoa ngay tại đầm nước trung tâm trên đá ngầm. Mấy người dọc theo bên cạnh đi lại, ý đồ nhìn thấy cái gọi là đá ngầm, lại bị mê vụ che lấp, không có bất kỳ phát hiện nào. Phải nghĩ biện pháp đi qua. Bà Dì đội trưởng đề nghị. Đi qua. Bán Ngọc hỏi thăm, cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên đầm nước bên trên, phát hiện không cách nào nhìn ra chiều sâu, dưới đáy nước vô cùng có khả năng ẩn chứa nguy hiểm không biết. Trước hết nghĩ biện pháp dò xét một chút chiều sâu đi. Elena nhìn xem trong sương mù u tĩnh đầm nước, luôn cảm giác có loại nhắm người mà phệ cảm giác. Tuyệt đối không nên xem thường Black Forest. Dãy núi này không biết mai táng nhiều ít mạo hiểm giả. Bà Dì đội trưởng có lấy nhiều năm mạo hiểm kinh nghiệm, nói hắn cẩn thận cũng tốt, nhát gan cũng được, là hắn có thể an toàn sống đến bây giờ bằng chứng. Trải qua đơn giản thương lượng, Dì ẩn xuất ra eo sau dây nhỏ, tìm tới một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá sau, trói chặt tảng đá xa xa ném ra đầm nước. Lộc cộc dựa vào trong tay sức lôi kéo, có thể cảm giác được tảng đá một mực hướng đáy nước lặn xuống, thẳng đến 7-8 mét dây nhỏ sắp đến cùng, tảng đá cũng không có chìm đến ngọn nguồn. Mấy người sắc mặt đen, cái này chiều sâu không thích hợp. Làm sao đây? Ta dù sao không đề nghị xuống nước. Hôm nay đi về trước đi, ngày mai tạo một chiếc bè gỗ đi lên nữa. Bà Dì đội trưởng cuối cùng nhất đánh nhịp, thế là mạo hiểm tiểu đội đường cũ trở về trên trấn. Ngày kế tiếp lúc tờ mờ sáng, trời còn chưa sáng, bốn người mang tới đầy đủ chiều dài vải đầy thô dây thừng cùng hai thanh lưới búa tiến vào bờ Black Forest. Núi rừng bên trong, thích hợp chế tác bè gỗ cây cối khắp nơi có thể thấy được, tại bán đọc sam trong tay chiến phủ bạo lực chém vào dưới, rất nhanh liền chặt cây đầy đủ 3 cắt 1. Loại này vật liệu gỗ trọng lượng nhẹ nhàng, sức nổi kinh người, chỉ là độ cứng không đủ, dễ dàng ăn mòn. Dùng để làm duy nhất một lần bẻ gỗ liền còn tốt, lâu dài sử dụng nói không phải lựa chọn thích hợp nhất. Đương nhiên Bà Dì đội trưởng bọn người chính là muốn dùng cái vừa đi vừa về mà thôi, bởi vậy 3 cắt 1 ngược lại thành chọn lựa đầu tiên. Còn như kiến tạo bẻ gỗ thì giao cho trong 4 người động thủ năng lực mạnh nhất bán được. Dì ẩn kế thừa được trong huyết mạch rèn đúc thiên phú, đối với thủ công loại hình kỹ thuật, không thể nói xem xét liền sẽ, chỉ có thể nói là vào tay là được. Dùng vải đay thô dây thường đem vật liệu gỗ chăm chú trói lại, hai bên cùng bẻ gỗ trước sau dùng lưỡi búa gọt ra đường cong. Hoa không đến một buổi sáng thời gian, một đầu giản dị kiên cố bẻ gỗ liền kiến tạo tốt. Bẻ gỗ chiều dài ước 4.5m, độ rộng 1.8m, dùng để chở khách mạo hiểm tiểu đội 4 người dễ dàng. Không quá nặng lượng cũng không thể khinh thường, 4 người phí hết lao đại kình mới đưa bẻ gỗ đẩy tới đầm nước. Dì ẩn, ngươi nói làm như vậy lớn chiếc làm gì, cả chiếc tiểu nhân có thể chở khách 2 người không phải tốt. Đội trưởng, ngươi toàn bộ buổi sáng một mực tại bên cạnh bá bá nhìn xem, nhưng nhắm lại cái miệng túi của ngươi đi. Bà Dì cùng bán ọc lên thuyền, đột nhiên ngăn lại Dì ẩn cùng Elena. Hai người các ngươi tại bên cạnh tiếp ứng đi. Ta cùng Sam đi qua. Tốt, hai người các ngươi chú ý an toàn. Hai người trợn mắt nhìn xem mẹ gỗ biến mất tại trong sương mù. Mẹ gỗ bên trên hai người, Sam ngồi ở phía trước, cầm trong tay chiến phủ cảnh giác nhìn xem mặt nước, ánh mắt bốn phía tìm kiếm kia đá ngầm. Phía sau Bà Dì đội trưởng cầm trong tay chất gỗ thuyền mái chèo tại hậu phương huy động. Đội trưởng, có thể hay không thật bị ngươi rượu kia bị thúc thúc lửa? Thế nhưng là đầm nước không phải đã tìm được chưa? Nói rõ bảo cầu là thật. Có khả năng hay không bảo cầu là thật, gốc kia ma thực là giả? Hắn dám. Ta trở về sau liền đánh cho hắn một trận. Tiến tính đầm nước bên trên, trong lòng hai người có chút bất an, nhỏ giọng tiến hành trò chuyện. Hắc. Đội trưởng, thật sự có khối đáng ngẩm. Ngồi tại phía trước bán đọc thấy được một khối đáng ngẩm, thanh âm tăng lên, theo sau ngồi tại hậu phương bà dì cũng nhìn thấy. Xuyệt. Nhanh hoạch nhanh hoạch. Đây là một khối màu xanh biếc đáng ngẩm, đường kính không đến nửa mét, cùng đầm nước phảng phất hòa làm một thể, muốn nhìn kỹ tài năng phát hiện. Trên đáng ngẩm, một gốc cánh tay dài ngắn, mỹ luân mỹ hoán tử sát thủy tinh hoa ngạo nghệ đứng thẳng, sợi rễ xâm nhập đáng ngẩm cùng trong đầm nước. Trong truyền thuyết Monaco hoa, giá trị 300 mai kim tệ trở lên chân quý ma thực. Truyền thuyết cánh hoa luyện chế thành dược tề sau có thể kích phát sinh mệnh tiềm lực, tăng cường chức nghiệp giả thực lực. Bà dì ánh mắt đăm đăm, chỉ là tính tình cẩn thận để hắn không có trước tiên tới gần, mà là tại chúng quanh cẩn thận quan sát một hồi, mới vạch lên tên bẻ gỗ tới gần. Bán Ngọc Sam đứng tại bẻ gỗ đằng trước, mang lên trên một con da hiệu bao tay sau, mới vươn tay ra, chăm chú nắm lấy tử tinh ma thực. Nhanh, tới tay. Sam một cái dùng sức, nhìn như mảnh mai tử tinh hoa vậy mà không núc nhích tí nào. Hắc, ha. Trên cánh tay mạch máu bạo khởi, Sam đã là dùng tới toàn lực, nào biết ma thực vẫn là không núc nhích. Đội trưởng, nổ không nổi. Sam quay đầu xin giúp đỡ. Không nổ ra được cũng bình thường, ta sớm đọc qua qua tư liệu, loại này ma thực dưới đáy dễ có dài 10 mét, khả năng đã ôm vào đầm nước dưới đáy. Bà dì giải thích. Vậy ngươi không nói sớm. Bán Ngọc nhìn hằm hằm hắn. Hắc hắc, ta đây không phải vừa nghĩ ra đi, bà dì cười ngượng ngùng một tiếng. Còn cười. Hiện tại làm sao đây? Sam có chút vội vàng sao động. Chặt nó. A. Nó chỉ có cánh hoa có hiệu quả giá trị, ngươi chặt phía trên nhất một đoạn là được rồi. Được. Bán Ngọc hít sâu, sau đó vung lên chiến phủ, nghiên bổ ma thực gốc rễ. Ma thực cuốn hoa cứng rắn vô cùng, cùng chiến phủ lưỡi dao va chạm tuôn ra hỏa hoa, căn bản không giống như là thực vật. Đầm nước lấy đá ngầm vì trung tâm đẩy ra từng vòng gợn sóng. Sam một búa tiếp một búa, liên tục chặt 20 búa, thẳng đến cánh tay tráng kiện bủn rủn, mới cuối cùng đem cuốn hoa chặt đứt. Thành xong rồi. Bán Ngọc nhếch miệng cười to, răng nanh không ngừng run run, đem ma thực gắt gao siết ở trong tay. Đi, trở về. Bẹ gỗ xoay tròn quay đầu, Sam nhìn thấy mình âu yếm chiến phủ lưỡi dao xẻ ra vặn bẹo quyển lưỡi đao, một mặt đau lòng nói, đội trưởng, ta thanh này chiến phủ thế nhưng là giá trị 5 mai kim tệ, đến tính tại đóa này Monaco hoa văn lên. Dễ nói dễ nói. Bà dì thuận miệng đáp, tinh tế quan sát đến tử tinh hoa giống như ma thực, đến một chút cánh hoa, phía trên có 7 cánh hoa, hẳn là có thể bán được 350 mai kim tệ. Mừng như điên hai người không có ý thức được, vừa rồi bạo lực chém vào quá trình, đánh thức trong đầm nước đáng sợ ma vật. Sắp đến bên bờ, bà dì hướng phía bên bờ hai người cơ trong tay tử tinh hoa. Di Ân cùng Lễ Lệ Nạ cũng là lộ ra nét mừng chờ đợi bẻ gỗ đố. Một viên ngụy trang gỗ nổi từ đằng xa trôi nổi tới, mục tiêu trực chỉ bẻ gỗ. Bà dì lên bờ về sau, Bán Ngọc vừa đứng dậy, một đầu to lớn cá sấu đong đưa thân thể, mở cái miệng rộng từ trong nước bổ nhào tới, vượt qua bẻ gỗ trực tiếp đem Sam nhào vào trong nước. Đội trưởng vừa nghe được tiếng vang quay đầu, cùng Bán Ngọc quan hệ phải tốt, Di Ân đã nhảy vào bay nhảy trong đầm nước, Lễ Lệ Nạ cũng kéo ra trường cùng, hướng phía đáy nước cự ngạc sạc kích, mũi tên vào nước sâu nhưng không có nhiều ít hiệu quả. Bà dì đội trưởng nhìn thoáng qua trong tay ma thực, coi lại một chút bên cạnh Bán Ngọc, trong lòng dâng lên một cái tà ác suy nghĩ. Chỉ cần đem nàng giết chết, cái này gốc ma thực ta một người liền có thể được hưởng.